Chương 2144, phân biệt chương 2144, phân biệt Lương thành chủ lại tới. Đan Dương người mới vào nghề nâng thứ quyển, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói: "Đạo hữu còn không có nghĩ thông suốt a?" Lương Nôn đứng tại lao ngoài phòng, khẽ thở dài nhất thanh, bây giờ Táng Thiên Đế đã chết, Thiên Cung thành cũng hủy diệt, người đi theo hết thể cũng không có ý nghĩa. Đan Dương sinh nghe xong, buông xuống trong tay thư quyển, lo lắng nói: "Lương thành chủ không cần lại quên, ta cái mạng này là Táng Thiên Đế cứu được năm đó thể hiệu chung với hắn, coi như Thiên Cung thành hủy diệt, Táng Thiên Đế thân tử đạo tiêu, lão phu cũng sẽ không lại hiệu chung thế lực khác." Bắc Minh làm điều ngang ngược, làm cho sinh linh đồ thán, Nam Cực đại lục có bao nhiêu người chết thảm, ngươi cũng làm như không thấy à? Lương Nôn trầm giọng nói. Đan Dương sinh thở dài, không phải là đúng sai lại có ý nghĩa gì. Thành chủ đã chết, lão phu vô tâm tranh luận. Còn đầu này tiện mệnh, đạo hữu tùy thời có thể lấy cầm đi, cũng coi là cho Thiên Cung thành thứ tội đi. Xem ra đạo hữu là không muốn quay đầu rồi. Lương Nôn nhíu mày nói. Đan Dương sinh hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi. Lương thành chủ đích thật là hảo kiệt, cũng chỉ có ngươi nguyện ý cho lão phu một cái cơ hội. Nhưng lão phu thói quen khó sửa, chính là trước thời đại Dương Nghiệt, vẫn là không muốn liên lụy Lương thành chủ chỉ cầu cho ta một thông khoái. Lương Nôn cười nói, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, hơn 2000 năm khổ tu cứ như vậy nước chảy về biển đông, nhưng ngươi con cháu đời sau làm sao bây giờ? Con cháu đời sau? Đan Dương sinh cười cười, ngay cả con mắt đều không có mở ra, lão phu nào có cái gì hậu đại, giống người như ta cũng không xứng có hậu đại. Lương thành chủ, vẫn là nhanh lên động thủ đi, lão phu lưu tại thế gian này mỗi một hơi thở đều là dày vò. Vừa dứt lời, mở tối trong địa lao, đột nhiên vang lên một cái giòn tan hài đồng âm, thái tổ ra ra. Nghe được thanh âm này, Đan Dương sinh nhíu mày, hai mắt ung dung mở ra. Hắn cơ hồ là vô ý thức xoay người lại, nhìn về phía nhà tù bên ngoài. Chỉ gặp một cái thanh tú nam hải tránh sau lưng Lương Nôn, lộ ra nửa người, có chút sợ hãi, lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía trong phòng giam chính mình. Nam hải chỉ có 7-8 tuổi, trên tay cầm lấy một cái máy xay gió, mắt to vụt sáng, lộ ra linh động phi phàm. Đan Dương sinh trong lòng sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm ứng, sắc mặt thay đổi liên tục. Một lát sau, hắn run rẩy mở miệng, "Hảo hài tử, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" Nam hải ngẩng đầu nhìn một cái Lương Nôn, gặp cái sau khẽ gật đầu, thế là lấy hết dũng khí, lần nữa hô, "Thái tổ ra ra." Đan Dương sinh như bị sét đánh, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn, hắn là ngươi thứ 89 thay mặt người tôn, Đan Dương Hà." Lương Nôn thản nhiên nói, "Làm sao có thể? Ta căn bản cũng không có huyết mạch lưu tồn ở thế. Đạo hữu bên tại ngươi còn không có tu luyện trước đó, từng có qua một cái thế tử, chỉ là về sau gặp sân phỉ, dẫn đến ngươi cùng người nhà tẩu tán, lúc này mới trời xui đất khiến bước lên con đường tu luyện." Đan Dương sinh nghe đến đó, trong đầu trở nên hoảng hốt. Phủ đuổi đã lâu ký ức, tại thời khắc này dần dần trở lên rõ ràng. "Lam Nhi, hắn là ta cùng Lam Nhi hậu đại." Đan Dương sinh lẩm bẩm nói. "Không tệ." Lương Nôn nhẹ gật đầu. "Đây không có khả năng à, năm đó ta trúc cơ về sau, đã từng về quê nhà đi xem qua, thôn sớm đã bị sơn phỉ san thành bình địa, phụ cận 7-8 cái thôn trang cũng đều là như thế, Lam Nhi nàng làm sao có thể còn sống?" Lương Nôn mỉm cười, "Thê tử của ngươi không chết, bị một cái đi ngang qua tu chân giả xuất thủ cứu, đồng thời mang về tông môn. Lúc ấy nàng đã mang bầu, 10 tháng hoài thai sau sinh hạ một tử, không nghĩ tới lại có linh căn mang theo, mà lại tiên tư chắc tuyệt, bị ngay lúc đó tông chủ thu làm quan môn đệ tử. Sau đó, Đan Dương nhất tộc ở nơi đó khai chi tán diệp, dần dần thành tông môn trụ cột bước vàng." Nói đến đây, đưa thay sờ sờ Đan Dương thả cái chán, tiếp tục nói, "Hoa nhi này trước đó không lâu cũng bị đo ra linh căn, lại có mấy tháng liền muốn bái nhập tông môn, học tập tu chân phương pháp." Đan Dương sinh nghe đến đó, hổ khu chấn động, lẩm bẩm nói, "Thật sự là huyết mạch của ta. Ta Đan Dương sinh làm nhiều việc ác, lại còn có một chi huyết mạch lưu tồn ở thế. Cũng khó trách hắn sẽ thất thố như vậy, tu chân giả tu vi càng cao, càng khó ủng có hậu đại, mà lại bản thân bọn họ cũng không còn loại suy nghĩ này. Những cái kia thông huyền chân quân, hóa kiếp lao tổ, cơ hồ cũng sẽ không có dòng dõi. Tương phản, bọn hắn càng thêm coi trọng mình tu đạo trước đó lưu lại huyết mạch, loại kia cốt đục chi thân, là bọn hắn làm một nhất người chân thật tình cảm. Thái tổ ra ra, ngươi thế nào?" Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, Nam Hải trông thấy Đan Dương sinh nước mắt chảy xuống, trong lòng cũng không khỏi thương tâm. Hắn đánh bạo, từ Lương Nôn sau lưng đi ra, chậm rãi hướng Đan Dương sinh đi đến. Lương Nôn vì hắn mở ra nhà tù. Rất nhanh, cách xa nhau 89 thay mặt tổ tôn hai người, ngay tại căn này nhỏ hẹp trong phòng giam gặp lại. "Hào hài tử." Đan Dương sinh nhìn trước mắt cái này rụt rè Nam Hải, nước mắt tuôn đầy mặt. "Thái tổ ra ra ngươi đừng khóc, trưởng bối trong nhà nghe nói ngươi còn sống, bọn hắn đều rất cao hứng đâu." Đan Dương Thả đong đưa đầu gối của hắn, dùng thanh âm thanh thúy cười nói. "Ừm." Đan Dương sinh nhẹ gật đầu, đối Đan Dương Thả càng xem càng là ưa thích. Lương Nôn lúc này bỗng nhiên nói, "Táng Thiên Đế bày ra ngập trời sát trận, huyết tế Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh, làm cho những này ẩn thế tông môn cũng không thể không hiện thân. Lấy Đan Dương nhất tộc thực lực, nguyên bản trốn bất quá lần này hiến tế, nhưng bọn hắn tông môn vừa vặn ở vào Vô Song thành phụ cận, tại đại trận phát động trước trốn vào lệnh hồ bách lưu lại trong kết giới, lúc này mới từ hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Người hậu đại xem như bảo vệ, nhưng này chút vô tội người đã chết đâu. Bọn hắn cũng có tình cảm chân thành, thân bằng, sư môn. Bây giờ lại đều hóa thành bụi đất, giống Táng Thiên Đế dạng này người, thật đáng giá ngươi vì hắn hiệu lực sao?" "Ai?" Đan Dương sinh nghe đến đó, thở dài một tiếng, ánh mắt cực kỳ phức tạp. "Ta chi tội nghiệt, bách tử nan thứ." Sắc mặt hắn cô đơn, dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, "Đan Dương sinh chỉ có một thân bản sự, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trong nhân thế này đạo lý, thẳng đến bản thân cảm thụ về sau mới hiểu được, mình trước kia là đến cỡ nào ngu xuẩn. Lương Nôn không nói gì, đứng ở một bên lặng lặng lắng nghe. Đan Dương Sinh trầm mặc một lát, lại nói, ta cái này mang tội chi thân, từ nay về sau liền giao phó cho Lương thành chủ nhưng có chỗ mệnh, coi như sông pha khói lửa, ta cũng không chối từ. Tốt. Lương Nôn mỉm cười, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Vô Song thành khách khanh trưởng lão, hy vọng ngươi có thể thành tâm ăn năn, trợ ngũ tử trùng kiến Vô Song vực. Đan Dương Sinh nghe xong, yên lặng gật đầu, hướng hắn chắp tay thi lễ một cái. Nửa năm sau, Vô Song thành nào đó phiến trong núi rừng, một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Bên dòng suối phồn hoa lá rụng, rực rỡ giao thoa, lại có liêu rủ chập chờn, lưu luyến vật nước, như thơ như họa. Một nam một nữ ngồi tại bên bờ, ở giữa mang lấy một bộ bàn cờ. Nam tử lưng tựa cự thạch, khoan thai nhìn về nơi xa, an nhàn tự tại, nữ tử lại là lấy tay chi đầu, nhìn chăm chú bàn cờ, khổ tư thượng sách. Qua hồi lâu, nữ tử đem con cờ trong tay buông xuống, khít nhất thanh, tại sao lại thua? Phía sau nàng còn ngồi một vị hiểu điệu thiếu nữ, lúc này cười nói, tỷ phu, ngươi làm sao không biết để cho một điểm? Lần này cờ nam nữ, tự nhiên chính là Lương Nôn cùng Vô Tâm. Về phần Vô Tâm sau lưng ngồi lại là thân muội muội của nàng, Gia Nhược Yên. Lương Nôn nhìn thoáng qua bàn cờ, thản nhiên nói, tỷ tỷ ngươi có tâm sự, suy nghĩ không tại cái này thế cuộc bên trong, nếu không cũng sẽ không như thế nhanh là bại. Vô Tâm hé miệng cười một tiếng, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lương Nôn yên lặng đem quân cờ gom, hỏi, hôm nay có chuyện gì muốn nói cùng? Vô Tâm thu hồi tiểu dung, do dự một lát, cuối cùng nàng vẫn là hạ quyết tâm, hít sâu một hơi nói, ta hôm nay tới là hướng ngươi từ giã. Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, nhìn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi muốn đi rồi sao? Ừm. Vô Tâm nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, trong nháy mắt, ta từ ma tộc chạy nạn đến nhân tộc đại lục đã có hơn 400 năm, năm đó tộc nhân chết thảm từng màn, còn thường xuyên tại trong đầu ta hiện lên. Bây giờ ta đã vượt qua tứ kiếp, tương đương với á thánh cảnh tu vi, cũng là thời điểm trở về ma tộc đại lục. Lương Nôn thở dài, lần này đi gian nguy, ta vốn nên cùng ngươi đồng hành. Hắn lời còn chưa nói hết, Vô Tâm liền cười nói, ta biết ngươi khó xử, ngươi bây giờ là Vô Song thành thành chủ, không có thể tùy ý rời đi nơi này. Mà lại, ta lúc đầu cũng không có ý định bảo ngươi đồng hành. Nói đến đây, Vô Tâm nghiêm sắc mặt, chân thành nói, Lương Nôn, ngươi phải nhớ kỹ, nhân tộc cùng ma tộc thế nhưng là thủ chuyển kiếp, mặc dù ngươi ta không quan tâm, nhưng không có nghĩa là người khác cũng thấy như vậy. Lấy ngươi tu vi hiện tại, một khi bước vào ma tộc đại lục, ngay lập tức sẽ gặp thế lực khắp nơi truy sát, đến lúc đó không những không thể bảo hộ ta, ngược lại sẽ còn để chúng ta thân hãm hiểm cảnh. Lương Nôn nghe xong, yên lặng nhẹ gật đầu. Vô Tâm nói không sai, người ma hai tộc thế nhưng là thủ chuyển kiếp, nàng sở dĩ có thể chui vào nhân tộc đại lục, là bởi vì trong gia tộc có bí pháp thay nàng ẩn giấu đi chân ma chi khí. Nhưng là loại bí pháp này không thể gạt được tu sĩ cấp cao, giống Tiêu Cô Luân, Lý Ngọc Tiên dạng này thánh nhân, một chút liền có thể nhìn ra lai lịch của nàng. Liền xem như Linh Bất Quy, Đan Dương Sinh dạng này á thánh, tại giao thủ qua đi cũng có thể phát giác được. Hiện tại, Nam Cực Tiên Châu thánh nhân cùng á thánh cơ hồ đều biết Vô Tâm là ma tộc. Nhưng ở trường hạo kiếp này bên trong, Vô Tâm từ đầu đến cuối đứng tại Nam Huyền bên này, có thể nói là xuất sinh nhập tử, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể mang tính lựa chọn không nhìn. Nếu như trái lại, Lương Nôn chui vào ma tộc đại lục, cho dù có lợi hại hơn nữa bí pháp cũng không gạt được những cái kia hiển thánh cảnh ma tôn, bọn hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Yên tâm đi. Vô Tâm nở nụ cười xinh đẹp nói, ta có chừng mực tại thực lực không đủ trước tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lần này trở về ma tộc đại lục, chủ yếu là muốn tìm về vũ tộc di thất truyền thừa, đồng thời trong bóng tối tụ tập bộ hạ cũ, tạm thời còn không có cùng địch nhân khai chiến ý nghĩ. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Lương Nôn nhìn chăm chú Vô Tâm, đột nhiên đem tay áo vung lên, xuất hiện trước mặt sáu cái mảnh vỡ cùng một khối màu u lam tảng đá. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, Lục Đạo Thiên Ma vòng là vũ tộc thánh khí, bây giờ giao trả lại cho ngươi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Vô Tâm nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà đem sáu cái mảnh vỡ đều gom góp rồi. Nàng chỉ biết là Lương Nôn trong tay có hai cái mảnh vỡ, nhưng lại không biết Lương Nôn chạm long mạch lại phải một viên, tổng cộng là ba cái. Về phần Tiêu Cô Luân, chính hắn vốn là có một viên, chém giết phùng không có lỗi gì lại phải một viên, Táng Thiên Đế sau khi chết kia một viên cũng bị hắn đạt được, cho nên đồng dạng là ba cái. Về sau, Tiêu Côn Luân đem kia ba cái mảnh vỡ đều cho Lương Nôn, Lương Nôn cũng liền đồng thời có được sáu cái mảnh vỡ. Ngay tại Vô Tâm có chút do dự thời điểm, giữa không trung đột nhiên hiện ra một cái hư ảnh. Hừ, đây vốn chính là ta vũ tộc đồ vật, nha đầu ngươi còn do dự cái gì, không cần tỉ phí. Tiền bối. Vô Tâm nhìn về phía giữa không trung hư ảnh, chính là vũ tộc Nê Giả Càng. Thu cất đi, bảo vật này đã sớm cùng chúng ta ma tộc khí vận dung hợp một chỗ, người khác nếu như cưỡng ép sử dụng, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Nê Giả Càng thản nhiên nói. Vô Tâm nghe xong, lúc này mới quyết định đem sáu cái mảnh vỡ toàn bộ bỏ vào trong túi. Lục Đạo Thiên Ma vòng đại biểu vĩnh hằng chi lực, nhưng bởi vì bản tọa năm đó trộm ẩn giấu một mảnh vụn, Táng Thiên Đế không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo, mới nghĩ ra phân liệt chân linh biện pháp. Phương pháp kia cũng không hoàn mỹ. Theo thời gian trôi qua, người sẽ dần dần nổi điên, đến cuối cùng thậm chí bị thiên đạo đồng hóa, cho nên Táng Thiên Đế mới sẽ như thế vội vã không nhịn nổi muốn đột phá. Nê Giả Càng hai tay ôm ngực, dùng nghiêm túc ngữ khí chậm rãi nói, thì ra là thế. Vô Tâm khẽ gật đầu. Nê Giả Càng lại nói, sau này trở về, ngươi muốn tại ma tộc đại lục siêu tập tài nguyên, nghĩ biện pháp chữa trị Lục Đạo Tiên Ma vòng, chỉ có chiếm được hoàn chỉnh pháp bảo mới có lĩnh hội vĩnh hằng chi lực khả năng. Yên tâm đi tiền bối, ta nhất định đem hết khả năng. Vô Tâm sắc mặt chỉnh trọng nói. Ừm. Nê Giả Càng có chút vui mừng gật gật đầu, ta vũ tộc bên trong ra ngươi dạng này hậu bối, nói rõ khí số chưa hết, tương lai còn có khôi phục khả năng. Tiền bối kia đâu, muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Vô Tâm hỏi. Nghe Giả Càng trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, ta liền không trở về. Năm đó Nghe Giả Càng đã chết, bây giờ ta đã nhận tiểu tử này làm chủ, trừ phi hắn chết, nếu không ta là sẽ không có phản hắn mà đi. Lương Luân nghe xong, cười nói, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ? Nghe Giả Càng sắc mặt chăm chú, ta sở dĩ đi vào nhân tộc đại lục, chính là vì truy sát Đông Hoàng Hạ Uyên, bây giờ xuất sinh này đã để tội, tâm ta kết đã xong, từ nay về sau theo ngươi. Được. Lương Luân nhẹ gật đầu. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, hắn mới tính chân chính thu phục Nghe Giả Càng. Vô Tâm, ta không thể cùng ngươi hồi ma tộc, vật này đưa ngươi, hy vọng ngươi có thể vượt qua gian nguy, quét dọn hết thể chướng ngại, cuối cùng khôi phục vũ tộc. Lương Luân nói, dùng nhẹ tay nhẹ đẩy, đem âm chi nguyên cũng đưa đến Vô Tâm trước mặt. Đây là đồng nịch gát chủ bài, hữu âm ma khí căn nguyên, hắn sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, dựa vào là chính là vật này. Thì ra là thế. Vô Tâm giật mình, đưa tay tiếp nhận âm chi nguyên. Đa tạ phu quân. Ngươi ta ở giữa còn cần ta a? Lương Luân mỉm cười. Ít nhất phải cho thấy tâm ý của ta a. Vô Tâm đồng dạng nở nụ cười, như là xuân hoa nở rộ, tươi đẹp động lòng người. Phu quân. Ừm. Chúng ta lúc nào gặp lại? Xuân bể hoa nở thời điểm đi. Chương 2145, núi tuyết ước hẹn, quyển này xong. Chương 2145, núi tuyết ước hẹn, quyển này xong, thời gian cực nhanh, thuế nguyệt như thoi đưa. Trong ngay mắt, khoảng cách 9 thánh đổ ma đã qua 3 năm. Trải qua chàng hạo kiếp kia về sau, đã từng huy hoàng nhất thời 7 núi 12 thành đã không còn tồn tại. Bây giờ chỉ còn lại 4 núi 6 thành, theo thứ tự là Ngọc Trúc Sơn, Vạn Thú Sơn, Thiên Ma Sơn, Thần Tiêu núi, cùng Vô Song thành, Hiên Viên thành, Côn Lô thành, Bạch Ngọc thành, Vĩnh Dạ thành, Quyên Bề thành. Mà tại cái này quá khứ trong 3 năm, Nam Cực Tiên Châu bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, các môn các phái chăm lo quản lý, mặc dù trong thời gian ngắn vẫn là một mảnh hoang vu, nhưng ít ra có hy vọng. Nam Cực đại lục cực bắc, từng làm là Thiên Cung xây thành vùng bèn cơ phiêu miểu núi, bây giờ đã là phế tích một mảnh. Bởi vì Tử Vi Linh Long bị trảm, nơi đây khí vận tiêu tán, linh khí khô kiệt, cơ hồ thành đất cằn sỏi đá. Dài tới trăm vạn dặm dãy núi, một năm bốn mùa đều là trời đông giá rét. Xa xa nhìn lại, dãy núi che tuyết, tựa như ngân long vô lượng, gió lạnh thổi qua, đông tuyết bay lả tả, giống như mây xà bay xuống nhân gian. Trong đó có một tòa cô phòng, tại đây trời tuyết lớn bên trong ngạo nghễ mà đứng, giống như lợi kiếm xuyên thẳng đám mây. Trên núi tung bách thành rừng, đầu cành treo đầy bóng ánh tuyết tùng, tựa như ngọc chi quỳnh hoa, tại nắng ấm chiếu xuống hiện ra sáng chói thủy tinh quang mang. Trong rừng, có hai người đạp tuyết mà đi, theo thứ tự là một già một trẻ, lão giả khuôn mặt gầy gò, nam tử mày kiếm mắt sáng. Hai người cũng chỉ mặc áo trắng, cùng cảnh tuyết liền thành một khối. Lão giả kia lấy ra một cái hồ lô rượu, trong tay nhẹ nhàng lay động, hồ lô miệng toát ra bừng bừng nhiệt khí, lại cái này băng thiên tuyết địa bên trong ngưng tụ không tan. Chỉ nghe hắn ngâm nói, hạt múa quỳnh nhánh động, hàn quang ngưng làm phách, nhạn qua minh thanh đoạn, nơi nào là về tổ. Nói xong, ngửa đầu may ngực một hớp liệt ỉu, hai mắt nhắm lại, nhìn qua cực kỳ hưởng thụ. Rượu ngon a. Lão giả khen nhất thanh, tiện tay đem hồ lô rượu ném cho bên cạnh nam tử, cười nói, ngươi cũng tới một ngụm. Từ chối thì bất kính. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, đưa tay tiếp nhận hồ lô rượu, đồng dạng uống một hớp. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa xa, nhưng gặp tuyết lông ngỗng lưu loát, không khỏi ngâm nói, tuyết ủng ngàn dặm địa, mây che vạn dặm xa, tâm theo núi sắc xa, mộng nhập thái hư đi. Ha ha, ngươi ngược lại là hăng hái. Lão giả giống như cười mà không phải cười, cũng đúng, ngươi bây giờ là Vô Song thành chủ, cùng năm đó cái kia thiên cơ ma trong tháp tiểu tử ngốc rất khác nhau, là nên có chút nạo khí. Nam tử trẻ tuổi cười nói, nếu không phải tiền bối đưa tặng không ánh sáng kinh chỉ sợ ta cũng đi không đến bây giờ tình trạng này. Lão giả lắc đầu, đều là chuyện cũ, ngươi ta ở giữa chỉ tồn tại giao dịch, không có người nào thiếu ai. Nam tử trẻ tuổi nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia cô đơn. Đúng vậy a, đều là chuyện cũ. 3 năm trong nháy mắt bùng lên, Nam Bắc chi chiến đã dường như đã có mấy lời, nhưng có người lại cũng không về được. Lão giả nhìn ra trong lòng của hắn yêu thương, không khỏi thở dài, lại là không nói gì nữa. Hai người một bên uống rượu, một bên đạp tuyết mà đi. Cũng liền trong phiên khắc, bọn hắn trèo lên đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên vách núi bên trên đứng vững một tòa mộ bia, mộ bia trước mặt có một phương bàn cờ, lông lống đại bông tuyết phiêu nhiên rơi xuống, chất lên thật dày tuyết đọng. Mộ bia phụ cận đã đứng 6 bóng người. Nếu là có Nam Cực Tiên Châu tu sĩ ở chỗ này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Bởi vì 6 người này không có chỗ nào mà không phải là uy trấn một phương thánh nhân. Tiêu Cô Luân, Lý Ngọc Tiên, Hiên Viên Phá Thiên, Ứng Dung Nhi, Phượng Vũ, Trung Ly Tàng Dạ. Các núi các thành thánh nhân, bình thường gặp một cái cũng khó khăn, hôm nay lại hội tụ tại dạng này một tòa vô danh phong bên trên. Mấy vị thánh nhân cũng mặt hướng mộ địa, im lặng không nói. Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Côn Luân quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, cầu đạo hữu cùng Lương tiểu hữu làm sao mới đến, nơi này tuyết đều nhanh có dày 3 thước. Ha ha, ta cùng Lương Nôn trên đường ngẫu nhiên gặp, nói chuyện phiếm vài câu, hẳn là cũng chưa muộn lắm a. Kỳ Ti thần cười nói, thời gian không sai biệt lắm, liền chờ Quy Vô Nhai cùng Lục Không Hoan. Vừa dứt lời, sơn phong một bên khác, hai bóng người từ tuyết lớn bên trong chậm rãi hiện thân. Hai người này chính là Quyên Vệ thành thành chủ Quy Vô Nhai, cùng Thần Tiêu núi sơn chủ Lục Không Hoan. Là nói chúng ta sao? Quy Vô Nhai người còn ở phía xa, thanh âm đã truyền tới, đến cùng là tên vương bắt đạn nào bố trí cái giới? Không biết chúng ta thụ thương rồi sao? Liền không thể nhường một chút. Tại bên cạnh hắn, Lục Không Hoan kịch liệt ho khan vài tiếng, dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, kết giới này hoàn toàn chính xác lợi hại, hợp hai người chúng ta chi lực, bỏ ra thời gian gần nửa ngày mới xuyên qua, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ bỏ qua canh giờ. Nghe hai người phàn nàn, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Ngọc Tiên. Lý Ngọc Tiên lại là mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, không sai, kết giới là ta bố trí. Nơi này chính là lệnh hồ đạo huynh mộ quần áo, vì không cho đạo trích chi đồ tiến vào nơi đây, kết giới này ta khẳng định không thể thả nước. Tốt, Lý Ngọc Tiên, xem như ngươi lợi hại. Quy Vô Nhai có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên cung thành một trận chiến, vì cướp đoạt kim cương phật cốt, hắn sử xuất cấm kỵ chi thuật thần hư thiên la. Mặc dù thành công giúp giận tăng cùng Phượng Vũ tranh thủ đến cơ hội, mình lại nhận thuật pháp phản vệ, đến mức rơi xuống thánh cảnh. Lục Không Hoan cũng giống như thế. Pháp lực của hắn so Hàn Thiên Sơn hơi kém một chút, nhưng vì phá giải thiên hà vực, hắn lựa chọn chủ động hấp thu Hàn Thiên Sơn chân thủy, đồng thời thi triển lịch lôi bắt cực cơ hồ lấy tính mạng của mình làm đại giá, cùng Hàn Thiên Sơn đấu cái lưỡng bại câu thương. Nam Bắc đại chiến kết thúc về sau, Hàn Thiên Sơn cố nhiên là khó thoát khỏi cái chết, nhưng Lục Không Hoan cũng vì vậy mà rơi xuống thánh cảnh. Nói cách khác, hiện tại Quy Vô Nhai cùng Lục Không Hoan đã không phải là thánh nhân tu vi. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ phá giải Lý Ngọc Tiên kết giới cũng muốn hoa nửa ngày. Đúng lúc này, trước đó một mực trầm mặc Hiên Viên Phá Thiên bỗng nhiên trầm giọng nói, canh giờ đã đến, chư bị tặng hoa đi. Lời vừa nói ra, đỉnh núi lập tức trở nên trang nghiêm. Ở đây 10 người đều là áo trắng làm cạo, sắc mặt nặng nề, đi tới trước mộ Bia Phương. Mỗi người đều buông xuống một chùm trắng loáng đóa hoa. Hoa này tên là Thương Linh Diên Vĩ, tại núi tuyết chỗ sâu mỗi trăm năm nở hoa một lần, ngụ ý là vạn cổ trường thanh, anh linh vĩnh tụ. Thanh chủ, hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Táng Thiên Đế đã chết, nhân đạo có thể tổ tụ. Đây hết thảy, ngươi thấy được sao? Lương Luân ở trong lòng khe khẽ thở dài. Tuyết lớn phiêu nhiên rơi xuống. Vô Danh Phong đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, chín vị thánh nhân cũng trầm mặc không nói, thật lâu không có người mở miệng. Thẳng đến tuyết lớn sắp đem mộ bia bao trùm, Lý Ngọc Tiên mới vươn tay ra, nhẹ nhàng phất một cái. Nhưng gặp bạch quang chớp động, tạo thành một cái nu hòa kết giới. Trên bia mộ trống không, đông tuyết rốt cuộc không rơi xuống nổi, dưới đáy tuyết động cũng tất cả đều hòa tan, lộ ra mộ bia bản thân cùng một cái vương bức bàn cờ. Lệnh Hồ Đạo huynh nghèo tính thiên hạ, lấy thân vào cuộc, cái này mới có Nam Cực Tiên Châu tương lai. Lý Ngọc Tiên dừng một chút, trầm giọng nói, chúng ta cần lấy đó mà làm gương, chớ lấy chiến loạn độc hại thương sinh, nếu không thiên nhân có vẫn. Đạo Hưu nói cực phải. Tiểu Côn Luân nhẹ gật đầu, ngắm nhìn một phía, cất cao giọng nói, hôm nay chúng ta 10 người đủ tụ tập ở đây, không ngại cùng bàn bạc thiên hạ đại sự. Như thế nào cái nghị pháp? Hiên Viên Phá Thiên nhíu mày hỏi. Kể từ hôm nay bất kỳ cái gì một phái không được tự cao tự đại, nay thề bốn núi sáu thành cộng lại chúng chi. Nếu có người bắt trước Tây Vương Mẫu, Táng Thiên Đế, ý đồ bước lên chiến loạn, độc hại thương sinh, còn lại chín phái chúng cất chi. Tiêu Côn Luân thanh âm không đổi không chậm, phun ra mỗi một chữ đều trầm ổn hữu lực, giống như núi cao nguy nga kiên định không thay đổi. Còn lại chín người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đều yên lặng gật đầu. Tiêu Minh Châu nghị, chúng ta đều đồng ý. Vậy liền vỗ tay vì thế. Được. Đám người nghe xong đều không có phản đối. Ngay tại cái này mộ bia trước đó, tại cái này mênh mông trong gió tuyết, chín thánh một phàm vỗ tay lập thệ. Thanh phong từ đến, thổi tan trước mộ bia tuyết trắng. Trên bia mộ, một hàng chữ nhỏ tại trong gió tuyết lặng lặng đứng lặng. Chính là, phong vân biến ảo nhập thế cuộc, tính toán không bỏ sót định càn khôn, thế gian nếu không có Tùng Bách Nạo, thiên hạ ai phối thanh sam. Chương 2146, lời cuối sách chương 2146, lời cuối sách trong mấy mắt, khoảng cách Phiêu Miểu núi ước hẹn lại qua 10 năm. Lại nói 13 năm trước đây, thiên nhân chi tranh, Nam Bắc đại chiến, tử thương người vô số kể. Tu chân giả từ không cần phải nói, nhiều hơn phân nửa đã bỏ mình, phàm nhân càng là thảm liệt, chỉ để lại 1/2. Thiên đạo mênh mông, nhân đạo tăng thương. Theo thời gian trôi qua, quá khứ vết thương cũng đang từ từ chữa trị kết bẩy. Hơn 10 năm, mọi người trùng kiến gia viên, phồn diễn sinh sống, mặc dù không bằng năm đó thì thế, nhưng cũng vui vẻ phồn vinh. Vĩnh An Thành là tử nham chân núi một tòa huyện thành nhỏ. Nơi đây cũng không linh mạch, cho nên không có tu sĩ ở đây tu luyện, cũng không có yêu thú ở đây nghỉ lại, là cái người phàm bình thường thành trấn. Trong thành y quán, hai nam tử chính một mặt đội vàng nhìn lên trước mắt đại phu. Lục lão, thế nào? Nhi tử ta bệnh còn có thể cứu sao? Nói chuyện chính là cái thư sinh, nhìn khí chất không tầm thường, hai đầu lông mày rất có vài phần khí khái hào hùng. Hắn vừa dứt lời, một người khác cũng mở miệng nói, Lục lão, chỉ cần có thể cứu sống con của chúng ta, cần bao nhiêu tiền ngươi một mực nói, ta Lệnh Hổ coi như táng ra bại sản, cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Kia đại phu nghe xong, nhìn hai vị nam tử một chút, thở dài thườn thượt một hơi. Lãnh tướng quân, Lý tiên sinh, không phải là Lục mộ không nguyện ý trị liệu, mà là lệnh lang triệu chứng quả thực kỳ quái, lão phu đã dùng các loại thủ đoạn, thật sự là vô lực hồi thiên a. Một câu nói kia, để hai vị nam tử như bị sét đánh, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Tại sao có thể như vậy? Thư sinh lẩm bẩm nói, ngay cả Lục lão đều không thể trị liệu, toàn bộ Tống quốc còn có ai có thể chữa trị? Một người khác hỏi, con của chúng ta còn có thể sống bao lâu? Nhiều nhất nửa năm. Chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp sao? Có lẽ chỉ có những cái kia hư vô mở mịt tu chân giả có thể trị liệu đi. Đại phu dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói, tu chân giả. Hai vị nam tử đều tuyệt vọng. Tống quốc chính là phàm nhân quốc gia, cảnh nội căn bản cũng không có tu chân giả, muốn trong vòng nửa năm tìm tới nguyện ý xuất thủ cứu giúp tu sĩ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhắc tới hai người, tại Tống quốc địa vị cũng không thấp. Một người trong đó là nổi tiếng đại thi nhân, tên là Lý Nghiêm, một người khác thì là hộ quốc an bang tướng quân, tên là Lệnh Hổ. Hai người là hảo hữu chí giao, mà lại đều đã tuổi trên 50, trước đây cũng không có con nối dõi, lại tại 5 năm trước đồng thời đạt được một tử. Ra mới có con, tất nhiên là vui vẻ không hết. Về sau Lệnh Hổ chán ghét triều đình phân tranh, lựa chọn từ quan quy ẩn, vừa vặn Lý Nghiêm cũng có ẩn cư ý nghĩ, hai người liền cùng nhau mang theo gia quyến đi tới Vĩnh An ngoài thành Bình Nhạc thôn. vốn định bình bình đạm đạm vượt qua nửa đời sau, nhưng không nghĩ tới 2 năm trước, hai người nhi tử đột phát bệnh hiểm nghèo, từ đây tinh thần bề ngoài, khắp cả người phát lạnh, giống như gần đất xa trời người. Lãnh Hổ, Lý Nghiêm cứu tử sốt ruột, tìm kiếm hỏi thăm các lộ danh ý đi, nhưng 2 năm này xuống tới bệnh tình từ đầu đến cuối không được chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày trước đây, thật vất vả tìm được gần thế danh ý đi, không nghĩ tới một phen trận trị xuống tới, đạt được chính là như thế một đáp án. Lãnh Hổ không nói một lời, nét mở môi run nhẹ nhẹ. Cái này từ trước đến nay cương nghị nam tử, trên mặt cũng lộ ra thần sắc bi ai, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống. Cha. Trong phòng màn cửa bị sốc lên, một cái khỏe mạnh gáo khỉnh nam đồng đi ra. Trong mắt của hắn tràn đầy quật cường chi sắc. Hảo hài tử, đến cha nơi này tới. Nhìn thấy hắn ra, Lãnh Hổ xóa đi khóe mắt một giọt nước mắt, cưỡng ép gạt ra một cái mỉm cười. Cha, ngươi vừa khóc rồi. Cái kia nam đồng mười phần hiểu chuyện, đi đến Lãnh Hổ bên cạnh, dùng non nớt ngữ khí nói ra, cha, ngươi đừng lo lắng. Hài nhi không sợ chết, hài nhi hy vọng giống cha, trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Lãnh Hổ nghe xong, lại là cười bên trong mang nước mắt, gật đầu nói, tốt, không hổ là ta Lãnh gia binh sĩ, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ làm cho ngươi sống tiếp. Nói chuyện đồng thời, lại có một cái nam đồng từ giữa phòng ra. Cái này nam đồng sinh đến mi thanh mục tú, cùng Lý Nghiêm giống nhau đến mấy phần. Cha, chúng ta trở về đi. Ta nghĩ ngươi dạy ta làm thơ luyện chữ. Lý Nghiêm nghe xong, thở dài nhất thanh, dùng tay sờ lên đầu của hắn. Tốt, chúng ta cái này liền trở về, về sau thời gian, cha đều bồi tiếp ngươi. Cha tốt nhất rồi. Nam đồng vui vẻ ra mặt. Lý Nghiêm cùng Lãnh Hổ liếc nhau, trong lòng đều tràn đầy bất đắc dĩ. Đi thôi, trở về đi. Sau cùng thời gian, để bọn hắn vui vẻ một điểm. Ừm. Hai người yên lặng đứng dậy, hướng đại phu chắp tay cáo tử. Lúc này đã là cuối thu, ra y quán, chỉ thấy thu diệp sột sột rơi xuống, một cô ý lạnh xông lên đầu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, người đi trên đường phố cũng không nhiều. Chợt nghe đạp đạp thanh âm, hấp dẫn chú ý của hai người lực. Lý Nghiêm cùng Lãnh Hổ giống như là lòng có cảm giác, đồng thời nhìn lại, chỉ gặp cuối ngã tư đường, lại có một già một trẻ cưỡi lửa mà tới. Kia con lửa thở hổn hển, bước chân tuy chậm, tốc độ lại nhanh, không bao lâu đã đến cửa viện. Lãnh Hổ là thấy qua việc đời người, mắt thấy hai người khí độ bất phàm, cũng không tức giận bọn hắn chặn đường đi, ôn quyền cười nói, tại hạ Lãnh Hổ, đây là ta huynh đệ kết nghĩa Lý Nghiêm, không biết hai vị xưng hô như thế nào, vì sao muốn ngăn trở đường đi của chúng ta. Kia một già một trẻ liếc nhau một cái, đều là mỉm cười. Lão phu Thẩm Tam Si, tại hạ Lương Nôn. Lãnh Hổ nghe xong sững sờ, thầm nghĩ, Thẩm Tam Si, Lương Nôn, chưa từng nghe qua cái này hai nhân vật ta. Trước đó cũng không có đã từng quen biết, chẳng lẽ là địch quốc phái tới tìm ta phiền phức. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên cảnh giác không ít. Nhưng nam tử trẻ tuổi kia lại là khẽ cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Lương Mỗ này đến là vì cứu hai đứa bé này. Lãnh Hổ nghe xong, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Người này chẳng lẽ có thể nhìn thấu ta ý nghĩ? Hắn làm sao biết nhi tử ta có bệnh? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, nam tử trẻ tuổi kia vừa cười nói, lệnh lang chi bệnh, không phải y dược có thể trị. Hắn kiếp trước có đại cơ duyên, cuối cùng lại chết bất đắc kỳ tử, bởi vậy luân hồi chuyển thế về sau vì thiên đạo có hạn, chú định sống không quá 6 tuổi. Lời vừa nói ra, Lãnh Hổ cùng Lý Nghiêm đều hoàn toàn biến sắc. Các hạ như thế nào biết được? Hẳn là ngươi là những cái kia có thể phi thiên độn địa tiên nhân. Tiên nhân chưa nói tới, nô đạo người thôi. Nam tử thản nhiên nói. Phù phù. Lãnh Hổ cùng Lý Nghiêm đồng thời quỳ xuống, câu khẩn nói, mời tiên người cứu ta mà tính mệnh. Nam tử nhẹ nhàng phất một cái, hai người dưới gối lập tức sinh ra thanh phòng, đem bọn hắn nhu nhu nâng lên. Muốn cứu bọn hắn có thể, chỉ cần cùng ta tu hành. Lãnh Hổ nghe xong, sắc mặt đại hỉ, liên tục không ngừng đến gật đầu nói, có thể đi theo tiên sư tu hành, kia là con ta phúc phận a. Lý Nghiêm vội vàng kéo qua hai người nam đồng, đối nam tử trẻ tuổi nói, đây là ta Lý gia nhi tử, tên là Lý Mực Bạch. Đây là Lãnh gia nhi tử, Lãnh Cùng Sinh. Mực Bạch, Cùng Sinh, còn không mau bái kiến tiên sư. Hai cái đồng tử nghe xong, nhìn nhau một chút. Ngươi muốn làm lão sư ta? Ngươi sẽ làm thơ sao? Lý Mực Bạch mở to tính trẻ con mắt to, dùng non nớt ngữ khí hỏi. Cùng hắn không giống, Lãnh Cùng Sinh quyền mồm, một mặt khư phục. Hừ, ta Lãnh Cùng Sinh tương lai nhưng là muốn trở thành đại tướng quân ta mới sẽ không tùy tiện bái sư đâu. Chương 2147, trăm năm về sau. Chương 2147, trăm năm về sau. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, khoảng cách phiêu miểu núi ước hẹn đã qua trăm năm. Trăm năm thời gian, thương hải tam điển, ở thế tục bên trong đủ để vương triều thay đổi, nhưng đối với một bộ phận tu chân giả tới nói, có lẽ chỉ là trong nháy mắt vung lên. Vô Song Thành, linh hoạt kỳ ảo trong cốc, Lương Nôn chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Hắn một bộ áo bào xám, tóc dài tùy ý buộc lên, gió nhẹ lướt qua, tay áo đồng bền. Không khí chung quanh phảng phất đọc lại, tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe được hắn rất nhỏ tiếng hít thở. Đồng nhiên, Lương Nôn biến hóa một cái pháp quyết, hai tay đặt ngang tại đầu gối, lòng bàn tay hướng lên, phảng phất tại tiếp nhận linh khí trong thiên địa. Theo hắn thủ nạp, linh khí chung quanh bắt đầu chậm rãi phun trào, giống như nhỏ bé dòng suối, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trong nháy mắt, những linh khí này tại chung quanh hắn tạo thành một cái như có như không vòng xoáy, phảng phất trăm sông đổ về một biển, không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Lương Nôn trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tham lam hấp thu linh khí. Loại tình huống này kéo dài 7 ngày 7 đêm, thẳng đến hắn đem linh khí chung quanh toàn bộ hút khô, trong sơn cốc này dị tượng mới chậm chậm tiêu tán. Hô. Lương Nôn phun ra một ngụm trọc khí, ung dung mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, giống như giếng cổ hàn đàm. Lúc này thần thức nội thị tỉ mỉ kiểm tra một lần về sau, trên mặt lộ ra tiểu dung. Rốt cục tu hành viên mãn. Lương Nôn tự lẩm bẩm, từ khi chín thánh đổ ma về sau, hắn đã tại Vô Song Thành tu luyện hơn 100 năm. Cho tới bây giờ, tu vi của hắn không cách nào lại gia tăng, ẩn ẩn cảm thấy tầng kia bình cảnh, nhất định phải vượt qua thứ 7 khó về sau mới có thể tiếp tục tu luyện. 100 năm, thật đúng là không ngắn a. Lương Luân thở dài thườn thượt một hơi. Phải biết, Tuyệt Thiên Đạo Cơ tốc độ tu luyện còn nhanh hơn Thiên Linh Căn, tại độ 2 thai trước đó, hắn chỉ cần 5 60 năm liền có thể tu luyện viên mãn. Nhưng tại vượt qua thứ 2 thai về sau, Lương Luân rõ ràng cảm giác được tu luyện độ khó đột nhiên gia tăng. Cho dù hắn có Tuyệt Thiên Đạo Cơ, cùng Vô Song Thành hải lượng tài nguyên, cũng hao tốn hơn 100 năm thời gian mới tu luyện viên mãn, cần thiết thời gian so trước đó trọn vẹn nhiều gấp đôi. Nếu như đổi thành phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ, muốn từ thứ 2 thai tu luyện tới thứ 7 khó, nói ít cũng phải hơn 300 năm. Tu hành một đạo, quả nhiên là càng lên cao càng gian nan. Lương Luân tại trong lòng thầm nghĩ nhất hành, sau đó đưa tay phải ra, yên lặng bấm niệm pháp quyết suy tính. Nô. Thiên nhân cảm ứng không có động tĩnh chút nào, xem ra thứ 7 khó còn không có nhanh như vậy đến, bất quá ta cũng phải chuẩn bị sớm, để phòng bất trắc. Nghĩ muốn ứng đối thai kiếp, biện pháp tốt nhất chính là tăng lên chính mình thủ đoạn. Chỉ là, lấy Lương Luân bây giờ kiếm đạo tu vi, tại Nam Cực Tiên Châu đã rất khó tăng lên nữa. Đông Bận Linh Châu. Lương Luân nhớ tới Dận Tăng lúc gần đi đã nói, kiếm tu khởi nguyên chi địa a. Ngược lại để ta có chút hiếu kỳ, không biết bọn hắn tu luyện kiếm đạo là bộ dáng gì, có thể hay không vì ta mượn lấy dám. Nghĩ tới đây, Lương Luân ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Đối với kiếm đạo thăm dò, hắn chưa hề đều là chăm chỉ không ngừng, có một cô mãnh liệt tò mò tại thôi động hắn tiến lên. Có quá nhiều vấn đề cần giải đáp. Thì như, người khác sở ngộ chi kiếm tâm, cùng mình có khác biệt gì? Lại tỉ như, kiếm tâm về sau là cảnh giới gì? Lại tỉ như, kiếm tu thành thánh pháp môn là cái gì? Cái này một loạt vấn đề, thật giống như phiến phiến không biết đại môn, Lương Luân không kịp chờ đợi nghĩ muốn đẩy ra, thăm dò phía sau cửa cảnh tượng. Trong đầu suy nghĩ chuyển động, hồi lâu sau, Lương Luân hít sâu một hơi. Thoáng chớp mắt, đã 100 năm qua đi. Bây giờ, Vô Song Thành từng cái phương diện đều đi vào quỹ đạo, lại thêm Tiêu Côn Luân đồng minh ước hẹn, sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ, cũng là nên tiếp tục ta tìm đạo con đường. 3 ngày sau, Vô Song Thành, Phong Vân ngoài điện. Một tướng mạo hồn nhiên gấu hai thiếu nữ đứng tại trong sân động, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Sau một lúc lâu, đông nhiên có hai vệt độn quang phá không bay tới, đảo mắt liền rơi trên quảng trường. Độn quang tán đi, hiện ra hai vị tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi, một người thân mặc bạch y liễu, một người thân mang đạo bào, cái trước ôn nhu huyền ước, cái sau lại có mấy phần hiên ngang chi tư. Hai nữ đều có thông huyền hậu kỳ tu vi, mà lại quanh thân kiếm ý phun trào, lộ ra cực kỳ không tầm thường. Kỳ quái là, gấu hai thiếu nữ rõ ràng chỉ có kim đan cảnh giới đỉnh cao, hai nàng này gặp nàng lại hết sức cung kính, gần như đồng thời chắp tay nói, gặp qua đại sư tỷ. Gấu hai thiếu nữ gấp đội khoát khoát tay, ai nha, các ngươi dạng này ta không thích đứng, vẫn là gọi ta Nguyệt Nhi đi. Hai nữ liếc nhau, cười nói, bình thường có thể xưng hô như vậy, nhưng hôm nay là tại sư tôn trước mặt, cũng không thể lộn xộn. Cái này, tốt a. Gấu hai thiếu nữ có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Cho chuyện ở giữa, lại có 4 đạo độn quang từ đằng xa bay tới, rất nhanh cũng rơi vào trên quảng trường. Lại là 4 tên nam tử, một vị gã đại hán đầu trọc, một người nho nhã nam tử, ngoài ra còn có 2 cái hăng hái thiếu niên, nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Gặp qua đại sư tỷ, 4 người đồng thời hành lễ. Gấu hai thiếu nữ bị nhiều người như vậy cung kính đối đãi, không khỏi có chút co quắp, sờ lên đầu, cười ngây ngô nói, các sư đệ tốt. Đạo bào nữ tử hé miệng cười một tiếng, hơn 100 năm đi qua, đại sư tỷ vẫn là dễ dàng như vậy thẹn thùng a. Tốt, ngươi liền chớ rêu cận sư tỷ. Nữ tử áo trắng chọc lấy nàng một chút, sau đó ôn nhu nói, người đều đến đông đủ, chúng ta đi vào gặp sư phụ a. Ừm. Gấu hai thiếu nữ liên tục gật đầu. Mọi người tại nàng dẫn đầu dưới, lần lượt đi vào phong vân trong điện. Chỉ gặp trong điện bảy biện cực kỳ đơn giản, chỉ có mấy cây đều trụ, chú bên trên phong vân rung động, trên mặt đất thì bảy biện 7 cái bộ đoàn. Đại điện hậu phương ngồi một áo xám nam tử, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, chính là Lương Nôn. Nhìn thấy hắn một cái mắt, 7 người đồng thời quỳ hành lễ. Bái kiến sư tôn. Đều đứng lên đi. Lương Nôn thản nhiên nói. Tạ ơn sư tôn. 7 người chậm rãi đứng dậy, tại trong đại điện đứng xuôi tay, biểu hiện được cực kỳ cung kính. Lương Nôn nhìn lướt qua chúng đệ tử, khẽ gật đầu, cười nói, không tệ, gần nhất đều không có hoang phế tu luyện, nhất là Lý Mực Bạch cùng Lãnh Cổ Sinh, hai người các ngươi tiến bộ thần tốc, vi sư rất là vui mừng. Đến hắn tán thưởng, Lý Mực Bạch mặt mày hớn hở, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Lãnh Cổ Sinh mặc dù không có biểu tình gì ba động, nhưng đôi mắt của hắn chỗ sâu vẫn là lộ ra một tia hưng phấn. Tính toán thời gian, các ngươi cùng ta học kiếm cũng có hơn 100 năm. Lương Nôn cảm khái nhất hành, chậm rãi nói, hôm nay triệu các ngươi đến đây, vi sư dự định sắp xếp định số ghế, đồng thời đem trong các ngươi ký danh đệ tử chính thức thu làm môn hạ. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Hùng Nguyệt Nhi cùng Lý Hy Nhiên bên ngoài, 5 người khác đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù bọn hắn đều tính là Lương Nôn đệ tử, nhưng chân chính bái sư kỳ thật chỉ có Hùng Nguyệt Nhi cùng Lý Hy Nhiên, 5 người khác chỉ là ký danh đệ tử. Cái gọi là ký danh đệ tử, kỳ thật cũng phải cần khảo hạch, nếu như sư phụ không hài lòng, ký danh đệ tử nhưng liền sẽ không thu làm môn hạ. Cho nên, nghe tới Lương Nôn muốn đem bọn hắn chính thức thu làm môn hạ, Lý Mực đợi uổng công 5 người cũng không khỏi đến kích động và phấn. Cái này chứng minh bọn hắn đạt được Lương Nôn tán thành. Người trước mắt này, thế nhưng là Vô Song Thành thành chủ, danh xưng bất tử kiếm tiên a. Nghĩ tới đây, 5 người đồng thời hạ bái, hướng Lương Nôn dập đầu 3 bái. Lương Nôn mỉm cười, hôm nay bắt đầu, Bạch Thanh Ngược, Cổ Hành Vân, Lạc Thiên Liệu, Lý Mực Bạch, Lãnh Cùng Sinh, ngươi 5 người đều là môn hạ đệ tử của ta. Nhập môn hạ của ta, không cần phức tạp lễ nghi, hết thệ từ tâm là đủ. Nói xong, nhẹ nhàng phất một cái, 5 người tất cả đều đứng lên. Hôm nay sắp xếp định số ghế. Lương Ngôn nhìn quanh đám người, đối bên trái thứ một cái bồ đoàn chỉ một ngón tay, Hùng Nguyệt Nhi, ngươi ngồi thủ tịch.
Vâng, sư tôn.
Hùng Nguyệt Nhi bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, biểu hiện được có chút câu nệ. Nhưng mọi người ở đây lại không có nửa điểm ngoài ý muốn, đều trên mặt ý cười, nhìn xem nàng ngồi lên thủ tọa.
Lý Hy Nhiên, ngươi ngồi cái thứ hai bộ đoàn.
Lương Ngôn lại nói,
cần tuân sư mệnh.
Lý Hy Nhiên chắp tay hành lễ, sau đó thân hình lóe lên, ngồi xuống Hùng Nguyệt Nhi hậu phương.
Lý Mộc Bạch, Lệnh Cùng Sinh, hai người các ngươi mặc dù tu đạo thời gian ngắn nhất, nhưng kiếp trước đã bái nhập môn hạ của ta, an vị thứ ba cùng cái thứ tư bộ đoàn đi.
Tạ ơn sư tôn. Lý Mộc Bạch, Lệnh Cùng Sinh đồng thời hành lễ, sau đó phân biệt ngồi xuống.
Bạch Thanh Ngược, ngươi vốn là Linh Linh Xà Cốc thánh nữ, bái nhập môn hạ của ta luyện kiếm nhiều năm, vô công không qua, ngồi cái thứ năm bộ đoàn đi.
Vâng, sư tôn.
Bạch Thanh Ngược thanh âm êm dịu, chậm rãi ngồi ở cái thứ năm bộ đoàn bên trên.
Cổ Hành Vân, Lạc Thiên Liệu, hai người các ngươi đều là ta lịch luyện lúc chỗ thu nhận đệ tử, đi theo ta thời gian tu luyện ngắn nhất, ngồi mặt hai tịch đi.
Cổ Hành Vân cùng Lạc Thiên Liệu đồng thời chắp tay nói, cẩn tuân sư mệnh.
Đến tận đây, Lương Ngôn môn hạ số ghế sắp xếp định, từ thủ tịch đến ghế chót theo thứ tự là Hùng Nguyệt Nhi, Lý Hy Nhiên, Lý Mộc Bạch, Lệnh Cùng Sinh, Bạch Thanh Ngược, Cổ Hành Vân, Lạc Thiên Liệu. Bảy người này đều thuộc về đệ tử đời một.
Lý Hy Nhiên, ngươi thanh ly kiếm vi sư đã giúp ngươi một lần nữa cải tiến, cùng lúc trước không thể so sánh nổi.
Lương Ngôn nói, lấy tay chỉ một cái, một đạo thanh quang hiện lên, rơi vào Lý Hy Nhiên trước mặt.
Lý Hy Nhiên sắc mặt đại hỉ, nàng tiếp nhận mình bản mệnh phi kiếm, chỉ cảm thấy kiếm hoàn nhẹ nhàng, phong mang sắc bén, tại trong lòng bàn tay liền có vô cùng biến hóa, một khi tế ra giết người chỉ sợ khí thế làm người ta không thể đương đầu.
Đa tạ sư tôn giúp ta đúc lại kiếm hoàn.
Lý Hy Nhiên sắc mặt vui vẻ nói.
Lương Ngôn mỉm cười, phất ống tay áo một cái, giữa không trung lại tăng thêm 5 đạo kiếm quang.
Lý Mộc Bạch, Lệnh Cùng Sinh, hai người các ngươi phi kiếm ta làm sơ cải tiến, lấy ở kiếp trước làm cơ sở, danh tự liền không thay đổi, vẫn như cũ gọi là Mực Hiên kiếm cùng Đoạn Hồn Sát Ý kiếm đi.
Cổ Hành Vân, vi sư tại ngươi trấn tà bên trong gia nhập nhất nguyên trọng thủy cùng thiên thạch ngôi sao, chính hợp kiếm đạo của ngươi, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công.
Bạch Thanh Ngược, vi sư lấy Lăng Tiêu bản mệnh phi kiếm giúp ngươi đúc lại kiếm hoàn, về sau liền gọi là Linh Xà kiếm đi.
Lạc Thiên Liệu, tính tình của ngươi đi thẳng về thẳng, không thích hợp quá nhiều nhanh nhẹn linh hoạt biến hóa, về sau theo ta tu luyện Lôi đỉnh kiếm đạo.
Kiếm này ta giúp ngươi trộn lẫn vào Thần Tiêu núi 5 lôi thạch về sau hảo hảo lợi dụng.
Lương Luân đem 5 thanh phi kiếm phân biệt đưa đến đệ tử trước mặt, 5 người này đều vui vẻ ra mặt, sắc mặt hưng phấn.
Liền ngay cả luôn luôn ăn nói có ý tứ Lạnh Cùng Sinh, cũng đối với mình bản bệnh phi kiếm yêu thích không buông tay, xem như chân bảo.
Còn chưa tu thành kiếm hoàn người, chỉ cần cố gắng gấp bội mới được.
Lương Luân ngữ trọng tâm trường nói.
Lý Mộc Bạch, Lạnh Cùng Sinh, Lạc Thiên Liệp 3 người nghe xong, lập tức chắp tay nói, sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định siêng năng tu luyện, tuyệt không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao.
Ừm. Lương Luân khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua, lại rơi vào Hùng Nguyệt Nhi trên thân.
Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đoán vi sư cho phi kiếm của ngươi làm cái gì cải tiến?
Nô.
Sư tôn khẳng định an bài cho ta tốt, không cần đến Nguyệt Nhi quan tâm.
Hùng Nguyệt Nhi cười láo linh nói,
ngươi cái này ngốc hàng.
Lương Luân cười mắng nhất thanh, đem tay áo phất một cái, giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện một thanh thuần kim phi kiếm.
Tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp thân kiếm nặng nề vô cùng, hình như có vạn quân chi trọng, cường mãnh không đúc.
Quỷ dị nhất chính là, như thế nặng nề kiếm quang bên trong, lại có một con kim tiền hư ảnh vờn quanh tả hữu, trên dưới tung bay, lộ ra hoạt bát linh động.
A.
Hùng Nguyệt Nhi một chút liền bị hấp dẫn, không chớp mắt nhìn chằm chằm kim tiền, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn.
Sư tôn, đây là cái gì nha?
Đây là Phật môn chí bảo, thánh nhân linh vật.
Vi sư đem nó phong ấn tại ngươi bản mệnh trong phi kiếm, ngươi mỗi lần luyện kiếm thời điểm đều có thể tương kỳ hoàn xuất, tốt nhất có thể cùng nó cùng nhau tu luyện.
Lương Ngôn thản nhiên nói.
A, tốt như vậy bà bối, sư tôn làm sao không giữ lại mình sử dụng đây?
Hùng Nguyệt Nhi ngốc ngốc hỏi.
Lương Ngôn chừng nàng một chút, tức giận nói, để ngươi thu ngươi liền thu, làm sao nói nhảm nhiều như vậy?
Nha.
Hùng Nguyệt Nhi bị hắn hung một chút, không biết mình đến cùng chỗ nào nói sai, chỉ có thể yên lặng thu phi kiếm.
Kỳ thật cái này kim tiền không có duyên với Lương Ngôn dựa theo tuệ trần ý tứ, mạch này muốn phát dương quang đại, còn phải rơi vào tại Hùng Nguyệt Nhi trên thân.
Cho nên Lương Ngôn mới nhịn đau cắt thịt, đem kim tiền đưa cho Hùng Nguyệt Nhi.
Không nghĩ tới nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, Lương Ngôn nhịn không được muốn cho nàng một cái bạo lật, nhưng nghĩ lại, Hùng Nguyệt Nhi bây giờ là mình danh chính ngôn thuận đại đệ tử vẫn là đừng cho nàng ngày đầu tiên liền xấu mặt đi.
Nghĩ tới đây, Lương Ngôn cũng hết giận.
Mực Bạch, Cùng Sinh, ngày mai buổi trưa, các ngươi vẫn là theo thường lệ đem một gốc ngàn năm phần Huy Nguyệt Linh Chi đưa đi cho Thẩm Tam Si.
Qua nhiều năm như vậy, thương thế của hắn cũng nên tốt.
Rõ.
Lý Mực Bạch cùng Lệnh Cùng Sinh đồng thời gật đầu.
Thôi, chuyện hôm nay các ngươi tất cả đi xuống đi.
Lương Ngôn vất vất tay, không muốn nói thêm nữa.
Chúng đệ tử nghe xong, đồng thời từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, hướng hắn thật sâu cúi đầu, sau đó ra phong vân điện, các tự rời đi.
Trong nháy mắt lại là 7 ngày trôi qua. Ngày này giữa trưa, Lương Ngôn xuất hiện tại Lăng Vân trong điện, phân biệt hai bên là Ngũ Tử cùng 5 vị cung chủ.
Phía dưới đại điện đứng đấy 12 vị tu sĩ trẻ tuổi, đại bộ phận đều là Kim Đan đỉnh phong, chỉ có số ít mấy người vì Kim Đan hậu kỳ.
12 người đều hăng hái, ánh mắt bên trong có không che giấu được vẻ hưng phấn.
Linh Lung cung cung chủ hạ chỉ cho tiến lên một bước, hướng Lương Ngôn báo cáo, khởi bẩm thành chủ, những này là năm nay thông qua được tuyển chọn khảo hạch tân tú, thân phận của bọn hắn bối cảnh đều đã điều tra rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì.
Chỉ cần thành chủ gật đầu, bọn hắn liền có thể chính thức gia nhập Vô Song Thành.
Ừm.
Lương Ngôn mỉm cười,
ánh mắt tại cái này 12 trên thân thể người lần lượt lướt qua, lộ ra vẻ hài lòng. Tại cái này quá khứ trăm năm thời gian, Vô Song Thành thanh danh càng ngày càng tốt, bởi vì ngưỡng mộ Vô Song kiếm tiên sự tích, vô số thiên kiêu mộ danh mà tới. Cái này cũng dẫn đến Vô Song Thành khảo hạch một giới so một giới kịch liệt. Chương 2148, Phương Đông gửi thư. Chương 2148, Phương Đông gửi thư. Đến năm nay, Vô Song Thành tuyển chọn khảo hạch đã là như địa ngục độ khó. Có thể từ đó lan truyền ra tu sĩ, vô luận tư chất, nội tính vẫn là tâm tính, cơ hồ đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Lương Luân đối năm nay tuyển ra tới thành đồ rất là hài lòng, cười nói, chư vị lựa chọn Vô Song Thành là cử chỉ sáng suốt, ta Vô Song Thành thượng phạt phân minh, chỉ cần có thể làm ra tương ứng cống hiến, Vô Song Thành tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. 12 vị tu sĩ nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt vui mừng. Có thể thông qua tuyển chọn khảo hạch, đương nhiên đều là sáng mắt tâm sáng người, lúc này nghe vậy biết ý, biết Lương Luân đã nhận đồng bọn hắn. Đa tạ thành chủ tán thành, chúng ta thể sống chết hiệu trung Vô Song Thành, này chí không đổi, tuyệt không phản bội. 12 người đồng nói. Tốt. Lương Luân nhẹ gật đầu, đối bên cạnh hạ chỉ cho nói, từ hôm nay trở đi, bọn hắn chính là ta Vô Song Thành thành đầu, ngươi dẫn bọn hắn đi nhận lấy thân phận lệnh bài cùng vào thành ban thưởng, đồng thời an bài tốt độc phủ. Vâng. Hạ chỉ cho cung kính lên tiếng, quay người dẫn đầu 12 tên tu sĩ đi ra Lăng Vân Điện. Sau một lúc lâu, Tu La cung cung chủ Sở Hạo Tiên tiến lên phía trước nói, khởi bẩm thành chủ, nửa tháng trước, có người tại Cắt Vàng lĩnh phát hiện một chỗ ẩn tàng bí cảnh, bí cảnh tựa hồ là thời kỳ thượng cổ nào đó cái tông môn di chỉ, bên trong có thật nhiều thiên tài địa bảo. Lương Luân nghe xong, lẩm bẩm nói, Cắt Vàng lĩnh, tựa hồ nghe qua nơi này, đúng rồi. Đây không phải là tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong sao? Không tệ, cái này Cắt Vàng lĩnh ở vào Vô Song Thành cùng Hiên Biên Thành ở giữa, trước đó bị yêu tu chiếm lĩnh, biết được bí cảnh xuất thế tin tức về sau, ta đã phái người đem trùng quanh phong tỏa. Ừm, ngươi làm rất khá. Lương Luân khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, Hiên Biên Thành người biết tin tức này sao? Sở Hạo Thiên thở dài, biết. Thuộc hạ phỏng đoán, hẳn là một bộ phận yêu tu bất mãn trong lòng, cố ý đem tin tức này tiết lộ cho Hiên Biên Thành. Cho nên, ngay tại hai ngày trước, Hiên Biên Thành cũng phái người đến thăm dò. Lương Luân nghe xong, trầm ngâm một lát. Không sao, đã Hiên Biên Thành cũng đã nhận được tin tức, cái này bí cảnh chúng ta cũng không tốt độc chiếm. Như vậy đi, ngươi cho Hiên Biên Thành biết một phong thư, liền nói hai bên tổ chức một cuộc tỷ thí, riêng phần mình điều động 10 vị thông huyền chân quân tiến vào bí cảnh, hạn lúc 3 ngày, nhìn phương nào thu thập thiên tài địa bảo càng nhiều, phương nào liền có được cái này bí cảnh. Phương pháp này tốt. Sở Hạo Thiên cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, bí cảnh bên trong ngoại trừ thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có rất nhiều cơ duyên, đến lúc đó liền xem ai thu hoạch càng nhiều. Làm phiên Sở cung chủ tự mình đi một chuyến, dẫn đội tham gia tỷ thí lần này. Lương Luân lại bổ sung, thành chủ yên tâm. Sở Hạo Thiên vũ bộ ngực cam đoan, ta Vô Song Thành hiện tại là nhân tài đông đúc, cuộc tỷ thí này nhất định sẽ không thua Hiên Biên Thành. Lương Luân nghe xong, mỉm cười gật đầu. Sau một lát, Gấm Hoa cung cung chủ Cố Quân Hương cũng tiến lên phía trước nói, Vạn Thú Sơn phái sứ giả tới, muốn khai thác chúng ta Vô Song vực cảnh nội khổ cây dâu, không biết thành chủ ý như thế nào. Lương Luân cười nói, việc này ta đã biết, 3 tháng trước Lý Nhất Nhạc liền từng tới bái phòng ta, khổ cây dâu có thể để bọn hắn khai thác, làm điều kiện trao đổi, bọn hắn sẽ đem bí tàng thuần thú chi pháp cùng trăm loại linh thú con non đem tặng. Thì ra là thế. Cố Quân Hương lộ ra vẻ chợt hiểu. Lương Luân lại nói, nghe nói ngươi cùng Vạn Thú Sơn sứ giả có mấy phần giao tình, việc này liền từ ngươi đi lo liệu đi. Đúng, Lý Nhất Nhạc người này tuyệt không thành thật, kia thuần thú chi pháp có lẽ không có vấn đề, nhưng linh thú con non nhưng phải cẩn thận kiểm tra, đừng bị hắn theo thứ tự nạp xong rồi. Thành chủ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chú kiểm tra. Cố Quân Hương sắc mặt nghiêm túc nói. Được. Lương Luân khẽ gật đầu. Tiếp xuống, hắn tại Lăng Vân trong điện cùng mọi người thương nghị, xử lý một kiện lại một kiện sự việc cần giải quyết. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác đã hoàng hôn tây sơn. Đưa một chuyện cuối cùng cũng thương nghị hoàn tất về sau, Lương Luân khe khẽ thở dài, Lương Mộ tuy là thành chủ, những năm gần đây lại nên được không đủ xứng trước, may mắn có chư vị phụ tá, nếu không Vô Song Thành không có khả năng có hôm nay phồn vinh. Đám người nghe xong đều là biến sắc. Sở Hạo Thiên vội vàng nói, thành chủ cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không có ngươi tọa trấn Vô Song Thành, chúng ta rắn mất đầu, đã sớm sụp đổ. Lại nói, thành chủ ánh mắt sao mà sắc bén? Những năm này làm ra quyết sách đều bị thời gian từng cái nghiệm chứng, tuyệt không một chút sai lầm, chúng ta đối ngươi cũng là vui lòng phục tùng a. Tha Hà cũng nói, đúng vậy à, thân là thành chủ, trọng yếu nhất vẫn là tự thân tu vi, không cần tự làm tất cả mọi việc, về phần chúng ta chức trách, chính là vì thành chủ phân ưu. Lương Luân hơi sững sờ. Kỳ thật hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không có nghĩ tới những người này phản ứng như thế lớn. Tâm niệm chuyển động về sau, Lương Luân cười nói, chư vị chớ lo, ta bất quá là biểu lộ cảm xúc thôi, Vô Song Thành muốn phát triển lớn mạnh, còn phải chư quân đồng tâm hiệp lực mới được. Thành chủ yên tâm, chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực, tuyệt không cô phụ thành chủ nhờ bà. Đám người đồng nói. Được. Lương Luân nhẹ gật đầu, đem tay áo bung lên, nói, chuyện hôm nay đã xử lý hoàn tất, tất cả giải tán đi. Thành chủ tiên vận hưng thịnh, tứ đại cung chủ đều xoay người hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi cung điện. Lăng Vân trong điện chỉ còn lại Lương Luân cùng Ngũ Tử. Có việc? Lương Luân nhìn về phía Ngũ Tử, cười hỏi. Ngũ Tử lắc đầu, không phải ta có việc, mà là thành chủ có việc. Ta có chuyện gì? Lương Luân giống như cười mà không phải cười. Trăm năm qua đi, thành chủ là dự định rời đi Nam Cực Tiên Châu. Lương Luân nghe xong, tiếu dung rất nhanh liền biến mất, nhìn chằm chằm đối phương đánh giá một lát. Khá lắm Ngũ Tử, lúc nào nhìn ra được? Ngũ Tử sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, cái này trăm năm, thành chủ một mực tại sưu tập tài nguyên, âm thầm kiến tạo vượt biển thuyền lớn, việc này ta cũng là có biết một hai. Chỉ là ta không biết thành chủ đánh tính lúc nào lên đường, thẳng đến vừa rồi ngươi biểu lộ cảm xúc, nói ra kia lời nói thời điểm, ta mới biết được thành chủ đã có ý muốn rời đi. Lương Nôn im lặng một lát, thở dài nói, cái này cựu chuyển tiêu giao công là cho lão hồ ly luyện à? Quả nhiên là người lão gian hoạt. Ngũ Tử cười khổ một tiếng, nói, kỳ thật ta sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Thành chủ chí hướng cao xa, muốn thăm dò kiếm đạo chi cực, như thế nào lại an phận ở một góc? Có thể tại Vô Song Thành an an ổn ổn đợi trên trăm năm, đã là cực hạn. Bây giờ, Vô Song Thành các mặt đều đã đi vào quỹ đạo, thành chủ muốn rời khỏi cũng không phải là không thể được. Nhưng ta có một cái yêu cầu, chỉ cần thành chủ đáp ứng, ta tuyệt không ngăn trở. Lương Luân nghe xong, lông mày cau lại, hỏi, yêu cầu gì? Ngũ Từ nói, chỉ cần ngươi không từ nhiệm Vô Song Thành thành chủ là đủ. Hồ náo. Lương Luân lắc đầu nói, lần này đi Đông Vận Linh Châu, ngay cả ta chính mình cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể trở về, Vô Song Thành không thể rắn mất đầu. Ý ta đã quyết, đem chức thành chủ nhường ngôi cho ngươi. Ngũ Từ sắc mặt không thay đổi, ta có thể làm thay thành chủ chấp trưởng Vô Song Thành, nhưng tuyệt sẽ không kế mặc cho chức thành chủ. Vô Song Thành từ ngươi kế thừa, là lệnh hồ thành chủ di trí, ta tuyệt sẽ không sửa đổi. Ngươi. Lương Nôn ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, nhưng Ngũ Từ lại là không thối lui chút nào, cùng hắn đối chọi gay gắt. Sau một lúc lâu, Lương Nôn khí thế trên người dần dần tiêu tán. Ngũ Từ a Ngũ Từ, Vô Song Thành trong mọi người, khó đối phó nhất chính là ngươi. Lương Nôn thở dài, lo lắng nói, ta sau khi đi, Vô Song Thành liền xin nhờ. Ngũ Từ nghe hắn nói như vậy, biết đã đồng ý yêu cầu của mình. Trên khuôn mặt căng thẳng nở một nụ cười, thành chủ yên tâm, ta tất cúc cùng tận tụy, tuyệt không để Vô Song Thành xuống dốc. Cũng hy vọng ngươi có thể phóng ra một bước kia, thành tựu thánh nhân chính quả. Lương Ngôn từ đáy lòng nói. Khó a. Vũ Tử thở dài, thành thánh cơ hội hư vô mà mịt, đừng nói ta liền xem như linh bất quy nhân vật như vậy, thành thánh tỷ lệ chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua hai thành. Nói đến đây, dừng một chút, đồng nhiên từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Đúng rồi, nơi này có một phần tin, là cho thành chủ. Vũ Tử đem phong thư hai tay đưa tới. Tin. Lương Ngôn có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận thư. Cúi đầu nhìn thoáng qua phong thư bên trên ký tên, không khỏi sắc mặt biến hóa. Phía trên này ký tên là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến danh tự. Lạc Tình. Như thế nào là hắn? Lương Nôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhớ mang máng, một lần cuối cùng cùng Lạc Tình gặp mặt là tại Hắc Sơn Bực, lúc ấy hắn đưa mình một viên Cựu Thiên Lệnh Tinh Quả về sau liền không còn có tin tức. Lương Nôn lên làm Vô Song Thành chủ về sau, đã từng đối Lạc Tình thân phận có chút hiếu kỳ, phái người trong bóng tối điều tra qua một đoạn thời gian, nhưng là không có chút nào thu hoạch. Dựa theo suy đoán của hắn, Lạc Tình vô cùng có khả năng không phải Nam Cực Tiên Châu người. Có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù, tại Táng Thiên Đế phong tỏa đại lục về sau vẫn như cũ rời đi Nam Cực Tiên Châu. Nghĩ tới đây, Lương Luân bóc thư ra phong, chỉ gặp một đạo trong sáng linh quang sông lên trên trời, hóa vì một cái xinh đẹp chữ nhỏ, Lương huynh thân khải, ta nghe Nam Cực Tiên Châu đại loạn bình định, Lương huynh độc lĩnh phong tao, trong lòng không thắng khâm phục. Lại nghe Lương huynh lấy hóa kiếp cảnh chi tu vì đột phá kiếm tâm, quả thật phong hoa tuyệt đại, cổ kim hắn hữu, không khỏi trong lòng mong mỏi. Xem thiên hạ hôm nay, kiếm đạo suy yếu, truyền thừa đoạn tuyệt, dù có thiên tư chắc tuyệt người, cũng khó tiến thêm. May có Đông Vận Linh Châu, làm kiếm đạo chi tổ đỉnh, đạo hữu gì không tới đây. Nho Minh bốn trong nội viện, có một viện tên dấu kiếm thư viện, làm kiếm tu mà đứng, tụ thiên hạ khổ tu người, chuyển kiếm đạo chi tinh diệu. Nhưng lương sư khó kiếm, cho nên ta không tránh đường đột, viết thư gây nên các hạ, thành mời tôn giá đến ta học viện vì khách khanh chi sư, tất có trọng lễ cảm tạ. Nhìn các hạ trở lại, trung niên kiếm đạo chi tinh diệu, chuyên này biểu đạt, kính ngợi ngọc âm. Lạc Tình, thân ái. Lương Luân cũng không có tị ý Ngũ Tử, hai người đọc xong thư về sau, mới biết được thứ này lại có thể là một phong thư mời. Căn cứ nội dung trong bức thư đến xem, Đông Vận Linh Châu có một kiếm tu tông môn tên là Dấu Kiếm Thư Viện mà Lạc Tình muốn mời Lương Nôn trở thành Dấu Kiếm Thư Viện khách khanh lao sư. Trong thư lời nói, nếu như Lương Nôn đáp ứng, sẽ có hậu lễ đem tặng. Ngũ Tử sau khi xem xong, lông mày cao lại, trầm ngâm nói, thành chủ, vị này Lạc Tình là người thế nào, hắn có thể hay không tin. Lương Nôn nghĩ nghĩ, hồi đáp, Lạc Tình cũng không phải là ta Nam Cực Tiên Châu người, nhưng cũng tham dự Nam Bắc chi chiến, chỉ là mục đích không rõ, hiện tại chỉ sợ đã không tại phiến đại lục này. Ngoại lai tu sĩ a, tha thứ ta nói thẳng, thành chủ cần đến chú ý cẩn thận, không cần thiết dễ tin người này chi ngôn. Lương Ngôn gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, trong lòng ta tự có phán đoán. Vậy là tốt rồi. Ngũ Tử cười nói, lấy thành chủ chi trí, không cần ta quá nhiều quan tâm, hy vọng thành chủ có thể tại kiếm đạo trên đường tiến thêm một bước, tương lai ta Vô Song Thành cũng có một tòa thiên đại chỗ dựa. Nói xong, hướng Lương Ngôn chắp tay thi lễ một cái, theo sau đó xoay người rời đi Lăng Vân Điện. Đại hắn sau khi đi, Lương Ngôn tại nguyên chỗ trầm ngâm. Cùng Lạc Tình giao thủ cũng không chỉ một lần, hắn cũng không phải kiếm tu, làm sao lại giúp Dấu Kiếm Thư Viện đến mời chào ta? Nghĩ tới đây, Lương Luân đống nhiên nhớ lại Tiêu Côn Luân tới. Cái này Đông Vận Linh Châu cùng Nam Cực Tiên Châu rất khác nhau, cũng không có bảy núi 12 thành nhiều như vậy cực thế lực, có chỉ là nói, nho hai thế lực lớn. Trong thư nâng lên Nho Minh hẳn là cái này Dấu Kiếm Thư Viện là Nho Minh môn phái, mà Lạc Tỉnh cũng là Nho Minh thành viên, lại thêm hắn cùng ta có chút nhân quả, cho nên mới từ hắn đến chấp bút viết thư. Lương Luân rất nhanh liền đem tin tức cắt tỉa một lần, cho ra điều phỏng đoán này. Trước mắt đến xem, đây cũng là có khả năng nhất phỏng đoán. Thú vị, ta mới vừa vặn chuẩn bị khởi hành bên kia thư liền đã đến. Cái này phía sau nhất định có nguyên nhân gì? Lương Nôn hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, Đông Vận Linh Châu ta là nhất định phải đi, bất quá chính như Ngũ Từ lời nói, người này nói không thể dễ tin, về phần cái này giấu kiếm thư viện đến tột cùng có mục đích gì, chỉ sợ còn muốn đến Đông Vận Linh Châu về sau mới có thể chậm rãi hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đem thư cất kỹ, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành một đạo độn quang phi nhanh mà đi. Sau 3 tháng, Nam Cực Tiên Châu cái nào đó vô danh cốc bên trong, Lương Nôn tìm độn quang xuống, ung dung rơi xuống. Sơn cốc này bị tầng tầng mây mù vây quanh, bốn phía núi xanh liên miên chập trùng, cây xanh râm mát, suối chảy thác tuôn, quả nhiên là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Lương Nôn dọc theo sơn cốc tiểu đạo chậm rãi bước vào, trong cốc mê vụ hình như có linh tính, tự phát hướng hai bên tách ra, một đường thông suốt. Chỉ một lúc sau, phía trước mê vụ tan hết, xuất hiện một gian đơn sơ nhà tranh. Nhà tranh trước có một phương vườn rau, dưới ánh mặt trời sinh cơ bừng bừng, bên cạnh thì là một vịnh dòng suối, suối nước róc rách, lóe ra ngân sắc quang mang. Một vị lão giả tựa ở trên ghế nằm, mũ rơm che khuất khuôn mặt, bên cạnh còn buộc lấy một đầu thanh lưu, lười biếng nằm dạp trên mặt đất, đang ngủ say. Lương Nôn còn chưa tới gần, lão giả kia liền ngáp một cái. Luôn có người không mời mà tới, không thể gặp lão phu thanh nhàn mấy năm. Dứt lời, chờ mình, đưa lưng về phía Lương Nôn. Lương Nôn cười nói, Linh Tiền Bối sao nói tuyệt tình như thế? Người ta cũng coi là bạn vong niên, chẳng lẽ ngay cả một chén nước trà đều không chiếm được sao? Mặc dù thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay, nhưng đối trước mắt người này, hắn vẫn như cũ lấy tiền bối tương xứng. Hừ, ngươi tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ở đâu là tới uống trà chỉ sợ có mưu đồ khác đi. Lão giả không khách khí chút nào phơi bày hắn. Lương Nôn mỉm cười, ta cái này điểm tâm nghĩ, đương nhiên không thể gạt được tiền bối. Ai? Lão giả thở dài, xoay người ngồi dậy, tay phất một cái, trước mặt nhiều một trương bàn đá. Trên bàn đá ấm trà một thanh, chén trà hai ngọn, nhàn nhạt hương trà đập vào mặt. Chương 2149, trước khi ly biệt chương 2149, trước khi ly biệt hai người tại trước bàn đá ngồi đối diện nhau. Linh Tiền Bối, nghe nói ngươi cũng không trở về Vĩnh Dạ Thành. Lão phu những năm này nhàn vân giá hạc đã quen, đã không lớn muốn đi trở về. Lại nói, Vĩnh Dạ Thành có Lao Thành chủ tại, không cần đến ta quan tâm. Đã Linh Tiền Bối không muốn trở về Vĩnh Dạ Thành, không bằng gia nhập ta Vô Song Thành như thế nào? Lương Nôn ha ha cười nói. Hảo tiểu tử, cuối cùng đem lời trong lòng nói ra. Linh Bất Quy nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi coi như nhớ lão phu, năm đó giúp ngươi trấn thủ Nam Thủy, bây giờ lại muốn đem ta cột vào Vô Song Thành. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Tiền Bối bất giận. Lương Nôn cười nói, ta chắc chắn sẽ không để Tiền Bối phí công à, cái này trong năm, ta đã tại Vô Song Thành chuẩn bị đại lượng tài nguyên, tin tưởng đối Tiền Bối thành thành có nhất định trợ giúp. Linh Bất Quy nghe xong, hừ một tiếng, thành thánh sự tình, hư vô mà mịt, ai biết ngươi những cái kia tài nguyên có thể dùng được hay không. Lương Nôn trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, như vậy đi, ta chỉ cần Tiền Bối phụ tá ngũ từ 200 năm, 200 năm về sau, thảm nhược Tiền Bối chưa thể thành thánh, vậy liền đi ở tùy ý, nhưng nhược Tiền Bối thành công đi ra một bước này, còn xin xem ở giao tình của chúng ta bên trên, tiếp tục lưu lại Vô Song Thành tọa trấn. 200 năm, này thời gian cũng không ngắn a. Linh Bất Quy tự lẩm bẩm nhất thanh, ngồi tại chiếc ghế bên trên rơi vào trầm tư. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên nhẹ khẽ thở dài, thôi được, lão phu liền lại một hồi trước ngươi thuyền hải tặc. Nếu như ta thật có thể tại Vô Song Thành thành thánh, chắc chắn bảo hộ thành này. Lương Nôn nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, có Ninh Tiền Bối câu nói này ta an tâm. Hiện nay, phóng nhãn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, duy nhất có hy vọng thành thánh người chính là Ninh Tiền Bối, hy vọng Ninh Tiền Bối có thể đi ra bước cuối cùng này. Tương lai như thế nào, ai còn nói đến chuẩn đâu. Ninh Bất Quy ngáp một cái, lại biến trở về trước đó bộ kia bộ dáng lười biếng. Lão phu cuối cùng lại thanh nhàn mấy ngày, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Vậy ta liền không nhiều quấy rầy. Lương Nôn mỉm cười, đứng dậy hướng hắn cáo từ. Thành công lôi kéo được Ninh Bất Quy, để Lương Nôn tâm tình thoải mái không ít. Bây giờ Vô Song Thành, bên trong có Ngũ Tử, Đan Dương Sinh, Ninh Bất Quy ba vị á thánh nâng lên đại kỳ, ngoài có Tiêu Côn Luân dạng này thánh nhân làm cường viện, coi như mình rời đi, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, chín thánh đồ ma về sau, Nam Cực Tiên Châu thế cục cơ bản ổn định, trăm năm qua không có bất kỳ cái gì tranh chấp, Vô Song Thành lợi ích cũng đã nhận được cam đoan. Bây giờ khắp nơi hòa bình, là thời điểm rời đi. Lương Nôn trở lại thành nội, trong động phủ triệu tập 7 vị đệ tử. Hùng Nguyệt Nhi, Lý Hy Nhiên bọn người lần lượt đến, gặp Lương Nôn, đều hơi nghi hoặc một chút. Sư tôn, làm sao đêm khuya đem chúng ta triệu tập đến nơi đây? Đem đồ vật thu thập xong, cùng vi sư đi. Lương Nôn thản nhiên nói. Đi. Đi đâu? Chúng đệ tử càng thêm nghi ngờ. Rời đi Nam Cực Tiên Châu, đi hướng Đông Vận Linh Châu. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh nói. A. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sư tôn, ngươi thế nhưng là đứng đầu một thành a, tại sao muốn đi Đông Vận Linh Châu đâu? Bạch Thanh Lực cân nhắc hỏi. Bởi vì Nam Cực Tiên Châu chỉ có mấy chục vạn năm lịch sử, kiếm đạo truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, muốn tại kiếm đạo trên đường tiến thêm một bước, nhất định phải rời đi nơi này. Lương Nôn nhẫn mại tính tình giải thích nói. Nghe hắn một phen, chúng đệ tử như có điều suy nghĩ, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Lương Nôn nhìn quanh đám người, thở dài nói, ta cũng không gạt các ngươi, lần này đi Đông Vận Linh Châu, ngày về chẳng biết lúc nào. Các ngươi không ít người trong lòng còn có lo lắng, cho nên vi sư cũng không miễn cưỡng, nguyện ý theo ta vượt biển người nhưng đến vụ cận tới. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Hùng Nguyệt Nhi cái thứ nhất hưởng ứng. Nàng vốn là nam thủy trên đảo nhỏ một đầu hùng yêu, không ràng buộc, là Lương Nôn mang nàng bước lên tu đạo con đường, cho nên cùng định Lương Nôn. Tại nàng về sau, Lạc Thiên Liệu, Lý Mộ Bạch, Lệnh Cổ Sinh cũng đi tới. Lạc Thiên Liệu vốn là một con nô, lúc gặp loạn thế, ngay cả cha mẹ ruột là ai cũng không biết, cho nên không ràng buộc. Về phần Lý Mực Bạch cùng Lệnh Cổ Sinh, bọn hắn từ khi đi theo Lương Nôn tu luyện đến nay, cách mỗi 3 năm đều sẽ về nhà một chuyến. Đáng tiếc, cha mẹ của bọn hắn đều không có linh căn, sớm tại 50 năm trước, Lý Nghiêm cùng Lãnh Hổ đã lần lượt qua đời. Từ đó về sau, Lý Mực Bạch cùng Lãnh Cổn Sinh cũng bị mất lo lắng, đi theo Lương Nôn bên cạnh dốc lòng tu luyện. Trong khoảnh khắc, đã có 4 người đứng tại Lương Nôn bên cạnh, chỉ còn lại Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Cổ Hành Vân, ba người này còn có chút do dự. Các ngươi như thế nào dự định? Lương Nôn nhẹ giọng hỏi. Lý Hy Nhiên do dự một hồi, trầm giọng nói, sư tôn, ta khẳng định là sẽ đi theo ngươi, nhưng có thể hay không cho ta một chút thời gian?
Đúng vậy a. Bạch Thanh Ngược, Cổ Hành Vân cũng mở miệng nói, chúng ta nghĩ tìm chút thời giờ, làm sao cùng cáo biệt.
Lương Nôn nghe xong, trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu nói, cũng thế. Vị sư có chút bất cận nhân tình, như vậy đi, cho các ngươi 1 tháng, xử lý thích đáng tốt chính mình sự tình. 1 tháng sau, vị sư lại ở chỗ này chờ các ngươi 1 đêm, đến lúc đó vô luận có tới hay không, vị sư đều phải rời nơi này. Đa tạ sư tôn. 10 ngày sau, Bạch Ngọc Thành bên ngoài, một cái trận pháp truyền tống bỗng nhiên sáng lên hào quang. Một vị đạo bào thiếu nữ yên lặng đi ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp một tòa thành trì, Bạch Ngọc làm tường, lưu ly làm ngói, 4 phía vân giả bụi nhiễu, phản phất tiên cảnh chi thành. Nhiều năm như vậy tới, Bạch Ngọc Thành cũng không có bao nhiêu biến hóa, còn cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Lần này trở lại chỗ cũ, để Lý Hy Nhiên bùi ngùi mãi thôi, nước mắt ẩm ướt hốc mắt, nhịn không được tiến tới 1 bước. Đến nơi đây liền tốt. Giữa không trung, một thanh âm ung dung vang lên. Rất nhanh, một nam tử áo bào tím xuất hiện tại trên sườn núi. Người này thân hình cao lớn, màu da lại tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, nhìn phảng phất một đầu giả cương. Hội trưởng. Lý Hy Nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt chua xót. Ai? Không nghe thấy Hương nhẹ nhàng thở dài. Hắn là nhìn xem Lý Hy Nhiên lớn lên, tình cảm cực sâu, không thể gặp nàng này rơi lệ. Phụ thân ngươi hắn, cũng là vì tốt cho ngươi, càng đi về phía trước, coi như gây bất lợi cho ngươi. Ta biết. Lý Hy Nhiên nhẹ gật đầu, lo lắng nói, ta trước kia cũng hận qua hắn, nhưng bây giờ có thể hiểu được hắn, phụ thân trong bóng tối vì ta làm rất nhiều, chỉ là ta không hiểu chuyện thôi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, hắn hẳn là sẽ vui vẻ. Không nghe thấy Hương cười nói. Lý Hy Nhiên trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng nói, ta lập tức muốn đi, có thể hay không lại gặp hắn 1 lần? Không được. Không nghe thấy Hương lắc đầu, tính tình của hắn ngươi hẳn phải biết, nhưng phàm là có khả năng làm bị thương chuyện của ngươi, dù chỉ là 1 phần ngàn khả năng, hắn cũng sẽ không làm. Vậy ta đây lần đi, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Lý Hy Nhiên lẩm bẩm nói. Không nghe thấy Hương cười nói, phụ thân ngươi đã sớm biết, muốn làm cái gì liền đi làm đi, trời cao biển rộng, tương lai thành tựu của ngươi chưa chắc sẽ tại hắn phía dưới. Đến lúc đó, có lẽ chính là cha con các người đoàn tụ thời gian. Lý Hy Nhiên nghe xong, sửng sốt một chút. Nàng mặc dù một lòng tu luyện, nhưng chưa hề nghĩ tới xa như vậy sự tình, cũng không có đặt qua cao như vậy mục tiêu. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng đỗng nhiên có một loại ngộ hiểu cảm giác. Hội trưởng, nếu như tương lai có một ngày, ta có thể đột phá thành thánh, có phải hay không liền có thể cùng phụ thân gặp nhau? Không nghe thấy Hương không có trả lời, nhưng nụ cười của hắn đã cấp ra đáp án. Minh bạch. Lý Hy Nhiên ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh mà kiên định. Kiếm khí trong tay của nàng phun trào, phất tay chém xuống một sợi tóc, cột vào Bạch Ngọc Thành phụ cận một gốc cổ thụ bên trên. Nay cắt tóc lấy làm rõ ý chí, không thành thánh, thế không trở về. Khoảng cách Vô Song Thành ước chừng khoảng 800.000 dặm, có một núi cốc, trước đây là cựu đại môn phái một trong Hoàng Tuyển Cung địa bàn. Đáng tiếc, Hoàng Tuyển Cung không có gắng gượng qua 100 năm trước chàng hạo kiếp kia, tại đại chiến bên trong triệt để hủy diệt. Cho tới bây giờ, nơi này đã đổi tên, trở thành Linh Linh Sạc Cốc. Trong cốc, thuần một sắc nữ tu xuyên thẳng qua vắng lai, dung mạo, tư chất đều thuộc thượng giai. Thánh nữ về đến rồi. Chợt nghe nhất thanh ngạc nhiên reo hò, tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Linh Linh Sạc Cốc. Vô số nữ tu từ trong động phủ bay ra, đủ mọi màu sắc đội quang liên tiếp sáng lên, rất nhanh liền tụ tập đến Linh Linh Sạc Cốc cốc khẩu. Chỉ gặp một nữ tử áo trắng từ cốc bên ngoài đi tới, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Thánh nữ, Linh Linh Xà Cốc nữ tu đều trong mắt chứa nhiệt lệ, có ít người thậm chí quỳ trên mặt đất. Thấy cảnh này, Bạch Thanh Nhược đống nhiên có chút thương cảm, thở dài, mọi người đều đứng lên đi, Thanh Nhược tuy là thánh nữ, nhưng không có vì Linh Linh Xà Cốc làm cái gì công hiến, không xứng các ngươi đi dạng này đại lễ. Thánh nữ cớ gì nói ra lời ấy? Một lục y thiếu nữ kích động nói, thánh nữ không gần như chỉ ở hạo kiếp bên trong bảo vệ chúng ta Linh Linh Xà Cốc, còn đem chúng ta di chuyển đến Vô Song được đến nơi này, chí ít không người nào dám khi dễ chúng ta. Thánh nữ cho chúng ta làm nhiều như vậy, chúng ta lại không có gì có thể báo đáp thánh nữ, thường thường vì thế mà tự trách. Đúng vậy a. Người khác cũng nói, chúng ta hướng thánh nữ hành lễ, đều là phát ra từ nội tâm, chỉ ít để chúng ta biểu đạt tâm ý của mình đi. Bạch Thanh được nghe xong, tâm tình càng thêm nặng nề. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ khẽ thở dài, kỳ thật, ta hôm nay là đến cùng các vị tỷ muội từ giã. Thánh nữ muốn rời đi. Đi đâu, địa phương xa sao? Có thể hay không mang ta lên a? Linh Linh Xà Cốc gần thế nhiều năm, trong cốc không thiếu hồn nhiên ngây thơ nữ tu, đều coi là Bạch Thanh được chỉ là gia lội xa nhà. Chỉ có một ít tuổi lớn hơn đồng thời lịch duyệt không cạn nữ tu mới có thể nhìn ra trong mắt nàng thương cảm. Thánh nữ, ngươi có phải hay không muốn đi chỗ rất xa? Một cung trang mỹ phụ nữ mày hỏi. Ừm. Bạch Thanh Nhược nhẹ gật đầu. Kia, còn trở lại không? Mỹ phụ lại hỏi. Lần này Bạch Thanh Nhược không có trả lời, mà là lâm vào lâu dài trầm mặc chậm rãi. Linh Linh Xà Cốc bên trong nữ tu đều hiểu nàng ý tứ. Một hoàng y nữ đồng đi tới, 7-8 tuổi, lại sinh một đôi linh động mắt to. Nàng lôi kéo Bạch Thanh Nhược tay, dùng non nớt ngữ khí hỏi, Thánh nữ tỷ tỷ, ngươi muốn bỏ xuống chúng ta à? Ta. Bạch Thanh Nhược không cách nào trả lời. Đứa nhỏ đốc. Kia cung trang mỹ phụ đi tới, sờ lấy hoàng y nữ đồng cái chán, cười nói, thánh nữ tỷ tỷ không phải muốn bỏ xuống chúng ta, nàng là đi truy tầm ngọn núi cao hơn, chờ đến thánh nữ tỷ tỷ vô địch thiên hạ thời điểm, liền sẽ trở về bảo hộ chúng ta. Nguyên lai là dạng này. Hoàng y nữ đồng nín khóc mỉm cười, thánh nữ tỷ tỷ là lợi hại nhất, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Chờ tỷ tỷ vô địch thiên hạ thời điểm, mang Bình Nhi cũng đi xem một chút thế giới bên ngoài a. Bạch Thanh Nhược khỏe mắt có nước mắt chớp động, nàng ngồi sụp xuống, cùng Hoàng y nữ đồng móc tay, dùng chăm chú ngữ khí nói ra, tỷ tỷ đáp ứng ngươi chờ ta tu luyện có thành tựu về sau, nhất định dẫn ngươi đi nhìn rộng lớn hơn thế giới, không chỉ là Nam Cực Tiên Châu. Ừm. Hoàng y nữ đồng sắc mặt hưng phấn gật gật đầu. Tiếp xuống, Bạch Thanh Nhược cùng Linh Linh xả cốc nữ tu nói chuyện với nhau hồi lâu, chúng nữ đều đối nàng lưu luyến không rời. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới hoàng hôn. Bạch Thanh Nhược biết mình nhất định phải rời đi, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ dao động quyết tâm. Nàng ánh mắt nhìn về phía Chơ Yên. Vị này đã từng thị nữ, lúc trước cùng mình cùng nhau đi vào Vô Song Thành, ở chỗ này vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, bây giờ cũng có thông huyền sơ kỳ tu vi. Chơ Yên, ta sau khi đi, Linh Linh xả cốc sự tình liền nhờ ngươi. Yên tâm đi. Chớ Yên cười nói, ta hiện tại đã là Bích Hải cung chấp sự, nửa năm trước còn bái Thả Hà vi sư, chỉ cần là tại Vô Song được nội, không người nào dám nhúng chàm Linh Linh xả cốc. Được. Bạch Thanh Nhược nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ vui mừng. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn thoáng qua Linh Linh xả cốc bọn tỉ muội, sau đó hai mắt nhắm lại, trong tay pháp quyết vừa bấm, chỉ gặp một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi, tại xa cách sơn cốc phương hướng bên trên dần dần từng bước đi đến. Nam Cực Tiên Châu nơi nào đó, trong cao không, một con lớn rùa tại tầng mây bên trong ghé qua. Từ khi chín thánh đồ ma qua đi, Quân Thiên Thành đã bị thế nhân biết, rốt cuộc không cần ẩn tàng, cứ như vậy phiêu phủ ở giữa không trung. Bởi vì năm đó trận chiến kia tình cảm, cho dù trong thành không có thánh nhân, chín thánh cũng ngầm đồng ý nó có thể tại lãnh địa của mình bên trên xuyên thẳng qua. Bây giờ Quân Thiên Thành càng giống là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, độc lập với bốn núi sáu thành bên ngoài. Bất quá, Quân Thiên tính tình tàn mạn, tự do tự tại, có khi tiến triển cực nhanh, có khi lại lơ lửng bất động. Liền ngay cả thần nông hố cũng không biết nó ngày thứ hai sẽ đi phương hướng nào, dần dà cũng liền lười quan tâm tới, từ nó đi. Thần nông sơn, Thanh Dương phong đỉnh núi. Cổ Hành Vân đứng bình tĩnh tại một tòa trước mộ bia. Kia mộ bia không có danh tự, nhưng có một thanh mỏng như lá liễu phi kiếm cắm ở trước mộ. Thiên Thiến. Cổ Hành Vân đã đứng ở chỗ này 3 ngày 3 đêm. Hắn đem mình rời đi Lang Hoàng Đại Lục về sau chứng kiến hết thảy, đều tại trước mộ bia êm tai nói. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nhìn xem cắm trên mặt đất lá liễu phi kiếm, Cổ Hành Vân đông nhiên có chút hoảng hốt, suy nghĩ lại về tới nhiều năm trước cái kia mùa hè. Nửa ngày về sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi. Thiên Thiến, ngươi cho tới nay nguyện vọng chính là muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Đáng tiếc, thế giới bên ngoài không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lần này Nam Bắc chi chiến, khắp nơi đều là ngươi lừa ta gạt, núi thây khắp nơi, máu chảy thành sông. Có tốt, có sư tôn, có chín thánh, có lệnh hồ bách nhân vật như vậy, nếu không ước vạn sinh linh đều hóa thành cho bụi. Cổ Hành Vân một bên nói, một bên vuốt ve trước mắt không có chữ mộ bia. Ta biết, ta không phải một người, ngươi còn tại bồi tiếp ta, đúng không? Yên tâm đi, ta không có quên cái ước định kia. Ta sẽ dẫn ngươi cùng đi xem rộng lớn hơn thế giới, cùng một chỗ thăm dò kiếm đạo cực hạn. Chương 2150, Đông Vận Linh Châu. Chương 2150, Đông Vận Linh Châu. Một tháng sau, Lương Nôn tại động phủ của mình tĩnh tọa chờ. Hắn biết, mình các đệ tử đều đi kết trần duyên, tu tiên một đạo, long đong gặp đền, tương lai sẽ như thế nào, liền ngay cả hắn cái này làm sư phụ cũng không nắm chắc. Cho nên, đi lần này, thật không biết khi nào có thể trở lại nữa. Kỳ thật tại cái này quá khứ trong một tháng, Lương Nôn đã từng động đậy suy nghĩ, muốn về Nam Thủy đi xem một chút, bất quá cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Bước lên con đường này, liền không thể lại quay đầu nhìn. Ai? Lương Nôn trong động phủ thở dài thườn thượt một hơi. Hắn mặc dù là Vô Song Thành thành chủ, bên người lại không có mấy cái có thể người nói chuyện, vô tâm đã đi liền ngay cả A Ngốc cũng không biết tung tích. Mấy ngày trước đây, Lương Nôn muốn tìm A Ngốc uống rượu, lại phát hiện Thủy Nguyệt Động Thiên bên kia người đã đi núi không. Thời điểm ra đi liền hô một tiếng cáo biệt đều không có, cũng là giống như là tính tình của hắn. Lương Nôn có chút bất đắc dĩ cười cười. Bên ngoài động phủ dần dần có tiếng bước chân băng lên, một cái hai cái. Rất nhanh, 7 người đều đến đông đủ. Tất cả vào đi. Lương Nôn thản nhiên nói. Vâng, sư tôn. Động phủ đại môn mở ra, 7 vị đệ tử theo thứ tự tiến vào. Bái kiến sư tôn. 7 người đồng thời hành lễ. Sự tình đều xử lý xong. Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Cổ Hành Vân liếc nhau, đều thấp giọng đáp, chúng ta trần duyên đã xong, nhưng theo sư tôn an tâm lên đường. Được. Lương Nôn nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, đem phất ống tay áo một cái, dùng độn quang quân chúng đệ tử. Không có bất kỳ cái gì nghi thức, cũng không có thông chi quá nhiều người, Vô Song Thành đời thứ 2 thành chủ, ngay tại cái này tĩnh mịch ban đêm lặng yên rời đi. Nam Cực Tiên Châu rộng lớn vô biên, Vô Song Thành ở vào Nam Bộ, cùng Đông Hải bờ cách Thiên Sơn và Thủy. Cho dù Lương Nôn có hóa kiếp cảnh tu vi, cho dù trên con đường này có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái trận pháp truyền thống, hắn vẫn là bỏ ra thời gian nửa năm mới đổi tới Đông Hải bờ. Nơi đây khoảng cách quên về thành khá gần, bất quá Lương Nôn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên đi tới bên bờ biển. Nơi này nổi lơ lửng một chiếc màu xanh thẳm lâu thuyền bên trên đứng đấy một nam tử trẻ tuổi, thân mặc áo bào trắng, khí chất bất phàm. Người này chính là Ngũ Tử. Hắn trông thấy Lương Nôn đến, lập tức từ trên thuyền nhảy xuống tới. Cái này biển xanh thuyền ta đã thay ngươi kiểm nghiệm qua, không có vấn đề gì. Ngũ Tử thản nhiên nói. Tân cổ đạo hữu. Lương Nôn mỉm cười. Trước mắt chiếc này khí thế bàng bạc vượt biển thuyền lớn, thế nhưng là Lương Nôn lợi dụng Vô Song Thành tài nguyên, bỏ ra mấy chục năm mới chế tạo xong. Lại nói nhân tộc tứ phương đại lục ở giữa đều cách bể khổ,
cái này bể khổ hung hiểm khó lường, không đến hóa kiếp cảnh độ 2 thai thực lực đều không thể xâm nhập, nếu như muốn vượt ngang biển cả, vậy ít nhất phải có á thánh cảnh tu vi. Mà lại, bể khổ trên không tốc độ bay cực chậm, cho dù là á thánh, nghĩ muốn đến bị ngạn cũng phải hao phí 5-6 thời gian 10 năm. Cái này vẫn tương đối thuận lợi tình huống dưới. Trong bể khổ có rất nhiều khó mà dự đoán phong hiểm, nếu như vận khí không tốt, bỏ ra tới 100 năm thậm chí mấy trăm năm cũng là có khả năng. Năm đó Vô Tâm sở dĩ có thể vượt biển mà đến, là bởi vì lúc đương thời một vị cao thủ ma tộc hộ tống nàng nhập cảnh, ở trên người nàng lưu lại có thể hóa giải luân hồi sát khí thuật ấn. Ngoại trừ nàng cái này lệ riêng bên ngoài, người bình thường muốn vượt biển, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, lấy Lương Ngôn thực lực hôm nay, tất nhiên là không sợ bể khổ bên trên nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không muốn lãng phí mấy chục năm thậm chí trên 100 năm phiêu đãng ở trên biển. Cho nên, tại hắn gánh đảm nhiệm thành chủ những trong năm này, một mực tại âm thầm sưu tập Bích Lan thần mục này một số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng có thể hữu hiệu khắc chế bể khổ luân hồi sát khí. Dùng loại này linh mục chế tạo lâu thuyền vượt biển, tốc độ chí ít tăng lên gấp 2. Nói cách khác, cưa trước mắt chiếc này vượt biển thuyền lớn, nếu như hết thảy thuận lợi, chỉ cần 2-10 năm liền có thể đến Đông Vận Linh Châu. Ngũ Tử thở dài, từ trong tay áo lấy ra một bức bản đồ, giao cho Lương Nôn trong tay. Nghe nói, Đông Vận Linh Châu cùng Nam Cực Tiên Châu khác biệt, duyên hải chỗ đều sắp đặt trận pháp kết giới, không có thể tùy ý tiến vào. Chỉ có thông qua chỉ định nhập giới miệng mới có thể tiến nhập Đông Vận Linh Châu, nếu không coi như ngươi cưỡng ép xâm nhập, cũng sẽ gặp phải thế lực khắp nơi truy sát. Đây là ta trước kia giới cơ duyên xảo hợp đạt được hải đồ, phía trên tiêu chú khoảng cách Nam Cực Tiên Châu gần nhất một cái nhập giới miệng, thành chủ nhưng từ nơi này đổ bộ. Lương Luân nghe xong, đưa tay tiếp nhận hải đồ, triển khai xem xét. Chỉ gặp trong bể khổ ở giữa bộ phận phi thường mơ hồ, hiển nhiên vẽ bản đồ người cũng không biết nơi đó có cái gì, bất quá nhập giới miệng vị trí 10 phân rõ ràng, phương hướng cũng rất rõ ràng. Ai, khổ hải vô nhai, vô biên vô hạn. Lão phu chưa hề ra biển thăm dò qua, chỉ có cái này một chương hải đồ cho ngươi, không còn có cái khác có thể đến giúp chỗ của ngươi. Ngũ Tử ung dung thở dài. Lương Luân đem hải đồ cất kỹ, trịnh trọng nói, Ngũ Tử đạo hữu chuyện này, ngươi đây đã là cho ta trợ giúp lớn lao. Nói xong, dừng một chút, chậm rãi nói, ta sau khi đi, Vô Song Thành liền xin nhờ. Yên tâm đi, lão phu nhất định vì Vô Song Thành cúc cung tận tụy. Ngũ Tử nói, trên mặt lộ ra tiếu dung, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy thành chủ trở về, giới lúc ngươi đã đăng lâm thánh vị, dẫn đầu ta Vô Song Thành lần nữa huy hoàng. Thánh nhân a. Lương Ngôn thì thảo nhất thanh. Hắn không nói thêm gì nữa, mà là cười vỗ vỗ Ngũ Tử bả vai, sau đó dẫn đầu một đám đệ tử trèo lên lầu thuyền. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Đang cáo biệt âm thanh bên trong, vượt biển thuyền lớn chậm rãi khởi động, tại trên biển dần dần từng bước đi đến. Tu chân chi thế, tuế nguyệt tung dung, như lưu xuyên chi không thôi, giống như phi vân chi nạn chú. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, bao nhiêu lần đầu chuyển tinh di, bao nhiêu hồi thương hải tăng điển. Bốn mùa luân hồi thay đổi, phản phất chỉ là một cái búng tay. 20 năm sau, vô biên vô tận bể khổ bên trên, một chiếc màu xanh thảm thuyền lớn chìm chìm nổi nổi. Nếu như khoảng cách gần quan sát, liền sẽ phát hiện chiếc thuyền lớn này kỳ thật đã rách nước, không chỉ có bong tàu bên trên thủng trăm ngàn lỗ, thuyền cắn cũng có bao nhiêu chỗ đứt gãy. Cũng may, còn có một tầng màu lam nhạt hào quang bao phủ thân tàu, chính là tầng này kết giới tồn tại, luân hồi sát khí mới không cách nào xâm nhập trong thuyền. Giờ này khắc này, Lương Luân đang ngồi ở đuôi thuyền giảng đạo. Lý Hy Nhiên, Hùng Nguyệt Nhi bọn người ở bên cạnh ngưng thần yên lặng nghe. Mặc dù cảnh vật chung quanh nguy hiểm, nhưng những đệ tử này không có nửa điểm e ngại, bởi vì các nàng đều tin tưởng mình sư phụ thực lực, coi như vượt biển thuyền lớn không kiên trì nổi, Lương Luân cũng sẽ ra tay. Cho nên, tại cái này sóc này chập trùng trên mặt biển, mọi người cũng không có hoang phế tu luyện. Thời gian 20 năm, không có phân tranh, không có việc bận, bảy người đều quá chú tâm đầu nhập trong tu luyện, kiếm đạo tu vi cũng là càng ngày càng tăng. Sau một lúc lâu, giảng đạo hoàn tất, tất cả mọi người tại dư vị. Chợt nghe một tiếng vang dọn, lại là vượt biển thuyền lớn bong tàu không kiên trì nổi, ở giữa phá một cái độc lớn, dẫn đến thân thuyền cũng bắt đầu lướng vào phía trong uốn cong. Lý Hy Nhiên lấy lại tinh thần, quá khứ kiểm tra một chút thân tàu tình huống, có chút lắc đầu. Sư tôn, luân hồi sát khí ăn mòn quá nghiêm trọng, chiếc thuyền lớn này chỉ sợ không kiên trì được mấy ngày. Lương Luân nghe xong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không sao, dựa theo địa đồ chỗ bày ra, lại có thời gian gần nửa ngày nên tới mục đích. Mà lại, coi như địa đồ đánh dấu có sai, vi sư cũng có thể đem các ngươi thu vào trong hồ lô, chỉ là tiếp xuống sẽ thêm tốn một chút thời gian thôi. Hy vọng địa đồ đánh dấu không có sai lầm đi. Lý Hy Nhiên mỉm cười, nàng vẫn tương đối lạc quan. Tiếp xuống, tất cả mọi người không nói gì, hoặc là ngồi xuống tu luyện, hoặc là lặng lặng dư vị Lương Luân vừa rồi giảng đạo nội dung. Cứ như vậy lại qua một ngày một đêm. Đến ngày thứ hai lúc rạng sáng, khổ phần cuối của biển rốt cục xuất hiện đại lục cái bóng. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp dãy núi đứng vững, mây mù lờ lờ, một đầu xanh ngắt đường ven biển nằm ngang ở trời xanh mây trắng cùng biển cả ở giữa, lộ ra cực kỳ bao la hùng vĩ. Sư tôn, chúng ta đến. Lý Mực Bạch cái thứ nhất kêu lên. Hắn dù sao thời gian tu luyện không dài, phàm tâm chưa đi, 20 năm biển cả phiêu bạt buồn tẻ không thú vị, đã sớm để hắn cảm thấy chán ghét. Cho nên, đương Đông Vận Linh Châu bờ biển xuất hiện trong tầm mắt lúc, Lý Mực Bạch lập tức từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên, trực tiếp chạy đến đầu thuyền, cách biển nhìn ra xa. Lý Hy Nhiên cười nói, sư đệ chớ có hô to gọi nhỏ, đến hoàn cảnh lạ lẫm, hết thể nghe sư phụ an bài. Nha. Lý Mực Bạch nhẹ gật đầu, chỉ là ánh mắt bên trong vẫn có ẩn không giấu được vẻ kích động. Đối với cái này, Lương Luân nhếch miệng mỉm cười. Thần trí của hắn tại Á Thánh bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm, rất sớm trước đó liền đã phát hiện đại lục, đồng thời còn quan sát bên bờ. Quả nhiên như Ngũ Tử nói, Đông Vận Linh Châu bên bờ biển đều bố trí kết giới cùng trận pháp. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn phá giải những này kết giới dễ như trở bàn tay, nhưng không xác định có thể hay không lưu lại dấu vết để lại. Trong lòng chỉ là cân nhắc một lát, Lương Nôn liền từ bỏ từ địa phương khác tiến vào Đông Vận Linh Châu dự định. Dù sao mình lần này quang minh chính đại, không đáng đắc tội những này bản thổ thế lực, vẫn là đường đường chính chính từ nhập giới trên miệng mở tương đối tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Lương Nôn cũng không có cải biến đường thuyền, vẫn như cũ đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, bọn hắn tới gần bên bờ. Đến nơi đây, vượt biển thuyền lớn đã dầu hết đèn tắt, cũng coi là hoàn thành sứ mạng của mình, ngay tại từng chút dưới mặt đất chìm. Lương Nôn dẫn đầu chúng đệ tử đứng ở đầu thuyền, thả mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước đại lục hướng vào phía trong lõm, tạo thành một cái độc lập nội hải. Trong lúc này biển trọn vẹn có phạm vi mấy chục dặm, nước biển lại chia làm hai màu trắng đen, lưu động ở giữa, ẩn ẩn hiện ra âm dương bắt quái cảnh tượng. Lại nhìn trên mặt biển, lơ lửng mấy trăm tòa đạo quán, lẫn nhau ở giữa thông qua thang mây tương liên, phản phất một tòa lơ lửng giữa không trung thành trì. Cái này nhập giới miệng hào hào kỳ lạ. Lý Mộ Bạch, Lạc Thiên Liệm bọn người phát ra cảm khái. Nhưng vào lúc này, tới gần ngoại hải một tòa trong đạo quán, đột nhiên vang lên một người trung niên nam tử thanh âm: "Dì Phương đạo hữu đến ta Đông Vận Linh Châu, còn xin lấy ra thông quan giấy ngọc." Lương Luân nghe xong, lông mày cau lại. Hắn trầm ngâm một lát, hướng đạo quan kia vị trí chắp tay nói: "Tại hạ Lương gây nên đạo, đến từ Nam Cực Tiên Châu, trước đó chưa từng nghe nói qua thông quan giấy ngọc. Xin hỏi đạo hữu, nếu không có vật này liền không cách nào đổ bộ sao?" "Cái gì? Nam Cực Tiên Châu?" Trong đạo quan vang lên thanh âm kinh ngạc. Ngay sau đó, hai bóng người từ trong đạo quan đi ra. Hai người này đều mặc đạo bào màu đen, một người trong đó ngày thường tuấn tú, tóc dài phất phới, mày như mực họa, mắt như lăng tinh, một người khác ngày thường thô ráp, làn da ngăm đen, tóc ngắn mà lộn xộn, như là thép bội từng chiếc dựng thẳng lên. Hai người như là phát hiện cái gì hiếm lạ chi vật, nhìn từ trên xuống dưới Lương Nôn bọn người. Một lát sau, kia đen nhánh nam tử mở miệng hỏi: "Đạo hữu, ngươi quả thật là từ Nam Cực Tiên Châu tới?" Lương Nôn trong lòng kỳ quái, nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Cái này có cái gì không đúng sao?" "Đạo hữu chớ trách." Kia đen nhánh nam tử cũng cảm thấy mình có chút thất lễ, cười nói: "Tại hạ một trưởng phòng, ở chỗ này phiên trực chí ít có 300 năm, còn chưa bao giờ thấy qua Nam Cực Tiên Châu tu sĩ." Vừa dứt lời, một người khác cũng mở miệng nói: "Đừng nói ngươi chưa từng thấy, cái này nhập giới miệng kiến tạo đến nay, Tây Cảnh Cổ Châu, Bắc U Hàn Châu, giữa bầu trời Thần Châu đều có người đến qua, duy chỉ có không có Nam Cực Tiên Châu tu sĩ đến nơi này." Nghe hai người giải thích, Lương Nôn trong lòng bình tĩnh, chắc không được bọn hắn kinh ngạc như thế, nguyên đến nhiều năm như vậy đều không có Nam Cực Tiên Châu tu sĩ đến qua nơi đây. Chỉ gặp một trường phong trầm ngâm nói: "Đạo hữu tình huống có chút đặc thù a. Theo lý mà nói, không có thông quan giấy ngọc là không thể tiến vào Đông Vận Linh Châu, nhưng ngươi là từ Nam Cực Tiên Châu mà đến, loại tình huống này xưa nay chưa từng có, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào." "Hồ đồ." Bên cạnh kia tuấn tú nam tử nói: "Đem người phơi bên ngoài biển ở đâu là ta đạo minh đạo đại khách. Trước tiên đem người mời tiền đến, lại truyền thư cho phổ tế sư thúc, để hắn đến định đoạt đi." "Cũng thế." Một trường phong nhẹ gật đầu, đem vung tay háo một cái, bay ra 12 đạo linh quang. Mỗi một đạo linh quang đều là một mặt trận kỳ. Theo một trường phong hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, những này trận kỳ phân biệt rơi vào nội hải bốn phía, một cô vô hình ba động rất nhanh liền xuất hiện. Sau một lát, một trường phong thi pháp hoàn tất, lấy tay chỉ một cái. Nội hải nước biển tự phát chuyển động, giống như một cái âm dương bàn, đem Lương Nôn vượt biển thuyền lớn dẫn vào nội hải, chậm rãi cập bờ. Cái này pháp trận ngược lại là có mấy phần huyền diệu. Lương Nôn nhìn đến âm thầm gật đầu. Sau một khắc, hắn đem vất ống tay áo một cái, dẫn đầu chúng đệ tử leo lên Đông Vận Linh Châu bờ biển. Sau lưng thuyền lớn rốt cục hoàn thành sứ mệnh, lúc này một chút xíu chìm xuống, cuối cùng toàn bộ chìm vào đáy biển. "Lên đây đi." Một trường phong điều khiển trận bàn, một đầu thang mây từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt mọi người. Lương Nôn không chần chờ, dẫn đầu chúng đệ tử leo lên thang mây, đi tới đạo quán bên trong. Nơi này có thế giới khác, nội bộ không gian chí ít làm lớn ra nghìn lần, phản phất một tòa mô hình nhỏ sân gốc, cổ thụ tươi tốt, suối chảy thác tuôn, thậm chí còn có ngũ thải máy xay gió, rực rỡ vườn trái cây. Nhìn có một phen đặc biệt bất bị. Đạo hữu chế cười: "Ta hai người ở lâu nơi đây, đạo phủ không thể âm u đầy tử khí, cho nên nhiều lần cải tiến, xem như chúng ta yêu thích." Mục Trường Phong cười nói. Lương Nôn đối với cái này cũng không quan tâm, nhưng cũng mỉm cười: "Hai vị đạo hữu, ta muốn như thế nào mới có thể nhập cảnh đâu?" "Đạo hữu an tâm chớ vội, mời ở chỗ này chờ một lát, ta đã phái người đưa tin cho phổ tế sư thúc, không được bao lâu liền có thể đổi tới, đến lúc đó nhìn sư thúc như thế nào định đoạt đi." "Cũng tốt." Lương Nôn nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, Mục Trường Phong đem hắn cùng một đám đệ tử mời đến giữa hồ lâu cát, lại sai người ngâm tốt nhất linh trà khoản đãi, các loại cấp bậc lễ nghĩa không thiếu, một chút cũng không có lãnh đạm. Chương 2151, ba động bốn viện. Chương 2151, ba động bốn viện. Lương Nôn cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp uống trà cơm phu, cùng hai người bắt chuyện. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? "Tại hạ Trương Duy." "Nguyên lai là Trương đạo hữu." Lương Nôn ẩn giấu đi khí tức, vô luận Mục Trường Phong vẫn là Trương Duy, đều không thể phán đoán tu vi thật sự của hắn, cho nên chỉ có thể lấy đạo hữu tương xứng. "Lương đạo hữu, ngươi từ Nam Cực Tiên Châu mà đến, có thể nói một chút bên kia là dạng gì cảnh tượng sao?" Mục Trường Phong đối Nam Cực Tiên Châu hết sức tò mò, vừa ngồi xuống liền mở miệng nghe ngóng. Lương Nôn cười ha ha: "Nam Cực Tiên Châu đã từng là đất cằn sỏi đá, trải qua mấy chục vạn năm diễn biến, chậm rãi đi vào tu chân định thế." "Ồ." Mục Trường Phong cùng Trương Duy đều hứng thú, hỏi tiếp: "Vậy bây giờ Nam Cực Tiên Châu là cái dạng gì? Bên kia tu sĩ chủ tu loại công pháp nào? Đều có nào tông môn?" Lương Nôn không nghĩ tới bọn hắn như thế cảm thấy hứng thú, thoáng ngẫm nghĩ một lát, liền đem Nam Cực Tiên Châu một bộ phận tình huống nói ra. Hắn giới thiệu nội dung 7 phần thật 3 phần giả, chỉ nói 7 núi 12 thành một chút tin đồn thú vị, có quan hệ Nam Bắc đại chiến, thiên địa hạo kiếp sự tình lại là một chữ cũng không có sách. Nhưng chỉ vẹn vẹn là những này, cũng thỏa mãn cực lớn Mục Trường Phong cùng Trương Duy lòng hiếu kỳ. Hai người lẫn nhau, Mục Trường Phong cười nói, ta đã nói rồi, nhân tộc đại lục rộng lớn vô ngần, dạng gì hiếm lạ sự tình đều có. Không nghĩ tới bên kia thế mà không phải lấy tông môn làm thông soái, mà là càng thêm lỏng lẻo tu chân thế lực. Lương Luân trong lòng hơi động, hỏi, kia Đông Vận Linh Châu là dạng gì cảnh tượng đâu? Chúng ta nơi này a, mặc dù cũng là trăm nhà đua tiếng, nhưng chân chính lợi hại chỉ có 7 đại tông môn, xưng là ba động bốn biện. Nói thế nào? Lương Luân lông mày nhíu lại, cười hỏi, Đông Vận Linh Châu chia làm Đạo Minh cùng Nho Minh hai thế lực lớn. Đạo Minh có 3 đại đầu tiên, theo thứ tự là Giao Quang đầu tiên, Huyền Linh đầu tiên, Thanh Hư đầu tiên. Nho Minh thì có 4 đại thư viện, theo thứ tự là Vạn Pháp thư viện, Thánh Linh thư viện, Thanh Phong thư viện cùng Dấu Kiếm thư viện. Lương Luân nghe xong, lộ ra vẻ chợt hiểu, thầm nghĩ, nguyên lai ba động bốn viện là chỉ Đạo Minh 3 đại động tiên cùng Nho Minh 4 đại thư viện. Mục Trường Phong lúc này mỉm cười, ta cùng Trương Duy đều là Huyền Linh động tiên đệ tử, cái này nhập giới miệng là từ Đạo Minh khống chế Lương đạo hữu thật sự là vận khí tốt ta, nếu như vô ý đi Nho Minh nhập giới miệng, những cái kia ngụy quân tử nói không chừng muốn làm khó đạo hữu. Lương Luân nghe xong, đồng dạng là mỉm cười, sắc mặt lại từ chối cho ý kiến. Sau một lúc lâu, hắn lại hỏi, vừa rồi nghe các ngươi đi nói thông chi phổ tế sư thúc, lại không biết cái này là thần thánh phương nào? Phổ tế sư thúc nhưng lợi hại, hắn là đạo tôn a. Đạo tôn? Lương Luân chưa từng nghe qua cái từ này, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mục Trường Phong nhìn hắn một cái, cười nói, đây là chúng ta Đạo Minh chức vụ, Đạo Minh từ ba đại động thiên liên hợp mà thành, người cầm đầu xưng là đạo khôi phía dưới là đạo thánh, xuống chút nữa là đạo tôn, cuối cùng thì là đạo linh dùng. Lương Luân trong lòng hơi động, đạo này khôi là cảnh giới gì? Đương nhiên là hiện thánh cảnh. Đạo Minh có hơn 10 vị thánh nhân, cách mỗi 3000 năm đều muốn luận đạo giao đấu, đề cử tân nhiệm đạo khôi. Thì ra là thế. Lương Luân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ do dự. Hắn vốn cho rằng đạo này khôi sẽ là nhân tổ cấp bậc tu sĩ, không nghĩ tới vẫn như cũng là thánh nhân, chẳng qua là thánh nhân bên trong nhất là người siêu quần bạt tụy. Sau một lúc lâu, Lương Luân đang muốn mở miệng lại hỏi chút gì, đã thấy một đạo đội quang phá không mà tới. Người còn chưa tới gần, chỉ nghe thấy cởi mở tiếng cười xa xa truyền đến, thế nhưng là Lương Luân Lương đạo hữu tới đây. Lương Luân sắc mặt hơi đổi một chút. Mình không có từng tới Đông Vận Linh Châu, ngoại trừ Lạc Tình bên ngoài cũng chưa có tiếp xúc qua Đông Vận Linh Châu tu sĩ, vừa rồi báo chính là Lương gây nên nói. Cái tên giả này, người này sao lại biết lai lịch của mình? Trong lòng mặc dù kinh ngạc, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Quay người nhìn lại, chỉ gặp một thân hình mập mạp trung niên đạo sĩ đẩy cửa vào. Người này mặc một bộ đạo bào màu đỏ rực, bụng cao cao nổi lên, tựa như thăm dò cái trái dưa hấu, tròn trịa trên mặt hiện ra hờ quang, mắt nhỏ híp lại. Ai nha nha. Hắn vừa vào cửa liền biểu hiện ra vẻ hối tiếc, dậm chân nói, Lương kiếm tiên đường xa mà đến, phổ tế không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội a. Loại biểu hiện này, không chỉ có để Lương luôn trong lòng kinh ngạc, liền ngay cả Mục Trường Phong cùng Trương Duy đều nhìn trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Phổ tế sư thúc thế nhưng là hóa kiếp cảnh độ năm khó khăn cao thủ a, lại tại trước mặt người này biểu hiện được cung kính như thế, chẳng lẽ nói. Nghĩ tới đây, Mục Trường Phong cùng Trương Duy đều là trong lòng giật mình. Nguyên bản ngồi thật thoải mái gỗ lim ghế dựa, hiện tại thật giống như lớn kim châm đồng dạng. Hai người không hẹn mà cùng đứng lên, bộ dạng phục tùng cúi đầu, yên lặng đứng tại phổ tế sau lưng, rốt cuộc không nói một lời. Lương Luân sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, nhìn phổ tế một chút, thản nhiên nói, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Phổ tế cười nói, Nam Cực Tiên Châu tại kinh lịch thiên địa đại kiếp về sau, còn có ai sẽ vượt biển mà đến? Ta phụng đạo thánh chi mệnh tại chỗ này chờ đợi vài chục năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy, Lương kiếm tiên quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, danh bất hư truyền a. Đạo thánh? Là vị nào đạo thánh? Hắn làm sao biết ta sẽ đến? Lương Luân hai mắt nhắm lại nói, là Tam thiếu tử sư thúc, đạo hữu hẳn là gặp qua hắn. Tam thiếu tử? Lương Luân không nghĩ tới sẽ là người này, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Ta vì người chết sống lại, thánh nhân cũng vô pháp thôi diễn, Tam thiếu tử hẳn là tính sẵn rồi ta sẽ đến Đông Vận Linh Châu truy tìm kiếm đạo, cho nên sớm phái người chờ đợi ở đây. Nay cũng nói thông được, nguyện ý hao phí nhiều như vậy tài nguyên từ Nam Cực Tiên Châu vượt biển mà đến người, chỉ sợ cũng chỉ có ta, cho nên mặc kệ ta dùng tên giả gì, bọn hắn đều sẽ đề cử là ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Luân đã nghĩ thông suốt trong đó có thiếu. Hắn lúc này mới từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trên mặt tiểu dung, hướng phổ tế chắp tay nói, nguyên lai là Tam thiếu tử tiền bối an bài, cái này không kỳ quái. Tiền bối năm đó đã giúp ta mấy lần, Lương Mộ trong lòng cảm kích khôn cùng, lại không biết hắn hiện cư chỗ nào, Lương Mộ muốn đến nhà bái phỏng, hướng gửi tới lời cảm ơn. Phổ tế cười nói, sư thúc thích trò chơi phong trần, thần long kiến thủ bất kiến mỹ, ta cũng không biết hắn hiện cư chỗ nào. Dạng này a? Lương Luân nhẹ gật đầu, một lát sau hỏi, Tam thiếu tử tiền bối làm cho đạo hữu chờ đợi ở đây Lương Mộ, lại không biết cần làm chuyện gì. Phổ tế nói, Tam thiếu tử tiền bối khen ngợi Lương đạo hữu kiếm tâm thông minh, ngút trời kỳ tài, mà ta đạo minh cầu hiền như khác, chính cần Lương huynh nhân tài như vậy. Nói đến đây, dừng một chút, vừa tiếp tục nói, đạo minh ba đại động tiên bên trong Giao Quang động tiên, chính là kiếm tu thánh địa. Đạo hữu nếu như có ý, ta nhưng thay dẫn tiến, đối con đường tu luyện của ngươi tuyệt đối rất có ích lợi. Lương Luân nghe xong, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới đạo minh cũng muốn kéo chính mình nhập bọn. Đây thật là có ý tứ. Còn không có xuất phát liền nhận được Lạc Tình thư mời, để cho mình gia nhập Nho Minh Dấu Kiếm thư viện, vừa tới Đông Vận Linh Châu lại gặp phổ tế, mời mình gia nhập đạo môn Giao Quang động tiên. Tình cảm đạo minh, Nho Minh đều muốn lôi kéo mình.
xem ra đạo nho chi tranh tuyệt đối không phải nói ngoa. Mình mới đến, vẫn là không muốn nhanh như vậy lựa chọn đứng một bên, dù sao thai nghe là giả, được bản thân tự mình kinh lịch về sau mới có thể hiểu rõ phiến đại lục này tình huống thật. Nghĩ tới đây, Lương Nôn cười ha hả, cười nói, Lương Mộ vừa mới đổ bộ, hiện tại liền đàm gia nhập môn phái sự tình còn nói còn quá sớm, mà lại Lương Mộ tính tình tàn mạn, mấy năm này nghĩ du lịch các nơi, kiến thức một chút Đông Vận Linh Châu phồn hoa đại lục, cho nên tạm thời sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Phổ Tế nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, nhưng hắn còn không từ bỏ, lại nói, Giao Quang Động Thiên Thế nhưng là Đông Vận Linh Châu mạnh nhất kiếm tu môn phái, trong động dấu quyển vô số, có thật nhiều thời kỳ thượng cổ còn sót lại bản độc nhất, đạo hữu như nghĩ tại kiếm đạo trên đường tiến thêm một bước, lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập Giao Quang Động Thiên. Nói xong, lại bổ sung, chỉ cần đạo hữu gật đầu, ta lập tức tiến cử ngươi thành đạo tôn, ngoại trừ Giao Quang Động Thiên bản thân tùy tùng tài nguyên bên ngoài, đạo hữu còn có thể đạo minh ngoài định mức nhận lấy một phần tài nguyên. Lương Ngôn nghe xong, sắc mặt không có biến hóa chút nào, đạo hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh chỉ là Lương Mỗ nhàn vân giá hạ, không muốn bị môn phái trói buộc, càng không muốn cuốn vào thị thị phi phi. Vô luận cái nào một phương thế lực tới mời Lương Mỗ, Lương Mỗ cũng sẽ không gia nhập. Hắn đem lời làm rõ chính là muốn nói cho Phổ Tế, mình sẽ không gia nhập Giao Quang Động Thiên, nhưng cũng sẽ không gia nhập Nho Minh Giấu Kiếm thư viện. Phổ Tế nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Thì ra là thế, xem ra người có chí riêng, miễn cưỡng không tới. Hắn cười ha hả, trên mặt lại lộ ra tiểu dung, bất kể nói thế nào, ta đạo minh vẫn là nguyện ý kết giao Lương Minh. Hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, đạo minh vì ngươi chuẩn bị mấy thứ lễ gặp mặt, nhỏ tấm lòng nhỏ, còn xin đạo hữu không muốn cự tuyệt. Nói xong, phủi tay, ngoài cửa lập tức có ba tên đạo đồng đi đến. Những này đạo đồng phân biệt dùng hai tay dâng một cái khay, trên khay hào quang lưu chuyển, linh khí rạng rỡ, hiển nhiên đều là phẩm chất không tầm thường bảo vật. Chỉ gặp bên trái khay bên trong là một chiếc vi hình linh chu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại ẩn chứa dư thừa linh khí. Bên phải khay bên trong là một gốc huyết hồng sắc linh chi, tổng cộng có 9 đầu, nội bộ ẩn ẩn có thể trông thấy màu xanh biếc đường vân. Ở giữa khay đặt vào một cái màu vàng cắt tấm, ấm đỉnh có yên hà chi khí lưu chuyển không ngừng. Phổ Tế nhất nhất giới thiệu nói, đây là phá hà phi thuyền có thể đồng thời chở khách 500 người, tốc độ có thể so với hóa kiếp cảnh độ 2 thai. Đây là 9 đầu máu ngọc chi, là chữa trị thương thế cực phẩm linh dược, đồng thời cũng là 12 loại đan phương tài liệu chính. Về phần ở giữa cái này cắt tấm, bên trong đựng là thanh phong cắt, đây chính là thăng cấp phi kiếm cực phẩm vật liệu, tại đại bộ phận trong phường thị cũng mua không được. Phổ Tế nói đến đây, lại từ trong tay áo lấy ra một bức bản đồ, ha ha cười nói, đạo hữu nhàn vân giá hạc, thích du lịch sông núi biển hồ, ta chỗ này vừa vặn có một bức Đông Vận Linh Châu địa đồ, cũng cùng nhau đưa tặng cho đạo hữu đi. Lương Ngôn nghe xong, không có trả lời ngay, mà là đưa tay nhận lấy địa đồ, đem chậm chậm triển khai. Nhìn một cái, bản đồ này vẫn rất tường tận, ba động bốn huyện cùng một chút danh khí khá lớn thế lực đều có đánh dấu. Đương nhiên, tu chân giới kiêng kỵ nhất chính là lẫn nhau điều tra, trên bản đồ miêu tả đến độ rất không rõ ràng, các môn các phái nội bộ địa hình là không thể nào vẽ chế ra. Lương Ngôn quan sát một lát, đột nhiên mở miệng hỏi, bản đồ này màu xanh khu vực cùng màu lam khu vực phân biệt đại biểu cái gì? Phổ Tế hồi đáp, màu xanh khu vực là Nho Minh phạm vi thế lực, màu lam khu vực là Đạo Minh phạm vi thế lực. Thì ra là thế. Lương Nôn khẽ gật đầu, lại đưa tay chỉ hướng địa đồ nơi nào đó, hỏi lần nữa, vậy những này màu xám khu vực lại là cái gì? Đây đều là trung lập khu vực, cũng không thuộc về Đạo Minh, cũng không thuộc về Nho Minh. Trung lập khu vực. Lương Nôn có chút ngoài ý muốn. Phổ Tế giải thích nói, cái này nguồn gốc coi như lớn, đã từng khi nào, Đông Vận Linh Châu chỉ là đất cằn sỏi đá, thẳng đến Bành Tổ, Ngọc Tổ lần lượt tới đây truyền đạo, cái này mới có Nho, Đạo hai phái. Đạo, Nho hai phái pháp môn tu luyện vốn là tiếp cận, ở chỗ này có đạo thống chi tranh, Đông Vận Linh Châu bản thổ tông môn hoặc là phụ thuộc Đạo Minh, hoặc là quy thuận Nho Minh. Rõ ràng nhất hai ví dụ tử chính là Giao Quang kiếm phái cùng Tàng kiếm các, cái này hai đại kiếm tu tông môn phân biệt quy thuận Đạo Minh cùng Nho Minh, trở thành hiện tại Giao Quang động tiên cùng Giấu Kiếm thư viện. Nhưng cũng có cực một số nhỏ bản thổ tông môn bảo trì trung lập, cũng chính là trên bản đồ màu xám khu vực. Những địa phương này tu sĩ phần lớn vì man di người, không phục giáo hóa, không tuân thủ trật tự, thường xuyên tranh đấu chém giết, thậm chí môn phái công phạt. Đạo hữu như không cần thiết, tận lực đừng đi những địa phương này. Thì ra là thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu, đối Phổ Tế chắp tay nói, đa tạ đạo hữu vì ta giải hoặc. Phổ Tế cười ha ha, tiện tay mà thôi thôi, đạo hữu mặc dù không nguyện ý gia nhập đạo mình, nhưng cá nhân ta vẫn là nghĩ giao ngươi người bạn này. Nói, vung tay lên, để ba vị đạo đồng đem bảo vật đều đưa đến Lương Nôn trước mặt. Lương Nôn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, vô công bất thụ độc, Lương Mộ không có vì đạo minh làm qua nửa điểm công hiến, sao có ý tốt thu lớn như thế lễ. Đạo hữu vẫn là lui về đi. Mắt thấy Phổ Tế đang muốn mở miệng, Lương Nôn vừa cười nói, bất quá, cái này bức bản đồ hoàn toàn chính xác giúp Lương Mộ đại ân, ta đã có ra mặt giày nhận. Nói xong, đem địa đồ lại cuộn gọn gàng, để vào mình trong nhận chứa đồ. Phổ Tế há to miệng, nguyên bản muốn nói lời cuối cùng vẫn không có lối ra. Hắn xem như đã nhìn ra, Lương Nôn người này ngoài tròn trong vòng. Lễ này thu được rất có giảng cứu, hắn đem đạo minh ba phần lễ vật đều lui trở về, duy chỉ có lưu lại Phổ Tế người đưa tặng địa đồ. Dạng này đã không nhường đường minh mất mặt mũi, lại không đến mức cùng đạo minh đi được quá gần. Khoảng cách năm chắc đến rất có chừng mực. Chắc không được Tam thiếu tử sư thúc muốn tiến cử người này, xem ra cũng không phải một nhân vật đơn giản. Phổ Tế ở trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, hắn lại nở nụ cười, cũng tốt, những lễ vật này ta tạm thời thay đạo hữu tôi lấy. Nếu có một ngày đạo hữu hồi tâm chuyển ý, ta cam kết trước chỗ tốt đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Lương Ngôn nghe xong, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, Lương Mỗ từ Nam Cực Tiên Châu mà đến, cũng không có thông quan giấy ngọc, việc này Lương Minh nói đùa. Không đợi hắn nói xong, Phổ Tế liền cười nói, đây là chúng ta đạo minh nhập giới miệng, Lương Minh nhưng tới lui tự nhiên, không cần thông quan đĩa ngọc.
Vậy là tốt rồi. Lương Nôn nhẹ gật đầu, hướng Phổ Tế ôm quyền nói, đa tạ đạo minh khoản đãi, chuyện chỗ này, Lương Mỗ liền cáo từ trước.
Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Chương 2152, cơ duyên chương 2152, cơ duyên Phổ Tế tự mình đem Lương Nôn đưa ra đạo quán. Lương Nôn cáo từ nhất thanh, thôi động đột quang, dần dần cách xa đạo minh nhập giới miệng, cũng không lâu lắm liền leo lên Đông Vận Linh Châu đại lục. Rốt cục tiến vào Đông Vận Linh Châu. Lương Nôn ở trong lòng cảm khái nhất thanh. Hắn mang theo mấy cái đồ đệ tại vô biên vô tận trên đại dương bao la phiêu bạt 20 năm, vừa rồi lại xuất hiện một việc nhỏ xen giữa, cũng may cuối cùng không có ngoài ý muốn, vẫn là bước lên Đông Vận Linh Châu thổ địa. Bảy vị đệ tử đều có chút hưng phấn. Lý Hy Nhiên ngưng thần cảm ứng một lát, trầm ngâm nói, nơi này linh khí tựa hồ so Nam Cực Tiên Châu muốn nồng đậm một chút, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Không biết Đông Vận Linh Châu đều có nào tông môn, nơi này kiếm tu lại là bộ dáng gì? Lệnh Cùng Sinh Ma quyền sát trưởng, một bộ kích động bộ dáng. Ngươi ít gây chuyện, để sư phụ bất lo một điểm. Lý Mực Bạch trừng mắt liếc hắn một cái. Hùng Nguyệt Nhi, Cổ Hành Vân bọn người mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn một phía. Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đâu? Lương Luân lúc này cũng có chút do dự. Hắn đến Đông Vận Linh Châu là vì truy tìm kiếm đạo cảnh giới cao hơn, nhưng không nghĩ tới, nơi này hai đại kiếm tông phân biệt quy thuận đạo minh cùng nho minh. Kể từ đó, bất luận hắn đi cái nào cái tông môn, cũng dễ dàng cuốn vào đạo nho chi tranh. Mới vừa từ thiên địa hạo kiếp bên trong thoát thân ra Lương Luân, không nghĩ là nhanh như thế lại cuốn vào vòng xoáy, lại nói nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, coi như nhất định phải làm lựa chọn cũng không phải hiện tại. Nghĩ tới đây, Lương Luân đem Phổ Tế đưa tặng địa đồ lấy ra ngoài. Nô. Khoảng cách gần nhất một tòa tu chân thành chỉ là Lưu Ly Thành, thuộc về nho minh thế lực, thành nội có cỡ lớn phường thị cùng giao lưu hội, không bằng đi nơi này tìm hiểu tin tức, sau đó lại làm bước kế tiếp dự định. Ngay tại Lương Luân âm thầm suy nghĩ thời điểm, một tiếng nói giản mua bỗng nhiên ở trong lòng vang lên, đi Vân Mộng Sơn. Nghe được thanh âm này, Lương Luân trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì người nói chuyện lại là tại Thái Hư Hồ Lô yên lặng nhiều năm thụ linh lão giả. Đã cách nhiều năm, người này mở miệng lần nữa, Lương Luân lại có chút đoán không được ý nghĩ của hắn. Thụ linh tiền bối, cớ gì nói ra lời ấy? Cứ việc Lương Luân tu vi đã không thể so sánh nổi, nhưng hắn vẫn là thói quen xưng hô lão giả này vì tiền bối. Nơi đó có đại cơ duyên. Thụ linh lão giả thanh âm hư vô mờ mịt, phản phất tại trong mộng cùng hắn trò chuyện. Lương Luân trong lòng hơi động, tiền bối có thể nói đến lại kỹ càng một chút. Vân Mộng Sơn mạch bên trong có một đầu ẩn tàng linh mạch bên trong có một thuộc tính bảo vật, khí tức của nó chỉ có ta có thể cảm ứng được. Một thuộc tính bảo vật, có tác dụng gì sao? Lương Luân truy vấn. Có thể giúp ngươi thăng cấp Thái Hư Hồ Lô, để món pháp bảo này phát huy ra vốn có chiến lực. Thụ linh lão giả lo lắng nói. Thăng cấp Thái Hư Hồ Lô. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thái Hư Hồ Lô món pháp bảo này là từ tiểu cựu cùng thần thụ dung hợp mà đến, tuyệt vật phi phàm. Nhưng cho tới nay, nó chỉ là làm kiếm túi tồn tại, giúp Lương Luân nuôi thành năm viên kiếm hoàn. Mà Lương Luân bước vào kiếm tâm cảnh về sau, dựa vào trong cơ thể mình kiếm tâm vũ trụ liền có thể ôn dưỡng kiếm hoàn, không còn cần Thái Hư Hồ Lô. Thái Hư Hồ Lô triệt để biến thành một cái bình thường không gian pháp bảo. Cho nên, khi hắn nghe được thụ linh lão giả nói món bảo vật này có thể thăng cấp thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Tiền bối, ý của ngươi là chỉ muốn lấy được Vân Mộng Sơn mạch bên trong cơ duyên, liền có thể thăng cấp Thái Hư Hồ Lô, để nó trong chiến đấu cũng có thể phát huy tác dụng? Không tệ. Thụ linh lão giả trả lời 10 phần khẳng định. Kia bảo vật ẩn tàng cực sâu, chỉ có thiên phú của ta thần thông có thể cảm ứng được, ngươi nhanh chóng tiến đến, tận lực điệu thấp, không muốn sinh thêm sự cố. Thụ linh lão giả thanh âm càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng lần nữa cùng Lương Nôn cắt đứt liên lạc. Đây cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn cùng Lương Nôn quan hệ có chút đặc thù, song phương chỉ là hợp tác, không có trên dưới phụ thuộc. Lương Nôn đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn ánh mắt nhìn về phía địa đồ, rất nhanh liền ở phía trên tìm được Vân Mộng Sơn vị trí. Thứ này lại có thể là một khối màu xám trung lập khu vực, cũng không thuộc về Đạo Minh, cũng không thuộc về Nho Minh. Lương Nôn nhìn kỹ một chút địa đồ, phát hiện khoảng cách vẫn tương đối xa, coi như mình toàn lực phi hành cũng muốn thời gian hơn 2 năm, nếu như có thể mượn nhờ Lưu Ly thành trận pháp truyền thống, thời gian này có thể rút ngắn đến 3 tháng. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi địa đồ, đối bảy vị đệ tử nói, vi sư đã có quyết định, các ngươi đều đi theo ta đi. Lý Hy Nhiên bọn người đương nhiên không có dị nghị, đều gật đầu xác nhận. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới Lưu Ly Thành. Thành này thuộc về xa xôi thành trấn, người số không nhiều, nhưng cũng có hơn 20 vạn, thành chủ là hóa kiếp cảnh độ một khó khăn tu sĩ. Trong thành, một tòa bảo tháp Lưu Ly trước. Cái gì? Ngươi muốn sử dụng trận pháp truyền tống? Không được không được. Trận pháp truyền tống mỗi tháng mở ra một lần, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Hai vị kim đan cảnh thủ vệ cự tuyệt Lương Nôn sử dụng trận pháp truyền tống yêu cầu. Đúng lúc này, giữa không trung một đạo độn quang lao vụt tới. Ngươi chờ không được vô lễ. Lời còn chưa dứt, một cái trung niên nho sinh đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân động. Người này mặt trắng không râu, dáng người cao gầy, ánh mắt sáng tỏ. Vừa mới gặp Lương Nôn, liền chắp tay cười nói, tại hạ là Lưu Ly thành thành chủ Trần Tú, ngự hạ vô phương, va chạm đạo hữu, còn xin đạo hữu không muốn chấp nhận với bọn họ. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt tại Lương Nôn chờ trên thân thể người vừa đi vừa về dò xét. Lương Nôn mỉm cười, không sao, chỉ là ta muốn sử dụng bí thành trận pháp truyền tống có thể hay không mời thành chủ giàn xếp. Trần Tú lộ ra vẻ làm khó, chậm rãi nói, việc này lại không tốt lắm làm, mở ra trận pháp truyền tống cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, cho nên quy định mỗi tháng đầu năm mới mở ra, mà lại mỗi lần ít nhất phải truyền tống 100 người, nếu không chính là mua bán lô vốn. Lương Luân cười nói,
chắc chắn sẽ không để thành chủ khó làm, ta chỗ này có chút tài nguyên, thành chủ nhìn xem hài lòng hay không. Nói, từ trong tay áo lấy ra một cái nhẫn chữ vật, ném về phía Trần Tú. Trần Tú đưa tay tiếp nhận, thần thức hướng bên trong quét qua, lập tức sắc mặt biến hóa. Cái này, làm sao? Chẳng lẽ những tư nguyên này còn chưa đủ mở ra trận pháp truyền tống sao? Lương Luân cười nói, đủ rồi, đầy đủ. Trần Tú cười ha ha, đem nhẫn chữ vật thu nhập trong tay áo. Đã đạo hữu nguyện ý gánh chịu trận pháp truyền tống tất cả phí tổn, vậy ta liền phá lệ vì ngươi mở ra một lần đi. Bất quá Trần Mỗ có chút hiếu kỳ, không biết đạo hữu xuất từ môn gì gì phái, xưng hô như thế nào. Lương Luân thản nhiên nói, tại hạ đạo hiệu Thiên Tà Ma Quân, không phải nho phi đạo, chính là một tán tu. Nguyên lai là Thiên Tà đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Tú nói xong, vung tay lên, đối bên cạnh hai cái tu sĩ nói, các ngươi đi mở ra trận pháp truyền tống, đưa Thiên Tà đạo hữu rời đi. Rõ. Hai người kia lĩnh mệnh, đến Lương Luân trước mặt, làm một cái mời thủ thế. Lương Luân mỉm cười, đi theo hai người tiến vào Linh Lung Bảo Tháp. Chỉ gặp bên trong có một cái cự đại trận pháp truyền tống, xung quanh khảm nạm các loại thuộc tính linh thạch, đỉnh tháp thì tràn ngập nồng đậm không gian chi lực. Lương Luân bất động thanh sắc, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát, xác định tòa này trận pháp truyền tống không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Tà tiền bối, mời đứng bên trên pháp trận. Trần Tú thủ hạ rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng. Lương Luân nhẹ gật đầu, mang theo Lý Hy Nhiên, Hùng Nguyệt Nhi bọn người đứng tại pháp trận phía trên. Hai người kia hướng trận pháp cuối cùng liên tục đánh ra số đạo pháp quyết, ngay sau đó lại để lên một tấm lệnh bài. Trong nháy mắt, không gian chi lực quét sạch mà ra, bạch quang chói mắt bao vây Lương Luân cùng bảy tên đệ tử, toàn bộ bảo tháp cũng bắt đầu chấn động, phát ra ầm ầm tiếng vang. Xoát. Theo bạch quang lóe lên, Lương Luân cùng bảy vị đệ tử thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Lưu Ly tháp bên ngoài, Trần Tú chắp tay sau lưng, nhìn xem trong tháp bạch quang dần dần biến mất, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Trước đó cái kia kim đan cảnh thủ vệ có chút không hiểu, hỏi: "Thành chủ, ngài thế nhưng là hóa kiếp cảnh tu vi, vì sao đối với người này cung kính như thế?" "Hừ, các ngươi biết cái gì?" Trần Tú quét hai người một chút, trầm giọng nói: "Người này tuyệt không đơn giản, đi theo bên cạnh hắn trong bảy người, có hai người đều là thông huyền hậu kỳ." "Thông huyền hậu kỳ?" Hai cái thủ vệ liếc nhau, Trần Chờ nói: "Vậy cũng cùng thành chủ trên lệnh rất xa a." "Ngu xuẩn, các ngươi nhục nhãn phàm thai, làm sao có thể nhìn ra người này lợi hại? Về sau đừng lại tự tiện làm chủ, nếu không ta cũng không nhẹ tha các ngươi." Trần Tú lệ quát một tiếng, đem hai người đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền nói không dám. "Hừ." Trần Tú quay người rời đi. Tại hắn trong tay áo có một đầu thanh xà, lúc này chính run lẩy bẩy. Sau 3 tháng, vô biên vô tận trên thảo nguyên, mấy đạo độn quang phá không mà tới. Một người cầm đầu, áo sam trường sam, chính là Lương Luân. Phía trước chính là Vân Mộng Sơn Mạch. Hắn thu hồi địa đồ, ánh mắt nhìn về phương xa. Chỉ gặp một mảnh liên miên núi non chập trùng dấu ở trong mây mù, kia mây mù lờ lờ, khi thì như lụa mỏng màn múa, khi thì giống như sóng cả cuộn, quả nhiên là biến hóa khó lường. Lại nói cái này Vân Mộng Sơn, một năm bốn mùa đều bị dáng mây bao phủ, trong núi cảnh sắc tựa như ảo mộng, thật giống như tiến vào huyễn cảnh bên trong, vì vậy mà gọi tên. "Tiền bối, kia bảo vật ngay tại cái này bên trong dãy núi sao?" Lương Ngôn truyền âm hỏi. "Không sai được." Thụ Linh lão giả thanh âm tại trong thức hải của hắn lung dung vang lên, người hướng đông nam bay 6000 dặm, nhìn thấy một tòa thanh phong, bị cửu phong vây quanh, chính là chỗ đó. "Được." Lương Ngôn ở trong lòng lên tiếng, không do dự, mang theo 7 tên đệ tử hướng phía đông nam bay đi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào Vân Mộng Sơn mạch, bốn phía dáng mây lượn lờ, tựa như ảo mộng, có một loại mông lung vẻ đẹp. Nếu như là kim đan cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào dãy núi này, không có bảo vật chỉ dẫn, rất có thể sẽ mê thất ở chỗ này. Nhưng đối Lương Luân tới nói, những biến hóa này khó lường dáng mây bất quá là một chút cảnh sắc thôi. Cũng không lâu lắm, Lương Luân đã nhìn thấy một tòa cao vút trong mây sơn phong, quả nhiên như Thụ Linh lão giả lời nói, chung quanh có 9 ngọn núi đem nó vây quanh. Đây là cựu phong dấu khí, chỉ có loại địa hình này mới có thể sinh ra kia bảo vật, cũng chỉ có loại địa hình này có thể đem nó ẩn tàng. Thụ Linh lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên. Lương Luân yên lặng nhẹ gật đầu. Nhưng hắn rất nhanh liền lông mày cau lại, bởi vì phía trước thế mà chuyển đến chém giết thanh âm. Lương Luân dùng thần thức quét qua, phát hiện cựu phong ở giữa có hai phái tu sĩ ngay tại tranh đấu. Cái này hai phái tu sĩ cảnh giới đều không cao, phần lớn là kim đăng cảnh, chỉ có số ít mấy người vì thông huyền cảnh. Đánh nhau 10 phần kịch liệt, đủ loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp, chỉ trong khắc thời gian này, liền đã có 2 vị kim đăng cảnh tu sĩ vỡ lạc, thi thể rơi ở phía dưới trong rừng cây. Lương Luân đối loại này đẳng cấp tranh đấu không có nửa điểm hứng thú. Hắn chỉ nhìn mấy lần, phát hiện những tu sĩ này tu luyện pháp thuật đều rất tạm, tựa hồ không chỉ là hai phái, hẳn là nhiều môn phái tu sĩ chia làm hai cỗ trận doanh. Xem ra phổ tế nói không sai, màu xám khu vực không có trật tự có thể nói, giữa các môn phái lẫn nhau cấm phạt, loạn chiến thành gió. Ở loại địa phương này không theo đạo lý nào, thực lực mới là cứng rắn nhất đạo lý. Nghĩ tới đây, Lương Luân thản nhiên nói, "Thanh Nhược, vi sư muốn thanh tĩnh, ngươi đi đem những này người đuổi." "Rõ." Bạch Thanh Nhược không người lĩnh mệnh, bấm một cái pháp quyết, hóa thành độn quang tử trên trời giáng xuống. Lại nói phía dưới bên trong chiến trường, hai phái tu sĩ đều giết đỏ cả mắt, các loại thần thông phép thuật hoa mắt, có ít người thậm chí đem thủ đoạn cuối cùng đều sử ra. Trong đó có 4 tên thông huyền sơ kỳ tu sĩ, theo thứ tự là một vị váy đỏ nữ tử, một vị lao ông tóc trắng, một vị thư sinh trung niên, một vị cụt một tay nam tử. 4 người này loạn chiến, nhìn như chia hai phái, kỳ thật lẫn nhau có đề phòng, ai cũng không dám tin tưởng ai. "Ha ha, Lang Viên đạo hữu, làm gì lại dãy rủa? Ba tông luận đạo đã thành kết cục đã định, các ngươi không có tương lai, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, lao phu xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, còn có thể giúp ngươi nói tốt vài câu."
Lão ông tóc trắng vẻ mặt tươi cười, một bên đấu pháp, một bên dùng ánh mắt không có hảo ý đánh giá váy đỏ nữ tử. Váy đỏ nữ tử bị hắn tức giận đến không nhẹ, giọng căm hận nói: "Thượng tông ở giữa minh tranh ám đấu, ta Mộng Hoa tông không cách nào tả hữu, nhưng muốn ta tông đệ tử cúi đầu xưng thần, cho các ngươi làm trâu làm ngựa, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi không thần phục, vậy cũng chỉ có chết." Cụt một tay nam tử sắc mặt âm tàn, bỗng nhiên vung ra một trường. Nhưng gặp hắc phong gào thét, hóa vì một con đen nhánh quỷ thủ, hướng kia váy đỏ nữ tử ôm đồng đi. Kia nữ tu không thể không thôi động pháp lực, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra ba đóa yêu diễm hoa hồng, đem cụt một tay nam tử quỷ thủ gắt gao chống đỡ. Song phương pháp lực va chạm, bắn ra đỏ, hắc hai màu vòng xoáy, đem phụ cận núi đá đều ép thành một miệng. Mắt thấy bất phân thắng bại, lão ông tóc trắng đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, từ phía sau lưng lấy ra một cây màu vàng sáo trúc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Kia sáo trúc lỗ thoát khí lập tức xoát ra bảy đạo hào quang, ở giữa không trung như con lươn múa, rất nhanh liền đi vào áo đỏ nữ tu sau lưng, đem nàng hộ thể linh quang chui phá. Cẩn thận! Thư sinh trung niên thấy thế, vội vàng đem tay áo bung lên, từ ống tay áo bắn ra một đạo to bằng vại nước lôi quang, nghị muốn ngăn cản lão ông tóc trắng pháp thuật. Hai người pháp lực va chạm, ở giữa không trung khuấy động ra tầng tầng yên hạ. Song phương giao thủ cho tới bây giờ đều đã sử xuất toàn lực, chính là muốn phân xuất sinh thời điểm chết. Lại vào lúc này, một đạo bạch sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Đứng núi chịu sào chính là áo đỏ nữ tu cùng cụt một tay nam tử, bọn hắn dùng pháp lực ngưng tụ ra yêu hoa cùng quỷ trảo trong nháy mắt liền bị chém vỡ. Hai người đồng thời lùi lại, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, ánh kiếm màu trắng kia tại nguyên chỗ một quyển, kiếm khí như linh xà múa, rất nhanh lại phá giải thư sinh trung niên cùng lao ông tóc trắng pháp thuật. Bốn vị thông huyền chân quân bị cưỡng ép tách ra, không thể không dừng tay. Ai? Bốn người tất cả giật mình, gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân mặc áo trắng, dung mạo dịu dàng nữ tu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong chiến trường ở giữa. Chương 2153, U Hoàng Thần Mục chương 2153, U Hoàng Thần Mục đều dừng tay đi. Nữ tử áo trắng ôn nhu nói. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng có một loại uy thế vô hình, để tất cả mọi người ở đây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm tu. Lão ông tóc trắng hai mắt nhắm lại, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Kia cụt một tay nam tử cũng có chút kinh nghi bất định, trầm mặc một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các hạ không phải là Huyền Vũ kiếm tông cao thủ? Bạch Thanh lượn quét đám người một chút, thản nhiên nói, ta không phải cái gì Huyền Vũ kiếm tông người. Vậy ngươi tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Ngươi hiểu lầm ta vô ý ngăn cản các vị, chỉ là sư tôn ta không thích ở Mỹ, còn xin chư vị chuyển sang nơi khác, đến nơi khác đi đấu. Cụt một tay nam tử nghe xong, sắc mặt trở nên âm tình bất định, một lát sau trầm giọng nói, đạo hữu làm việc cũng quá bá đạo đi, hôm nay là chúng ta cùng Ngộng Hoa tông, Lôi Linh các đại chiến, mắt thấy chiếm hết thượng phòng, ngươi lại muốn hoành thọ một chân vào, cái này không khỏi không thể nào nói nổi. Ta vô ý mạo phạm các vị, nhưng ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, các ngươi không thể ở chỗ này tranh đấu. Bạch Thanh được mở miệng lần nữa, thanh âm mặc dù nhu hòa, nhưng có một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Cụt một tay nam tử cùng lão giả tóc trắng nhìn nhau, đều là sắc mặt tâm trầm. Lão phu chính là U Hồn tông tông chủ, vị này là Cắt Vàng điện địa chủ, chúng ta cùng Huyền Vũ kiếm tông quan hệ cá nhân rất tốt, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không dẫn lửa thiêu thân. Lão ông tóc trắng trầm giọng nói, ngươi là đang uy hiếp ta à? Bạch Thanh Nhược có chút tức giận, lạnh lùng nói, ta đến ba tiếng, nếu như các ngươi còn không rút đi, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Một tiếng thứ nhất vừa vặn ra khỏi miệng, cụt một tay nam tử liền đổi sắc mặt, trong tay pháp quyết vừa bấm, tựa hồ muốn cùng nàng động thủ. Nhưng bên cạnh lão ông tóc trắng lập tức ngăn cản hắn. Chớ có lỗ mãng. Lão ông bí mật truyền âm nói, tiểu nương bị này rất có thể là Lăng Nguyên mời tới cứu binh, nàng có thông huyền cảnh tu vi, lại là kiếm tu, hợp hai người chúng ta chi lực cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Lại thêm còn có Lăng Nguyên cùng Đinh Nhất nhìn chằm chằm, tình thế gây bất lợi cho chúng ta. Cụt một tay nam tử cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng dạng truyền âm nói, vậy theo Đoạn Đức công sở nói, chúng ta nên làm như thế nào? Đoạn Đức mỉm cười, ánh mắt lộ ra hèn mọn chi sắc, tiểu nương bị này ngày thường không tệ, muốn dung mạo có dung mạo, muốn chọc giận chất có khí chất, ngươi quên chúng ta Huyền Vũ kiếm tông đại công tử vui tốt cái gì sao? Ồ. Cụt một tay nam tử ngầm hiểu, đồng dạng là cười ha ha, quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Một chiêu này mượn hoa hiến vật, tiểu sinh không thể không bội phục. Hai người ngắn ngủi trao đổi một lát, sắc mặt cũng không giống trước đó như vậy phẫn nộ. Đoạn Đức nhìn Bạch Thanh Nhược một chút, tự tiếu phi tiểu nói, "Tốt, đã đạo hữu khăng khăng muốn thò đầu ra, chúng ta U Hồn tông cùng Cắt Vàng điện hôm nay liền bán ngươi cái mặt mũi, núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong, nhìn cũng không nhìn Lăng Huyên bọn người, vung tay lên, "Quắc, chúng ta đi." Lập tức, tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu. U Hồn tông tu sĩ đều đi tới Đoạn Đức bên người, Cắt Vàng điện tu sĩ thì đi theo cụt một tay nam tử sau lưng. Hai người thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Thanh Nhược một chút, sau đó dẫn đầu môn hạ đệ tử hướng nơi xa bay đi. Đợi đến hai tông này tu sĩ đều rời đi về sau, nữ tử áo đỏ càng cứng tâm thần rốt cục đã thả lỏng một chút. Nàng cấp tốc đi vào Bạch Thanh Nhược trước mặt, chắp tay nói, "Đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ cứu giúp, tại hạ là Mộng Hoa tông tông chủ Lăng Nguyên, không biết đạo hữu tôn tính đại danh." Tại hạ Bạch Thanh Nhược. "Nguyên lai là Bạch đạo hữu, hành ngộ hành ngộ." Lăng Nguyên nói, chỉ bên cạnh thư sinh trung niên, giới thiệu nói, "Vị này là Lôi Linh các chủ, Linh Nhất." Thư sinh kia đồng dạng hướng Bạch Thanh Nhược chắp tay hành lễ. Bạch Thanh Nhược nhẹ nhàng gật đầu, làm đáp lại. "Vừa rồi may mắn Bạch tỷ tỷ xuất thủ, nếu không hai chúng ta tông đều giữ nhiều lành ít." Lăng Huyên thoạt nhìn là cái như quen thuộc lúc này mới trò chuyện một lát, liền xưng Bạch Thanh Nhược vì tỷ tỷ. Bạch Thanh Nhược lông mày cau lại, nhưng cũng không có phản bác. Nàng trầm ngâm một lát, hỏi, "Giữa các ngươi đến cùng có thâm cừu đại hận gì, vì sao muốn gạch ngói cùng tan?"
còn không phải bọn hắn nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lăng Huyên thở dài, lại trên dưới đánh giá Bạch Thanh Nhược một lát, ta nhìn tỷ tỷ là ngoại lai tu sĩ, đối với chúng ta Vân Mộng Sơn thế lực cũng không hiểu rõ à. Bạch Thanh Nhược nhẹ gật đầu. Lăng Huyên lo lắng nói, chúng ta Vân Mộng Sơn mạch liên miên trăm vạn dặm, có to to nhỏ nhỏ tông môn hơn trăm cái. Trong đó, cường đại nhất ba cái tông môn theo thứ tự là Huyền Vũ Kiếm Tông, Ma Âm Cốc cùng Ngạn Phù Môn. Cái này ba tông được xưng là Tam Đại Thượng Tông, còn lại tông môn đều phải phụ thuộc một trong số đó mới có thể ở trong vùng núi này đặt chân. Nguyên bản, Tam Đại Thượng Tông chân vạc mà đứng, một mực duy trì lấy Vân Mộng Sơn mạch thế lực cân bằng, thẳng đến 20 năm trước. Kia Huyền Vũ Kiếm Tông không biết được cơ duyên gì, lập tức liền vượt qua Ma Âm Cốc cùng Ngạn Phù Môn. Sau đó mâu thuẫn ngày càng tăng lên, làm cho Ma Âm Cốc cùng Ngạn Phù Môn không thể không liên hợp lại. Nửa năm trước, Ma Âm Cốc phát ra thông cáo, quyết định cùng Ngạn Phù Môn liên thủ tiến đánh Huyền Vũ Kiếm Tông, cũng chính là cái gọi là ba tông luận đạo. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, kết quả cuối cùng lại là Huyền Vũ Kiếm Tông đại hoạch toàn thắng. Từ đó về sau, Ma Âm Cốc cùng Ngạn Phù Môn đều không gượng dậy nổi, không còn có thực lực cùng Huyền Vũ Kiếm Tông đối kháng. Hai đại thượng tông xuống dốc về sau, trước đây ném dựa vào bọn họ tông môn cũng bị Huyền Vũ Kiếm Tông chèn ép. Tam Mộng Hoa Tông trước Nhâm Tông chủ cùng số vị cao thủ đều là bị Huyền Vũ Kiếm Tông chém giết, kia Cắt Vàng Điện cùng U Hồn Tông nguyên bản không bằng ta tông, nhưng bọn hắn nghĩ có Huyền Vũ Kiếm Tông chỗ dựa, cũng nghĩ bỏ đá xuống giếng, chiếm lấy ta tông tài nguyên, nô dịch ta tông đệ tử. Cho nên mới có cuộc chiến hôm nay. Lăng Huyên nói một hơi, tựa hồ có bị đè nén thật lâu nội khí, tại lúc này tìm được thổ lộ hết người. Thì ra là thế. Bạch Thanh Lực khẽ gật đầu. Bạch tỷ tỷ, ta rất cảm kích ngươi xuất thủ tương trợ, nhưng này Đoạn Đức cùng Vũ Văn Hùng khí lượng nhỏ hẹp, có thủ tất báo, ta sợ bọn họ sau đó đối tỷ tỷ bất lợi. Tỷ tỷ nếu là vô sự, không bằng đến ta Mộng Hoa Tông ở mấy ngày, dạng này cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Lăng Huyên một mặt vui vẻ nói. Bạch Thanh Lực nghe xong, lắc đầu nói, không được, ta sở dĩ xuất thủ cũng không phải là vì giúp đỡ bọn ngươi, mà là lão sư ta không thích đồng ý. Lão sư? Lăng Huyên trong mắt tinh quang lưu chuyển, nhìn bốn phía một lát, cười hỏi, nhà ngươi lão sư ở nơi nào đâu? Làm sao không thấy hắn lộ diện, ta phải thật tốt cảm tạ ân tình của hắn. Lão sư ta thích thanh tĩnh, không hội kiến các người, hai vị đạo hữu vẫn là nhanh chóng dẫn đầu môn nhân rời đi nơi đây đi. Bạch Thanh Lực thản nhiên nói. Cái này, tốt a. Lăng Huyên vốn định lấy lòng Bạch Thanh Lực, nhưng thấy được nàng lãnh đạm biểu lộ, cuối cùng vẫn từ bỏ. Vô luận nói như thế nào, lần này nhận Bạch tỷ tỷ ân tình, tỷ tỷ nếu là gặp được phiền phức gì, tùy thời đều có thể đến Mộng Hoa Tông tới tìm ta. Không tệ, ta Lôi Linh Các cũng tùy thời hoan nên đạo hữu. Lăng Huyên cùng Đinh Nhất đều hướng Bạch Thanh Lực chắp tay nói tạ, sau đó cũng dẫn đầu môn hạ đệ tử rời khỏi nơi này. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi xa, Bạch Thanh Lực bấm một cái pháp quyết, hướng lên phóng lên tận trời. Xa xa trông thấy một đóa mây trắng, theo nàng đến, mây mù hướng hai bên tản đi, lộ ra Lương Nôn cùng Hùng Nguyệt Nhi đám người thân ảnh. Hồi bẩm sư phụ, dưới đáy tranh đấu tu sĩ đều đã bị đệ tử đuổi, đệ tử vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có người lưu lại tại phụ cận. Bạch Thanh Lực cung cung kính kính hồi bẩm nói. Lương Nôn nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Vi sư để ngươi khu trục tất cả mọi người, ngươi một mực đối xử như nhau là được rồi, vì sao muốn nhúng tay tranh đấu giữa bọn họ? Bạch Thanh Lực sửng sốt một chút, vô ý thức nói ra, đệ tử không có nhúng tay a, còn muốn giảm biện. Lương Nôn cười mắng, ngươi nếu thật là đối xử như nhau, tách ra bốn người kia về sau nên đứng tại bên ngoài sân, nhưng ngươi lựa chọn đứng ở chính giữa, mà lại mặt hướng Đoạn Đức cùng Vũ Văn Hùng, đem Lăng Huyên, Đinh Nhất ngăn ở phía sau. Nếu như từ Đoạn Đức góc độ đến xem, ngươi đây không phải rõ ràng muốn bảo đảm Lăng Huyên sao? Cái này, Bạch Thanh Lực không lời có thể nói. Lương Nôn lại nói, ta biết tâm tư của ngươi, gặp kia Lăng Huyên yếu đuối, lại gặp Đoạn Đức, Vũ Văn Hùng hai người dâm tà, cho nên ngươi trong lòng có yêu ghét, vô ý thức lựa chọn đứng bên cạnh. Ừm. Bạch Thanh Lực nhẹ gật đầu, thanh âm nhẹ như muỗi vo ve. Lương Nôn thở dài, Thanh Lực à, đây không phải Linh Linh sạc gốc, cũng không phải là tất cả nữ tu đều như ngươi tưởng tượng như vậy ngây thơ vô hại. Liền nói ngươi vừa mới cứu cái kia Lăng Huyên nàng cũng không phải mặt hàng đơn giản. Ngươi giúp nàng, nàng chẳng những không có bất luận cái gì cảm tạ, ngược lại còn muốn đem ngươi kéo vào vòng xoáy, cùng Mộng Hoa Tông buộc chung một chỗ. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Bạch Thanh Lực môi mỏng khẽ cắn, cúi đầu nhận sai. Lương Nôn khoát tay áo, ta cũng không có cố ý trách ngươi, chỉ là cho các ngươi tất cả mọi người để tỉnh một câu, đến Đông Vận Linh Châu, vi sư luôn có không ở đây ngươi nhóm bên người thời điểm, mọi thứ đều phải để tâm nhiều mới tốt. Vâng, sư tôn. Tất cả mọi người cung kính xác nhận. Lương Nôn khẽ gật đầu. Hắn nhìn lướt qua phía dưới dãy núi, đối đám người phân phó nói, vi sư dự định ở chỗ này ở mấy ngày, các ngươi đi trên ngọn núi gần đó tuần tra, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Minh bạch. Bảy vị đệ tử đều lĩnh mệnh mà đi. Lương Nôn trầm ngâm một lát, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang phá không, hướng phía tòa kia bị cựu phong vờn quanh núi cao bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền rơi vào sơn phong đỉnh núi. Khổng lồ thần thức giống như nước thủy triều hướng bốn phía lan tràn, đem phụ cận chín ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Sau một lát, Lương Nôn thu hồi thần thức. Nơi này linh khí mười phần mỏng manh, không có phát hiện tông môn gì chỉ, thậm chí đều không có tu sĩ ở chỗ này thành lập qua đạo phủ. Thu linh tiền bối, ngài nói món kia bảo vật thật ở chỗ này sao? Không sai được. Thanh âm giản mua tại Lương Nôn thức hải bên trong ung dung vang lên, kia bảo vật ngay tại ngọn núi này phía dưới, ngươi dùng thuật độn thổ hướng xuống dò xét 8000 dặm, liền có thể trông thấy một đầu ẩn tàng linh mạch. Được. Lương Nôn không do dự, ở chung quanh đơn giản bố trí mấy cái có thể cảm ứng tu sĩ khí tức cấm chế về sau, liền đem pháp quyết vừa bấm, trốn vào đến bên trong dãy núi. Hắn một đường hướng phía dưới dò xét,
ven đường đều là màu nâu xám nham thạch, không có nửa điểm sóng linh khí. Thẳng đến 7000 dặm trở xuống, không gian xung quanh đột nhiên biến đổi, vậy mà tản mát ra màu xanh biết hào quang, càng có nhàn nhạt linh khí tại bốn phía lưu chuyển. Mặc dù cỗ này linh khí 10 phần mỏng manh, nhưng cũng làm cho Lương Nôn lộ ra phân chấn chi sắc. Hắn tiếp tục hướng xuống xâm nhập, ước chừng 900 dặm về sau, xa xa đã nhìn thấy một đầu bóng ánh sáng long lanh linh mạch. Thực sự có linh mạch. Lần này, Lương Nôn đối thủ linh lão giả là bội phục không đi nổi. Phải biết, Vân Mộng Sơn mạch thế nhưng là có to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái tông môn, bọn hắn ở chỗ này cắm rễ nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện đầu này linh mạch. Mà thụ linh lão giả, tại vừa mới đổ bộ Đông Vận Linh Châu thời điểm, cách không biết nhiều ít ngoài vạn dặm liền có thể cảm ứng được, cái này đã không thể dùng lẽ thường để giải thích. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện đầu này linh mạch thật đúng là không nhỏ. Mặc dù so ra kém Tử Vi Long mạch loại kia đẳng cấp, nhưng cũng coi là cỡ lớn linh mạch năm đó ở Vô Song vực nhìn thấy chín đại tông môn, chỉ sợ đều không có loại này linh mạch làm bộ liếng. Về phần nó linh khí vì cái gì không có phát tán ra, là bởi vì tại đầu này linh mạch bên trên quấn quanh vô số đầu màu xanh sẫm dây leo. Những này dây leo thật giống như một cái đại thủ, gắt gao bóp lấy linh mạch, không cho nó linh khí quyết tán, dẫn đến vùng này linh khí 10 phần mỏng manh. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Vân Mộng Sơn tông môn đem nơi này trở thành hoang vu chi địa, không có người đến xây tông, thậm chí ngay cả tán tu đều không ở nơi này thành lập đạo phủ. Lương Nôn trầm ngâm một lát, đem thần thức hướng ra phía ngoài quyết tán. Đương cố này lực lượng thần thức đi vào dây leo biên giới thời điểm, thế mà bị dây leo cho hấp thu, thật giống như tiến vào vực sâu không đáy bên trong. A. Lương Nôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể thôn phệ thần trí của mình chi lực, cái này dây leo tuyệt đối không phải là phàm vật. Đang suy nghĩ ở giữa, Thụ Linh lão giả chậm rãi mở miệng nói, "Đây là Tam Mục tộc Tam Đại thần mục một trong, U Hoàng thần mục." Mục tộc thần mục. Lương Nôn trong nháy mắt liền đến hào hứng, cười hỏi, "Này không có gì chỗ đặc thù. Nó có thôn phệ cùng sinh trưởng đặc tính, chỉ cần một đoạn nhỏ, tại Tam Mục tộc liền có thể dẫn đến vô số người điên cuồng." Thụ Linh lão giả nhẹ khẽ thở dài, "Cho nên, ngươi là cảm ứng được cái này thần mục tồn tại, mới kết luận nơi đây có linh mạch sao?" "Không tệ." Thụ Linh lão giả lo lắng nói, "Ta đối thần mục có đặc thù cảm ứng, đây là thiên phú của ta thần hồn, mà U Hoàng thần mục thích cùng linh mạch cộng sinh, đây là đặc điểm của nó, cho nên lão phu kết luận nơi đây tất có linh mạch." "Thì ra là thế." Lương Nôn nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn tiếp tục thi triển thuật độ thổ, hướng đầu kia linh mạch tới gần. Tại ở gần quá trình bên trong, chiếm cứ tại phụ cận dây leo tựa hồ cũng tỉnh lại, giống như từng cây trường tiền từ phương hướng khác nhau quật Lương Nôn. Nhưng Lương Nôn tu vi bực nào, đều không cần xuất kiếm, chỉ tâm niệm vừa động, trung quanh tạo nên khoan thai kiếm khí, trong nháy mắt liền đem những này nhích lại gần mình dây leo chém vỡ nát. Cứ như vậy một đường tiến lên, thông suốt, đến cuối cùng, những cái kia dây leo cũng biết mình không làm gì được hắn bổ nhiệm tựa như rủ xuống rơi xuống. Rất nhanh, Lương Nôn liền đạt tới linh mạch trên không. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp linh mạch trung đoạn thế mà sinh trưởng ra một gốc đại thụ che trời. Cái này đại thụ trọn vẹn ngàn trượng đến cao, đem linh mạch coi là thổ nhưỡng, ở phía trên phá đất mà lên, toàn thân vì màu xanh sẫm, tản mát ra như vực sâu hàn đảm khí tức. Chính là nó, U Hoàng thần mục. Thụ Linh lão giả lo lắng nói. Chương 2154, Lập Tông chương 2154, Lập Tông Lương Nôn nghe xong, ngưng thần nhìn kỹ, chỉ cảm thấy này cây quả không tầm thường, cùng trước đó thấy qua thiên tài địa bảo cũng không giống nhau. Đây là ta một tộc mới có thần vật, không nghĩ tới thế mà lại luân lạc tới nhân tộc đại lục. Thụ Linh lão giả lần nữa thở dài. Lương Nôn chú ý tới tâm tình của hắn có chút xa xút, không khỏi lông mày cau lại, hỏi, tiền bối thế nhưng là có tâm sự gì? Thụ Linh lão giả không có trả lời. Hắn trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng nói, lão phu có thể giúp ngươi luyện hóa cái này quả U Hoàng thần mục tăng lên thái hư hồ lô phẩm chất, nhưng vẫn quy củ cũ, cây này tâm ta muốn một nửa. Lương Nôn nghe xong, thoáng ngâm nghĩ một hồi. Cái này thụ linh năng lực của ông lão quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù có không ít nghi hoặc, nhưng năm đó đã ước pháp tam trường, không nỡ đánh dò xét hư thật của đối phương, cho nên mà lúc này cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá, từ kinh nghiệm của Dĩ Vang đến xem, cái này thụ linh lão giả thật sự giúp mình tăng lên không ít. Chỉ cần có thể đôi bên cùng có lợi, Lương Nôn không ngại cùng hắn làm giao dịch. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể giúp ta luyện hóa cái này quả U Hoàng thần mục kia một nửa thụ tâm liền với ngươi. Vậy chúng ta liền xem như thành giao." Thụ Linh lão giả mỉm cười, vừa tiếp tục nói, "Bất quá lần này luyện hóa đối tượng không thể coi thường, là ta một tộc Tam Đại thần mục một trong, chỉ dựa vào một mình ta chỉ sợ lực có thua, còn cần hỗ trợ của ngươi mới được." Đối với cái này, Lương Nôn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. "Không có vấn đề, bất quá ta muốn biết, luyện hóa cái này quả U Hoàng thần mục cần phải bao lâu?" Thụ Linh lão giả trầm ngâm một lát, hồi đáp, "Theo lão phu dự đoán, nếu như hết thảy thuận lợi chỉ cần 15 năm tà hữu, nếu như ở giữa ngoại ý muốn nổi lên, chỉ sợ muốn hơn 20 năm thậm chí càng dài." "Muốn lâu như vậy?" Lương Nôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thụ Linh lão giả hừ một tiếng, "Ngươi cho rằng ta một tộc Tam Đại thần mục là nát cải chăng a? Nói cho ngươi, đây là ngay cả thánh nhân cũng muốn thèm nhỏ dãi bảo vật. Cái này, tốt a." Lương Nôn bị hắn sặc một cái, lại là không lời nào để nói. Xem ra chính mình điếm ô lão giả này trong suy nghĩ thánh vật, cũng khó trách phản ứng của hắn kịch liệt như thế. Ngay cả thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi bảo vật. Lương Nôn càng phát ra muốn có được. Chỉ là cái này luyện hóa thời gian không khỏi cũng quá dài. Lương Nôn ở trong lòng thầm nghĩ, Vân Mộng Sơn mặc dù là màu xám khu vực, nhưng kể bên này cũng có hơn 100 cái tông môn, muốn ở chỗ này luyện hóa mười mấy 20 năm, luôn có bị người phát giác thời điểm. Hắn cũng không sợ những tông môn này, chỉ là bạn nhất để lộ tin tức, bị đạo minh hoặc là nho minh người biết, hậu quả liền có chút nghiêm trọng. U Hoàng thần một quý giá như thế, mà lại cùng Thái Hư Hồ Lô tương tính xứng đôi, cũng không thể rơi vào trong tay người khác. Tốt nhất là không kinh động bất luận kẻ nào, trong bóng tối đem bảo vật này luyện hóa. Nhưng muốn ở chỗ này phong sơn mười mấy 20 năm, như thế nào để người chung quanh không khả nghi đâu. Lương Nôn lông mày cau lại, rơi vào trầm tư. Muốn phong sơn nhiều năm như vậy, còn muốn cho người khác không nghi ngờ. Chờ chút. Lương Nôn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một ý kiến. Ta gì không ở chỗ này khai tông lập phái. Ý nghĩ này, để hắn rộng mở trong sáng. Chỉ cần ở chỗ này thành lập tông môn, liền có thể quang minh chính đại phong sơn, lý do này không có kẽ hở. Luôn không khả năng có người tự tiện xông vào tông môn của mình lãnh địa a. Nếu quả thật có loại này mắt không mở người, Lương Nôn cũng không để ý xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lương Nôn hai mắt nhắm lại, hỏi: "Thủ linh tiền bối, ta nghĩ trưng cầu ý kiến một vấn đề. Người nói đi." Luyện hóa u hoàng thần mục về sau, đầu này linh mạch có thể hay không phát huy tác dụng? Đương nhiên có thể. Thủ linh lão giả thanh âm chậm rãi nói: "U hoàng thần mục muốn độc chiếm linh mạch, đây là thiên tính của nó, cho nên sinh ra hàng ngàn hàng vạn sợi rễ quấn quanh ở linh mạch phía trên, không cho nó linh khí quyết tán ra. Chỉ cần chúng ta có thể luyện hóa thần mục, linh khí tự nhiên là khôi phục." Nói đến đây, dừng một chút, vừa tiếp tục nói: "Kỳ thật không dùng hết toàn luyện hóa, chỉ cần 3 đến 5 năm, nơi này linh khí liền sẽ dần dần khôi phục." Tốt. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nho Minh, Đạo Minh đều nghĩ kéo ta lên thuyền, loại thời điểm này vẫn là không nên tùy tiện đứng đội, không bằng tại cái này vắng vẻ chi địa thành lập của mình kiếm tông, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn quyết sách đã định, đem kế hoạch của mình nói cho Thụ Linh lão giả. Tiền bối chờ một lát mấy ngày, đợi ta ở chỗ này khai sáng tông môn, hết thảy an bài thỏa đáng về sau, lại đến luyện hóa cái này khỏa u hoàng thần mục. Được. Thụ Linh lão giả thanh âm lo lắng nói, chết để luyện hóa cần thời gian mười mấy năm đâu. Không quan tâm cái này một ngày hai ngày, ngươi đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng về sau, lại đến cứ gọi ta đi. Nói xong, hắn lại yên tĩnh như cũ. Lương Nôn nhìn thoáng qua phía dưới linh mạch cùng u hoàng thần mục, rất nhanh liền kiềm chế kích động trong lòng, ánh mắt lần nữa trở nên giếng cổ không gợn sóng. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, thi triển thuật đột thổ, không bao lâu liền rời đi lòng đất. Xế chiều hôm đó, Lương Nôn đem 7 tên đệ tử đều triệu tập đến bên người. Vi sư có cái quyết định muốn nói cho các ngươi. Hắn nhìn lướt qua đám người, chậm rãi nói, ta dự định ở chỗ này khai tông lập phái. Các ngươi đều là vi sư thân truyền đệ tử, môn phái khai sáng về sau, các ngươi có thể thay ta truyền đạo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Hy Nhiên cái thứ nhất mở miệng, quá tốt rồi. Sư tôn kiếm đạo tu vi cổ kim hiếm thấy, khai tông lập phái là chuyện đương nhiên sự tình, các đệ tử cũng rốt cục đợi đến cái ngày này. Đúng vậy à, sư tôn tại kiếm đạo con đường một mình sáng tạo một mạch, thế gian chỉ có, cũng là nên sáng lập mình môn phái. Mạch Thanh Nhược đồng dạng cười nói. Mấy người còn lại cũng là kinh hỉ và phần, nhưng cổ hành vân tại mừng rỡ sau khi, lại nhíu nhíu mày, sư tôn ngài muốn khai tông lập phái, các đệ tử đương nhiên toàn lực ủng hộ, nhưng vấn đề là địa điểm này có chút không ổn à? Lời vừa nói ra, chúng đệ tử lập tức phản ứng lại. Đúng vậy à, nơi này linh khí cũng quá mỏng manh, liền xem như Tam Lưu Tông môn cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này lập tông. Chúng ta muốn hay không chuyển sang nơi khác? Gặp phản ứng của mọi người, Lương Nôn mỉm cười, vì sư tự có tính toán, nơi đây mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng ta có biện pháp đem nó cải tiến. Tông môn tuyên chỉ đã định, các ngươi không cần bàn lại. Cái này, tốt à? Chúng đệ tử mặc dù không biết hắn vì cái gì đem tông môn định ở chỗ này, nhưng đối mình sư tôn vô cùng tín nhiệm, đã Lương Nôn đã làm ra quyết định, bọn hắn cũng liền không nói thêm lời. Sư tôn, cái này tông môn tên gọi là gì a? Hùng Nguyệt Nhi cười hì hì hỏi. Lương Nôn trầm ngâm một lát, hồi đáp, liền gọi Vô Song Kiếm Tông đi. Mình mặc dù rời đi Nam Cực Tiên Châu, nhưng vẫn như cũng là Vô Song thành thành chủ, bởi vậy tông môn danh tự dùng Vô Song mệnh danh. Về phần mình chỗ tòa chủ phong này, liền đặt tên là Thiên Cơ Phong, cũng coi là đối thiên cơ các một loại kéo dài. Nghĩ tới đây, Lương Nôn tâm niệm vừa động, đem năm đó ở thiên cơ các gì chỉ bên trong thu tập được tài nguyên chia làm 7 phần, chứa ở 7 cái trong nhận chứa đủ. Vì sư nơi này có một ít tài nguyên, các ngươi đều cầm một phần, dùng để xây dựng tông môn. Mặt khác, trung quanh nơi này 9 ngọn núi, mỗi người các ngươi đều có thể chọn lựa một tòa, về sau chính là các ngươi đạo trưởng của mình. Rõ. 7 vị đệ tử riêng phần mình nhận lấy một viên nhận chứa vật. Lương Nôn lại nói, Mạch Thanh Ngược, ngươi thay vi sư phát bài viết, liền nói ta muốn ở chỗ này khai tông lập phái, đến lúc đó mời phụ cận đạo hữu đều đến làm cái chứng kiến. Đệ tử lĩnh mệnh. Mạch Thanh Ngược cung kính nói, tốt, các ngươi đi làm việc đi. Lương Nôn vất ống tay áo một cái, để 7 người đều thối lui. Mấy ngày kế tiếp, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, ở trong vùng núi này mở đạo trường, từng tòa cung điện hùng vĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên. 10 ngày sau, một đạo độn quang vạch phá bầu trời, rơi vào Mộng Hoa Tông chân núi. Độn quang tán đi, hiện ra nhân dạng mạo, lại là một thân mặc bạch tí điệp, ôn nhu huyền ước nữ tử. Dừng lại, người đến người nào? Phụ trách trông coi đại môn chính là hai trung niên mỹ phụ, mắt thấy nữ tử tìm độn quang xuống, lập tức tiến lên để ra nghi vấn. Ta gọi Bạch Thanh Ngược, là tới bái phòng Quý Tông Tông chủ thỉnh cầu thông truyền nhất thanh. Bạch Thanh Ngược tao nhã lễ phép nói, bái phòng tông chủ. Hai vị mỹ phụ liếc nhau, một người trong đó nói, tiền bối đợi một lát, ta cái này đi thông truyền. Đi thôi. Bạch Thanh Ngược mỉm cười. Người kia lập tức lên núi. Sau một lúc lâu, hai vệ đội quang phá không mà đến, xa xa chỉ nghe thấy thanh âm nhiệt tình, Bạch tỷ tỷ, ngươi làm sao mới đến? Rất nhanh, hai vệ đội quang đã đến Bạch Thanh Ngược trước mặt, chỉ thấy là Lăng Huyên cùng Đinh Nhất, Đinh Tông chủ cũng tại. Bạch Thanh Ngược có chút ngoài ý muốn. Lăng Huyên cười nói, ta cùng Đinh Tông chủ có chút giao tình, hôm nay vừa vặn đến ta phụ thượng làm khách, không nghĩ tới Bạch tỷ tỷ cũng tới. Như thế vừa vặn, đã Đinh Tông chủ cũng ở nơi đây, vậy liền tránh khỏi ta đi thêm một chuyến. Bạch Thanh Nhược nói xong, từ trong tay áo lấy ra hai lá thiệp mời, cười nói, ta là tới phát thiệp mời, lão sư kế hoạch tại Vân Mộng Sơn khai tông lập phái, khai phái đại điện liền định vào cuối tháng mùng 10, đến lúc đó mời hai vị đạo hữu đến làm cái chứng kiến. Khai tông lập phái? Lăng Huyên cùng Đinh Nhất trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Hai người dùng ánh mắt trao đổi một lát, Lăng Huyên cười nói, chúc mừng chúc mừng. Lại không biết ngươi lão sư là người thế nào? Cái này tông môn lại xây ở nơi nào? Tông môn ngay tại chúng ta lúc trước gặp nhau chi địa. Về phần lão sư ta là người phương nào? Đến lúc đó các ngươi đến liền biết. Bạch Thanh Nhược thản nhiên nói. Nghe câu trả lời của nàng, Lăng Huyên cùng Đinh Nhất liếc nhau một cái. Ha ha, lệnh sư thật sự là thần thông quảng đại, có thể khai tông lập phái người, nhất định không phải người bình thường. Bạch tỷ tỷ yên tâm, đến lúc đó ta nhất định đi xem lễ. Lăng Huyên cười nói. Đinh Nhất cũng đồng dạng mặt mỉm cười. Bạch tiên tử đối với chúng ta có tương trợ tri ân, lệnh sư khai tông lập phái, Linh Mộ nói cái gì cũng muốn đi cổ động tự a. Tốt, vậy ta Vô Song kiếm tông liền chậm đợi hai vị đạo hữu đại giá quang lâm. Bạch Thanh Nhược nói liền ôm quyền, quay người muốn đi gấp. Ai chờ một chút. Lăng Huyên bỗng nhiên gọi lại nàng. Thế nào, còn có việc sao? Bạch Thanh Nhược quay đầu. Tỷ tỷ đi như thế nào đến như thế bội vàng. Lăng Huyên đầy mặt tiếu dung, tiến lên kéo lại Bạch Thanh Nhược cánh tay, cười nói, lần trước gặp qua tỷ tỷ kiếm tiên phong thái, muội muội kinh động như gặp thiên nhân, tâm rất hướng tới. Lần này mãi mới chờ đến lúc đến tỷ tỷ đến ta Mộng Hoa tông, nói cái gì cũng muốn để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Ta tại Mộng Hoa các chuẩn bị linh trà rượu ngon, còn xin tỷ tỷ lên núi đánh giá một phen. Bạch Thanh Nhược nghe xong, lông mày cau lại. Không được, ta có sư mệnh mang theo, còn có mấy chục phong thiệp mời không có đưa ra ngoài, bây giờ không có thời gian trì hoãn. Nói xong, Từ Lăng Huyên trong ngực rút ra cánh tay của mình. Lăng Huyên trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Nay bằng với là dùng mặt nóng dán người khác mông lạnh. Cũng may Bạch Thanh Nhược chỉ là từ chối nhã nhặn, cho ra lý do cũng phi thường đầy đủ, cũng không để cho nàng quá mất mặt. Lăng Huyên trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên liền biến mất, sau đó lại lộ ra tiểu dung, không có việc gì, muội muội minh bạch, sư môn nhiệm vụ quan trọng, không thể bị dở dang. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, bất quá, 7 ngày sau đó là ta Mộng Hoa tông linh mộng u đám mây dậy nở hoa thời gian, đây là ta tông đặc thủ chi kỳ hoa, hình như tiên tay áo phiêu dương, sắc như mộng viễn tử hà, đến lúc đó đầy khắp núi đồi đều là loại này kỳ hoa đua nở cảnh tượng, trăm năm có gặp. Còn xin tỷ tỷ cần phải nể mặt, đến ta Mộng Hoa tông ở mấy ngày. Bạch Thanh được nghe xong có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, nàng này tại bị mình cự tuyệt hai lần về sau, thế mà kiên nhẫn, lần nữa hướng mình phát ra mời. Cái này Lăng Huyên cũng quá nhiệt tình. Ta đã cự tuyệt nàng hai lần, nếu như lần này lại cự tuyệt, khó tránh khỏi để nàng xuống đài không được. Muốn nói Bạch Thanh Ngược, đến cùng là cái tâm địa thiện lương mà lại ra mặt mỏng nữ tử. Nàng không đành lòng để Lăng Huyên khó xử, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu nói, cũng tốt, đã Lăng tông chủ thịnh tình mời, vậy ta ngay tại sau 7 ngày lại đến nhà bái phòng đi. Quá tốt rồi. Lăng Huyên hai tay vỗ nhẹ, tiếng cười êm tai, nhìn thập phần vui vẻ. Bạch tỷ tỷ rốt cục đáp ứng đến ta Mộng Hoa tông làm khách, đến lúc đó ta nhất định chuẩn bị tốt nhất linh hữu, cùng tỷ tỷ nâng cốc luôn hoan. Bạch Thanh Nhược bị tâm tình của nàng lây nhiễm, cũng không khỏi đến mỉm cười, đến lúc đó ta lại đến quấy rầy Lăng tông chủ, bất quá bây giờ còn có chuyện quan trọng mang theo, cáo từ trước. Tỷ tỷ đi làm việc trước đi. Lăng Huyên mười phần nhu thuận. Tạm biệt. Bạch Thanh Nhược hướng Đinh Nhất cùng Lăng Huyên riêng phần mình liền ôm quyền, sau đó hóa thành một quang, hướng nơi xa phá không mà đi. Đợi nàng đi rất xa, Lăng Huyên mới thu hồi ánh mắt. Chỉ là nàng kia một mặt tựa như phát ra từ nội tâm tiếu dung đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng âm trầm cười lạnh. Quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Nhất, hai người bất động thanh sắc, một lần nữa về tới Mộng Hoa tông nghị sự trong các. Lăng tông chủ. Đinh Nhất hai mắt nhắm lại, lộ ra thâm ý sâu sắc biểu lộ, ngươi năm lần bảy lượt mời Bạch Thanh Ngược, đương thật là vì cảm tạ nàng tương trợ tri ân. Lăng Huyên bật cười một tiếng, làm sao có thể? Lần thứ nhất mời nàng, ta là muốn cùng nàng trèo cái quan hệ, để đoạt đức, Vũ Văn Hùng chi lưu cho rằng nàng cùng chúng ta là cùng một bọn. Nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Ồ. Đinh Nhất cười nói, vậy ngươi bây giờ lại là cái gì ý nghĩ? Lăng Huyên thản nhiên nói, từ khi ba tông luận đạo về sau, Ma Âm Cốc cùng Ngạn Phù môn đã không gượng dậy nổi, chúng ta muốn tại Vân Mộng Sơn đặt chân, nhất định phải cải đầu Huyền Vũ kiếm tông. Nếu không, coi như hôm nay đánh chạy đoạt đức, Vũ Văn Hùng, ngày mai còn sẽ có địch nhân mới đến đây. Đinh Nhất nghe xong thở dài, đạo lý ta đương nhiên hiểu, chỉ là chúng ta trước đây một mực phụ thuộc vào Ma Âm Cốc, há lại nói cải đầu liền có thể cải đầu. Chỉ sợ Huyền Vũ kiếm tông căn bản sẽ không tiếp nhận chúng ta. Vậy nếu như ta cho Huyền Vũ kiếm tông đưa lên một món lễ lớn đâu? Lăng Huyên khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Chương 2155, thiết lập ván cục. Chương 2155, thiết lập ván cục đại lễ. Cái gì đại lễ? Đinh Nhất hiển nhiên là không nghĩ rõ ràng. Lăng Huyên nhìn hắn một cái, tự tiếu phi tiểu nói, Đinh tông chủ, chẳng lẽ ngươi quên Huyền Vũ kiếm tông đại công tử sao? Trái về hồng. Đinh Nhất kinh ngạc nói. Đúng vậy. Lăng Huyên hai mắt nhắm lại, lo lắng nói, này nhân hoang dâm vô độ, yêu nhất song tu chi đạo, tại cái này Vân Mộng Sơn mạch cũng là có chút danh tiếng, ỷ vào cha hắn là Huyền Vũ kiếm tông tông chủ, không biết hai họa nhiều ít mỹ mạo nữ tu. Đinh Nhất trong nháy mắt liền hiểu nàng ý tứ. Chẳng lẽ ngươi? Ha ha. Lăng Huyên mỉm cười, vị này Bạch tỷ tỷ thế nhưng là không thấy nhiều mỹ nhân à, ta nhìn cái này trăm vạn dặm Vân Mộng Sơn mạch, thật đúng là không có mấy cái có thể so ra mà bằng nàng, lại thêm kia cố phiêu giật xuất Trần kiếm tiên khí chất, ta cũng không tin trái về hồng không tâm động. Đinh Nhất nghe xong, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn châm trước một lát, chậm rãi nói, kia trái về hồng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ,
ngươi đây là đem Bạch Thanh Nhược hướng trong hố lửa đẩy à? Nàng dù sao đã cứu chúng ta, làm như vậy không khỏi quá không tử tế.
Hừ. Lăng Huyên lạnh hừ một tiếng, hai mắt như điện, Đinh Đại Tông chủ, ngươi lại giả người tốt lành gì? Bây giờ, ngươi ta hai tông đã là nguy như trồng trứng, bốn phía đều là nhìn chằm chằm chuẩn bị chiếm đoạt chúng ta tông môn. Nếu như không có thể thuận lợi trèo lên Huyền Vũ kiếm tông, vậy liền sớm làm giải tán tông môn, đem nơi này tài nguyên toàn bộ chắp tay nhường cho người đi. Cái này, Đinh Nhất chần chờ một lát, cuối cùng vẫn thở dài, thôi được, tông môn nguy cấp tổn vòng chi thu, không được có lòng dạ đàn bà, liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Ba ngày sau đó, Huyền Vũ kiếm tông, lồng tước trên đỉnh, một cẩm bào công tử nằm nghiêng tại giường êm, bên cạnh quỳ tám vị diễm lệ nữ tu, mặc đều cực kỳ đơn bạc, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Những này nữ tu thái độ kính cẩn nghe theo, có người vì hắn đấm chân, có người vì hắn theo vai, có người cho hắn cho ăn rượu. Mỗi người đều cực điểm định nọt để lấy lòng vị nam tử này. Nhưng nam tử lại đối với mấy cái này nữ tu chẳng thèm ngó tới, thậm chí đều không có lấy con mắt nhìn các nàng. Giờ này khắc này, nam tử chính không chớp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một bức họa. Bức họa kia phiêu phủ ở giữa không trung, họa bên trong có một nữ tử áo trắng, mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, doanh doanh động lòng người, có một cỗ không cùng trần thế tương dung dịu dàng thanh nhã chi khí. Rượu a. Nam tử uống vào một chén rượu ngon, cầm trong tay quả xếp triển khai, tựa hồ say mê tại chân dung nữ tử mỹ mạo, khẽ bước cằm, trên mặt tiểu dung. Đột nhiên, trên đường núi truyền đến tiếng bước chân. Đại thiếu gia, dưới núi có người muốn gặp ngươi. Người tới một mực cung kính bẩm báo nói. Nam tử lông mày cau lại, đem quả xếp vung lên, hàn phong quét sạch mà ra. Người tới bị cỗ này lạnh gió thổi qua, lập tức hét thảm nhất thanh, miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược mấy chục trượng, thẳng đến đâm vào một tảng đá lớn bên trên mới dừng lại. Bên cạnh quỷ nữ tu lập tức quát lớn, không có nhãn lực đồ vật, không biết đại thiếu gia tại ngắm hoa. Lúc này tới quay dậy, ngươi là muốn chết? Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Người tới không lo được thương thế, trên mặt đất càng không ngừng dập đầu. Được rồi. Nam tử đem quạt xếp vừa thu lại, nằm tại trên giường êm bất động, chỉ lo lắng nói, dứt lời, là ai muốn gặp bản công tử? Người kia như được đại xá, lập tức trả lời, là Mộng Hoa Tông tông chủ Lăng Huyên. Mộng Hoa Tông? Nam tử lông mày cau lại, lẩm bẩm nói, đây không phải là Ma Âm Cốc phụ thuộc tông môn sao? Nàng tới tìm ta làm cái gì? Nghe nói là có đại lễ đưa cho công tử. Ồ. Nam tử cười khẽ một tiếng, nói, vậy liền để nàng lên đây đi. Rõ. Người kia được mệnh lệnh, lập tức quay người xuống núi. Lúc này, nam tử bên cạnh một vị nữ tu đông nhiên cười rồi nói, đại thiếu gia, ta nghe nói vị này Lăng Huyền tỷ tỷ dung mạo không tầm thường, nàng cái gọi là lễ vật không phải là chính nàng a? Lời vừa nói ra, bên cạnh vị nữ tu tất cả đều cười to. Nam tử cũng làm mỉm cười, nhưng lại mang theo vài phần vẻ khinh thường, Lăng Huyền, son phấn tục phấn thôi, nàng coi như chủ động đưa tới cửa, cũng phải nhìn bản thiếu có nguyện ý hay không thu nàng. Chúng nữ tu nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều hé miệng mà cười. Sau một lúc lâu, một váy đỏ nữ tử leo lên lồng tức phong. Bái kiến đại công tử. Nữ tử bộ dạng phục tùng cúi đầu, lộ ra 10 phần cung kính. Người chính là Lăng Huyên. Nam tử liếc xéo nàng một chút, lười nhác đứng dậy, vẫn như cũ nằm tại trên giường. Đúng vậy. Ha ha, ngươi ngược lại là có mấy phần đảm lượng, Ngọc Hoa Tông cũng không phải là ta Huyền Vũ kiếm tông phụ thuộc tông môn, ngươi lại dám một thân một mình đến đây. Lăng Huyên này đến, chính là muốn mang lĩnh Ngọc Hoa Tông đầu nhập vào Huyền Vũ kiếm tông. Ồ. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Ngọc Hoa Tông năm đó thế nhưng là kiên định đứng tại Ma Âm Cốc bên kia à, ta nhớ được sư phụ ngươi còn từng nói qua. Nguyện ý vì Ma Âm Cốc chạy khô một giọt máu cuối cùng, làm sao truyền thừa đến ngươi nơi này liền không đồng dạng đâu. Lăng Huyên sắc mặt không thay đổi chút nào, gia sư thông thái rộng, nàng là chết chưa hết tội, ta Ngộng Hoa Tông nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ nay về sau chỉ vì Huyền Vũ kiếm tông hiệu lực. Ha ha ha. Nam tử phá lên cười, Lăng Huyên á Lăng Huyên, ta nhìn ngươi mới là ngu xuẩn. Ngươi Ngộng Hoa Tông hôm nay có thể phản bội Ma Âm Cốc, ngày mai liền không thể phản bội ta Huyền Vũ kiếm tông sao? Lại nói, ta Huyền Vũ kiếm tông bây giờ không thiếu người tay, trực tiếp đem các ngươi diệt, lại đem tài nguyên đoạt đoạt cũng không có gì không phải a tốt hơn. Lăng Huyên nghe xong hơi sững sờ, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, lần nữa gạt ra tiểu dung, "Đại công tử, ta là chân tâm thật ý đầu nhập vào Huyền Vũ kiếm tông, vì thế còn chuyên môn chuẩn bị cho ngài lễ vật, hy vọng đại công tử có thể tại tông chủ trước mặt nói tốt vài câu." "Lễ vật gì?" Nam tử lười biếng hỏi. Lăng Huyên tại đi lên đỉnh núi trong nháy mắt liền đã chú ý tới bức họa kia giống, lúc này không chút do dự, đưa tay hướng cô gái trong tranh một chỉ, cười nói, "Lễ vật chính là nàng." "Ừm." Nam tử trên mặt vẻ trêu tức dần dần biến mất, hai mắt nhắm lại, nhìn nàng chằm chằm một hồi. Lăng Huyên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ta có biện pháp giúp đại công tử đạt được vị này kiếm tiên tỷ tỷ. Cho cười. Nam tử lạnh lùng nói, ta là Huyền Vũ kiếm tông thiếu chủ, cái này trăm vạn dặm vân mộng sơn, còn có nữ nhân nào là ta không lấy được cần ngươi đến giúp đỡ? Lăng Huyên mỉm cười, nếu như dùng dã man thủ đoạn đến cường thủ hào đoạn, đại công tử tự nhiên là không cần Lăng Huyên, nhưng nếu như công tử muốn lấy được kiếm tiên tỷ tỷ tâm, kia chỉ sợ còn phải dựa vào Lăng Huyên đến giúp đỡ. Lăng Huyên hữu dụng vẫn là vô dụng, quyết định bởi tại đại công tử muốn cái gì dạng cách chơi. Lời vừa nói ra, lồng tước trên đỉnh trở nên 10 phần yên tĩnh. Nam tử không nói gì, bên cạnh hắn quỷ những cái kia nữ tu cũng không dám mở miệng, trang diện trở nên 10 phần quỷ dị. Sau một lúc lâu, nam tử chợt cười to, ha ha ha. Lăng Huyên a Lăng Huyên, ngươi so ngươi kia vô dụng sư phụ hữu dụng, Mộng Hoa Tông chuyển đến trong tay ngươi, cũng coi là gặp may. Lăng Huyên nghe xong, sắc mặt đại hỉ, đội vàng quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ Lăng Huyên,
tham kiến đại công tử.
Ừm.
Nam tử từ trên giường em đứng lên, đi đến bên cạnh nàng, dùng tay sờ lên đỉnh đầu của nàng. Biết ta vì cái gì đem ngọn núi này mệnh danh là Lồng Tức Phong sao?
Thuộc hạ không biết.
Lăng Huyên bộ dạng phục tùng nói.
Bởi vì ta đem thu tập được tất cả nữ tu đều cầm tù ở chỗ này, các nàng vừa lúc bắt đầu cũng đều có đặc sắc, nhưng dần dần tất cả đều biến thành trong lồng chi tước, đối ta túi đầu nghe theo, rất là không thú vị.
Nam tử nói đến đây, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào cách đó không xa trên bức họa. Cái này cô gái trong tranh ngược lại là kỳ lạ, bản công tử không nghĩ nàng nhanh như vậy liền thần phục với ta, ta phải từ từ hưởng thụ quá trình này, ngươi hiểu ta ý tứ à?
Lăng Huyên nghe xong, lập tức cung kính đáp, thuộc hạ minh bạch.
Lại có 4 ngày chính là ta Mộng Hoa Tông linh mộng u đám mây dậy nở hoa thời gian, hoa này có huyễn cảnh chi kỳ hiệu, thuộc hạ đã mời Bạch Thanh Nhược cùng một châu ngắm hoa, đến lúc đó công tử trước tiên có thể một bước trình diện, cùng giai nhân ngẫu nhiên gặp, về sau biển hoa chèo thuyền du ngoạn, há không đẹp quá thay?
Tốt tốt tốt.
Nam tử vỗ tay mà cười, vẫn là ngươi làm việc thỏa đáng, rất được bản công tử chi tâm, so đoạn đức, Vũ Văn Hùng như thế người thô kệch dùng tốt nhiều.
Lăng Huyên nghe xong, trong lòng vui mừng.
Nàng biết mình đến đúng, đoạn đức, Vũ Văn Hùng mặc dù lời đầu tiên mình một bước, đem Bạch Thanh Nhược chân dung cho trái về hồng, nhưng bọn hắn nghĩ không ra cái gì ý tưởng, càng đoán không được trái về hồng tâm tư.
Vẫn là mình tâm tư cẩn thận, thứ hôm nay trở đi liền leo lên Huyền Vũ kiếm tông cây to này, có được tại Vân Mộng Sơn đặt chân vô liếng.
Sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý, đi thôi.
Nam tử phất phất tay.
Vâng.
Lăng Huyên cung kính hành lễ, sau đó rời đi Lồng Tức Phong.
Nam tử xoay người lại, ánh mắt tại bức họa kia bên trên dừng lại hồi lâu.
Bạch Thanh Nhược, nguyên lai đây chính là tên của ngươi không?
Bản công tử ngược lại là có chút chờ mong cùng ngươi gặp nhau.
Trải qua 10 mấy ngày, Lương Nôn dẫn đầu chúng đệ tử mở ra đạo trường, từng tòa cung điện hùng vĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên nguyên bản không hề giấu chân người trong dãy núi, xuất hiện một cái khí thế nguy nga tông môn.
Xa xa nhìn lại, cao lớn sơn môn giống như kình thiên chi trụ, uy nghiêm mà trang trọng, trên cửa bảng hiệu khắc lấy 4 cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, chính là Vô Song Kiếm Tông.
Chủ phong, bên trong đại điện, Lương Nôn ngồi ngay ngắn ở một trường kim sắc chiếc ghế bên trên.
Phía dưới, Lý Hy Nhiên, Hùng Nguyệt Nhi các đệ tử phân tả hữu đứng vững, Bạch Thanh Nhược đứng ở chính giữa, chính hướng Lương Nôn báo cáo nhiệm vụ của mình thành quả.
Đến tận đây, Vân Mộng Sơn hết thảy 128 cái tông môn, có 36 cái đều nhận chúng ta thiệp mời, còn lại tông môn đều từ chối cho ý kiến, không có minh xác tỏ thái độ.
Ma Âm Cốc, Ngàn Phù Môn, Huyền Vũ Kiếm Tông cái này 3 đại tông môn nhận lấy thiệp mời sao?
Lương Nôn thản nhiên nói.
Ma Âm Cốc cùng Ngàn Phù Môn đều nhận, nhưng tông chủ của bọn hắn sẽ không ra mặt, ta suy đoán có thể sẽ phái trưởng lão một loạt tới.
Còn Huyền Vũ Kiếm Tông,
ta ngay cả tông môn còn không thể nào vào được, trực tiếp bị chặn ở ngoài cửa.
Bạch Thanh Nhược sau khi nói đến đây, ngựa khí hơi nặng, hiển nhiên là có chút tức giận.
Ừm, biết.
Lương Nôn khẽ gật đầu, mấy ngày nay vất vả các ngươi hiện tại vô sự, đều đi nghỉ ngơi đi.
Vâng, sư tôn.
Chúng đệ tử xoay người hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện.
Duy chỉ có Bạch Thanh Nhược không có rời đi, đứng trong điện, sắc mặt có chút xoắn xuýt.
Lương Nôn nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi còn có chuyện gì?
Đệ tử hoàn toàn chính xác có việc bẩm báo.
Bạch Thanh Nhược nghĩ, vẫn là đem mình tại Mộng Hoa Tông sự tình nói ra.
Tình huống chính là như vậy, kia Lăng Huyên liên tiếp 3 lần mời ta không đành lòng để nàng khó coi, thế là đáp ứng 2 ngày sau đó đi Mộng Hoa Tông làm khách. Tiện thể cũng nhìn xem kia linh mộng u đám mây dày đến cùng là bộ răng gì.
Nói đến đây, Bạch Thanh Nhược dừng một chút, túi lâu nói, đệ tử đạt được sư tôn nhắc nhở, bạn không muốn cùng kia Lăng Huyên thân cận, nhưng nàng hết lần này đến lần khác mời, đệ tử nhất thời mềm lòng đáp ứng.
Sau đó hồi tưởng lại, cảm thấy có cần phải đem chuyện này báo cáo cho sư tôn.
Lương Luân nghe xong, bị cười.
Thanh Nhược ca, Thanh Nhược, ngươi tại Linh Linh Xà Cốc ở lâu luôn luôn đối nhìn nhu nhược nữ tu có hảo cảm.
Đệ tử.
Tốt.
Lương Luân khoát tay đánh gãy nàng, cũng không sao, ngươi là đệ tử của ta. Cái này trăm bạn dặm Vân Mộng Sơn không có chỗ kia là ngươi không thể đi.
Đã kia Lăng Huyên thành tâm mời, ngươi liền đi xem một cái kia linh mộng u đám mây dậy đến tuột cùng có gì huyền diệu.
Bạch Thanh Nhược nghe xong, thần sát thoáng đã thả lỏng một chút.
Lương Luân lại lấy tay chỉ một cái, một đoàn linh lực màu xám bay ra, rơi vào Bạch Thanh Nhược trong lọn tóc.
Chúng ta dù sao cũng là mới đến, đối Vân Mộng Sơn thế cục cũng không hiểu rõ, vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, vi sư lưu một đạo pháp lực ở trên thân thể ngươi, gặp được nguy hiểm lúc có thể dùng để phá cục.
Bạch Thanh Nhược trong lòng dâng lên một cô ấm áp, lúc này chắp tay nói, đa tạ sư tôn.
Đi thôi. Trong khoảng thời gian này các ngươi đều vất vả hào hào bông lòng một chút.
Lương Ngôn vất vất tay.
Đệ tử cáo tử.
Bạch Thanh Nhược chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện.
Đợi nàng sau khi đi, tiên lặng đại điện bên trong, đông nhiên nổi lên một cô âm phong.
Chỉ gặp Lương Ngôn sau lưng, một đoàn ma khí lưu chuyển không chừng, dần dần ngưng tụ thành một bóng người.
Người này dáng người cao gầy, khuôn mặt nham hiểm, ô tóc đen dài rối tung tại sau lưng, chính là cao thủ ma tộc Nghê Giả Cảng.
Tại Vô Song Thành 100 năm thời gian bên trong, Lương Ngôn đã vì hắn tái tạo nhục thân, bây giờ cùng Lật Tiểu Tùng đồng dạng có thể đơn độc hành động, thực lực tương đương tại tu sĩ nhân tộc cá thánh đỉnh phong.
Hắc hắc,
hắn mới vừa xuất hiện, liền cười lạnh nhất thanh, cái này rõ ràng là cái bẫy, ngươi đồ đệ này tầm tư ngây thơ, nhìn không ra huyền cơ trong đó thì cũng thôi đi, ngươi cái lao ma đầu làm sao có thể không biết?
Vừa rồi vì sao không nói ra?
Lương Ngôn sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta muốn ở chỗ này khai tông lập phái, dù sao cũng phải giết một ít người bị phong.
Như thế cũng tốt, liền nhìn là cái nào không có mắt đụng vào trên tay của ta, giết một người dân trăm người, cũng tiết kiệm hỗn loạn.
Nghê Giả Cảng cười nói, tốt ngươi cái lương lắm mà, đây là động sát tâm a.
Lương Luân thoáng ngâm nghĩ một lát, lại nói, ngươi đi âm thầm đi theo Bạch Thanh Nhược, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện, bao quát chính nàng.
Không có vấn đề. Ngê giả càng cười hắc hắc, đúng rồi, loại chuyện giết người này có cần hay không ta đến làm thay?
Lão phu nhưng có là thủ đoạn, để bọn hắn hảo hảo hưởng thụ.
Không cần, ngươi trong bóng tối bảo vệ tốt đồ đệ của ta là được rồi.
Lương Luân nói đến đây, dừng một chút, hai mắt nhắm lại, ta muốn ở chỗ này khai tông lập phái, dù sao cũng phải đem trong nhà đánh trước quét một lần a.
Bạch Thanh Nhược đám lửa này thiêu đến càng lớn càng tốt, chờ những cái kia tâm hoài quỷ thai người đều nhảy lúc đi ra, chính là ta một lưới bắt hết thời gian.
Ngê giả càng nghe về sau, càng khái nhất thanh, luận tàn nhẫn còn phải là ngươi, cái này Vân Mộng Sơn chỉ sợ phải có một trận gió tanh mưa máu đi.
Nói xong, liền hóa thành một đoàn khói đen, hướng ngoài điện bay đi.
Chương 2156, biển hoa chèo thuyền du ngoạn. Chương 2156, biển hoa chèo thuyền du ngoạn. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới ước định thời gian.
Ngày này chạm vào tối, Mộng Hoa bên ngoài tông, một đạo độn quang phá không mà đến, chính là Bạch Thanh Nhược. Nàng ở giữa không trung xa xa nhìn lại, chỉ gặp top 5 top 3 độn quang từ phương hướng khác nhau lao vụt tới, cuối cùng đều rơi vào Mộng Hoa tông ngoài sơn môn. Những người này đến từ các môn các phái, quần áo cách ăn mặc không giống nhau, nhưng trên mặt đều tràn đầy tiêu dung. Lăng Huyên liền đứng tại tông môn cổng. Nàng mang theo một bang đệ tử tại bên ngoài tông nên đón, cùng người quen từng cái bắt chuyện qua, đồng thời phái người đem bọn hắn dẫn tới trên núi đi. Thấy cảnh này, Bạch Thanh Nhược buông lòng không ít, ở trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai, Lăng tông chủ không chỉ là mời ta một người, các môn các phái tu sĩ đều có tham gia. Chắc hẳn hôm nay là Mộng Hoa tông vui mừng nhất thời gian, Lăng tông chủ cũng là có hảo ý, ngược lại là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Nhược hơi cảm thấy xấu hổ, từ giữa không trung tìm xuống đột quang. Lăng Huyên xa xa đã nhìn thấy nàng, lập tức đón, "Tỷ tỷ tốt, ngươi làm sao mới đến? Ngắm hoa đại hội đều đã bắt đầu." Bạch Thanh Nhược lộ ra một tia ấy náy chi sắc, sư môn sáng lập sắp đến, có thật nhiều vụn vặt sự tình, bởi vậy chậm trễ thời gian. "Hiện tại, còn không tính quá muộn a." "Không muộn không muộn."
Lăng Huyên cười ha ha. Nàng chú ý tới, Bạch Thanh Nhược thái độ có thay đổi, không còn giống trước đó như vậy tránh xa người ngàn dặm. Cái này chuyển biến, để Lăng Huyên có điểm niềm vui ngoài ý muốn, đối ở hôm nay bố cục càng có lòng tin.
Linh Ngọc Biển Hoa lập tức liền muốn mở ra, "Tỷ tỷ theo ta lên núi đi."
Lăng Huyên nói, kéo lại Bạch Thanh Nhược tay, mang nàng hướng trên núi đi đến. Lần này, Bạch Thanh Nhược không có tránh thoát. Nhắc tới Lăng Huyên, cũng hoàn toàn chính xác có thể thấy rõ lòng người, giang ba câu đã đến gần cùng Bạch Thanh Nhược quan hệ trong đó. Ngắn ngủi một đoạn đường núi, hai người từ vừa mới bắt đầu lễ phép khách sáo, đến cuối cùng cười cười nói nói, đã không có trước đó cái chủng loại kia ngăn cách. Nguyên lai tỷ tỷ trước kia sinh hoạt địa phương tất cả đều là nữ tử à, cái này thật đúng là hiếm lạ đấy.
Lăng Huyên che miệng mà cười, sau đó lại nói, ta tuy là một tông chi chủ, nhưng rất ít rời đi Vân Mộng Sơn mạch đâu, cái này Đông Vận Linh Châu rộng lớn vô biên, không nghĩ tới còn có tỷ tỷ dạng này kỳ nữ.
Lăng tông chủ quá khen.
Bạch Thanh Nhược nhàn nhạt cười một tiếng.
Đàm thiếu ở giữa, hai người chuyển qua một cái góc, chợt có hương gió đập vào mặt. Bạch Thanh Nhược phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một phiến bông dương đại hải. Trên biển có từng đóa kỳ diệu chi hoa phiêu phủ ở giữa không trung, hình như tiên tay áo phiêu dương, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, giống như khinh vũ sa mỏng, lại như linh động cánh chim. Màu sắc như mộng viễn tử hạ, lơ lửng không cố định, thanh nhã bên trong lại lộ ra thần bí. Đây chính là linh mộng u đám mây dày.
Bạch Thanh Nhược hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Kỳ thật không cần Lăng Huyên trả lời, nàng đã đoán được đáp án.
Hoa này quả nhiên là thế gian ít có mỹ diệu, chắc không được sẽ có nhiều người như vậy chạy đến Mộng Hoa Tông.
Bạch Thanh Nhược tự lẩm bẩm.
Nàng riêng có lòng thích cái đẹp, đối mỹ diệu sự vật vô cùng có hảo cảm, lúc này gặp đến mảnh này đại dương mênh mông biển hoa, trong lòng không khỏi cảm thán, đối Lăng Huyên cũng gần gũi hơn khá nhiều.
Ta làm sao có thể lừa gạt tỷ tỷ đâu?
Lăng Huyên cười đến sán lạ, kéo lại Bạch Thanh Nhược cánh tay, đồng thời lấy tay chỉ một cái. Chỉ gặp mặt biển gợn sóng dập dờn, một lát sau, từ đáy biển nổi lên một chiếc thuyền nhỏ. Cái này thuyền nhỏ rất là kỳ lạ, tương tự hoa sen, tươi thúy ướt át, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành.
Tỷ tỷ, nay ngày thời gian còn sớm, không bằng cùng ta chèo thuyền du ngoạn tại trong biển hoa, cùng nhau thưởng thức cái này cảnh đẹp.
Lăng Huyên hướng nàng phát ra mời.
Cũng tốt.
Bạch Thanh Nhược vui vẻ đáp ứng, cùng Lăng Huyên cùng nhau leo lên thuyền nhỏ.
Hai nữ chèo thuyền du ngoạn mà du lịch, nhưng gặp biển hoa vô ngần, rực rỡ chói lọi, vô số đóa linh mộng u đám mây dày phiêu phù ở mặt biển, tạo thành to to nhỏ nhỏ tường hoa. Những này tường hoa đem mặt biển chia cắt, thần thức đều bị ngăn cản, tựa như một tòa khổng lồ trên biển mê cung.
Đương nhiên, lấy Bạch Thanh Nhược thần thức nghĩ muốn xuyên thủng những này tường hoa cũng không phải việc khó, nhưng giờ này khắc này, tinh thần của nàng đã say mê ở đây, cũng lười đem thần thức khuyết tán ra.
Linh mộng u đám mây dày, tựa như ảo mộng.
Nơi này thật giống như trong mộng cảnh tượng, ta chưa hề chưa thấy qua cảnh đẹp như vậy.
Bạch Thanh Nhược từ đáy lòng nói.
Lăng Huyên mỉm cười, cái này linh mộng u đám mây dày thế nhưng là ta Mộng Hoa Tông đặc sản, trăm năm mới nở hoa một lần. Đến ban đêm, ánh trăng rơi vào trên nụ hoa, còn có thể sinh ra một loại tên là trăm năm mộng mật hoa, dùng hoa này mật cất chi tiết hữu, tỷ tỷ chỉ cần nếm bên trên một ngụm liền quên không được.
Vậy ta cần phải thử một lần.
Bạch Thanh Nhược xinh đẹp cười nói.
Cho chuyện ở giữa, khinh chu chập chờn, đã vào biển hoa chỗ sâu.
Chỉ gặp gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay xuống, trên mặt biển mây mù lờ lờ, ngẫu nhiên có người đi thuyền mà qua, nhìn thấy Lăng Huyên, đều cười gật đầu thăm hỏi.
Đây đều là các môn các phái trưởng lão hoặc là đệ tử tinh anh.
Lăng Huyên hướng Bạch Thanh Nhược giới thiệu lai lịch của những người này, sau đó lại bổ sung, các ngươi Vô Song Kiếm Tông muốn tại Vân Mộng Sơn mạch lập tông, đến nghị trăm phương ngàn kế cùng những tông môn này giao hảo mới được, nếu không là nửa bước khó đi.
Bạch Thanh Nhược nghe xong, chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến.
Lăng Huyên gặp nàng không thèm để ý chút nào bộ dáng, trong lòng thầm mắng nhất thanh, mặt ngoài nhưng như cũng nhiệt tình.
Bạch tỷ tỷ, ngươi đừng trách ta lắm miệng, ta biết ngươi lão sư khẳng định là cái có người có bản lĩnh. Chỉ là cái này trăm vạn dặm vân mộng sơn mạch, cao thủ nhiều như mây a. Giống Ngộng Hoa tông dạng này tông môn hắn đương nhiên có thể không để vào mắt, nhưng còn có rất nhiều tông môn đều là có hóa kiếp lao tổ trấn giữ, làm việc không thể quá lộ liễu, chỉ cần điệu thấp chút mới tốt. Bạch Thanh Nhược nghe xong, thản nhiên nói, đa tạ Lăng tông chủ hảo ý nhắc nhở, lão sư ta từ có chừng mực, không cần ta cái này làm đệ tử đến xem bảo. Lăng Viên cười ha ha, cũng thế, muội muội lỡ lời, hôm nay chúng ta chỉ ngắm hoa, không nói cái khác. Bạch Thanh Nhược mỉm cười gật đầu. Hai nữ tiếp tục chèo thuyền du ngoạn mà du lịch, dần dần đến biển hoa chỗ sâu. Không biết bắt đầu từ khi nào, trung quanh tường hoa càng ngày càng nhiều, phản phất tiến vào một đầu chật hẹp dòng sông. Đang thiếu ở giữa, lá sen thuyền xuyên qua lớp kín tường hoa. Lại vào lúc này, một cái khác chiếc lá sen thuyền từ đối diện lái tới, song phương không hẹn mà gặp, thuyền nhỏ phía trước nhẹ nhàng đụng vào nhau. A. Bạch Thanh Nhược hơi kinh ngạc, dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp đối diện trên thuyền nhỏ ngồi một nam tử trẻ tuổi, song mi như mực, tuấn lãng phi phàm, thân mang một bộ màu trắng trường bào, ăn mặc mười phần mộc mạc. Trên người hắn có một cốt như có như không kiếm ý, rõ ràng cũng là kiếm tu, dẫn tới Bạch Thanh Nhược lại nhìn nhiều mấy lần. Lăng Huyên đang âm thầm quan sát Bạch Thanh Nhược phản ứng, đồng thời lại nhìn một chút nam tử đối diện, cười nói, nguyên lai là Nhạn đạo hữu a, ngươi làm sao tại trong biển hoa mạnh mẽ đâm tới, vô cớ quấy rầy ta cùng tỷ tỷ nhã hứng. Nam tử kia nho nhã lễ độ, đứng dậy hướng hai nữ chắp tay nói, tiểu sinh bị linh mộng u đám mây dậy mỹ cảnh sở mê, dứt khoát tùy ý thuyền nhỏ trên mặt biển phiêu đãng. Không nghĩ tới vì vậy mà đường đột giai nhân, trong lòng tự cảm giác thật có lỗi. Thì ra là thế. Không đợi Bạch Thanh Nhược mở miệng, Lăng Huyên liền cười nói, không nghĩ tới Nhạn đạo hữu là cái như thế tùy tính người, chúng ta ở chỗ này không hẹn mà gặp, cũng coi là một trận duyên phận đi. Không biết vị tiên tử này là? Nam tử kia nhìn về phía Bạch Thanh Nhược. Bạch Thanh Nhược, Vân Mộng Sơn bên ngoài tu sĩ, nửa tháng trước mới đến nơi này. Lăng Huyên nói xong, lại hướng Bạch Thanh Nhược giới thiệu nói, hắn gọi Nhạn người về, là cái tán tu, lấy kiếm chứng đạo, đồng dạng là Vân Mộng Sơn phía ngoài tu sĩ, 3 năm trước đây du lịch ở đây, ở chỗ này kiến tạo đạo phủ. Nhạn đạo hữu, hạnh ngộ. Bạch Thanh Nhược hướng đối mới gật đầu thăm hỏi. Nàng đối với người này ấn tượng đầu tiên không tệ, nhất là tán tu cái thân phận này, để nàng liên tưởng đến Lương Nôn. Kiếm tu chi đạo khó khăn bực nào, như không người hướng dẫn, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, không biết sẽ đi nhiều ít đường quanh co, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến kiếm hoàng cảnh, chớ nói chi là phía sau kiếm anh cảnh, kiếm tâm cảnh. Cho nên tán tu kiếm tiên cái thân phận này, để Bạch Thanh Nhược đối với người này nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nhãn người về mỉm cười, dùng ánh mắt trong suốt trên dưới đánh giá một lần Bạch Thanh Nhược, đột nhiên hỏi, xin thứ cho tiểu sinh mạo muội, Bạch tiên tử tựa hồ cũng là một vị kiếm tu. Bạch Thanh Nhược sắc mặt lạnh nhạt, tiên tử không dám nhận, gọi ta một tiếng nói bạn liền có thể. Còn ngươi vừa rồi vấn đề, không tệ, ta cũng là một tên kiếm tu. Quá tốt rồi. Nhạn người về ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, chúng ta kiếm đạo tu sĩ phần lớn lẻ loi độc hành, hôm nay thật vất vả gặp phải một vị đồng đạo, tiểu sinh có thể hay không mời đạo hữu cùng nhau ngắm hoa, chung luận kiếm đạo? Đương nhiên có thể. Không đợi Bạch Thanh Nhược nói chuyện, Lăng Huyên liền đoạt lấy nói ra, vừa vặn ta chuẩn bị vài hũ trăm năm mộng, chúng ta tìm một chỗ uống rượu, ngắm hoa, luận đạo, há không đẹp quá thay? Cái này, Bạch Thanh Nhược lông mày cau lại, nhìn có chút do dự. Lăng Huyên lập tức lôi kéo cánh tay của nàng, cười nói, tỷ tỷ, thời điểm còn sớm, trái phải vô sự, không bằng lưu lại uống rượu ngắm hoa, cũng coi như không cô phụ cái này ngày tốt cảnh đẹp. Lại nói, vị này Nhạn công tử cũng là kiếm đạo kỳ tài, cùng hắn giao lưu, nói không chừng có thể có chút thu hoạch đâu. Bạch Thanh Nhược nghe xong, trong lòng hơi động. Trước khi đến liền nghe lão sư nói, Đông Vận Linh Châu là kiếm tu nơi phát nguyên, nhưng đến nơi đây cũng có một đoạn thời gian, còn chưa thấy qua cái khác kiếm tu, không bằng nhìn xem người này tu luyện là loại nào kiếm đạo, cũng tốt làm xác minh. Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Nhược nhàn nhạt cười một tiếng, liền nghe Lăng tông chủ chúng ta tìm một chỗ uống rượu luận đạo. Cách nơi này không xa, có một tòa biển hoa tiểu trúc, ta mang các ngươi tiến đến. Lăng Huyên mỉm cười, dẫn đầu Bạch Thanh Nhược, nhạn người về hướng nam mà đi, xuyên qua tầng tầng tường hoa về sau, xa xa đã nhìn thấy một lương đỉnh. Kia đỉnh nghỉ mát lơ lửng tại mặt biển, từ bạch ngọc điêu chắc mà thành, tản mát ra ôn nhuận quang hoa. Mái hiên cánh nết, treo 12 xuyên nóng ánh sáng long lanh trùng gió, theo gió biển thổi qua, kia trùng gió khẽ đung đưa, tấu vang du dương mà mỹ diệu chương nhạc. Nơi đây ngược lại là độc đáo. Nhạn người về khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Lăng Huyên hé miệng cười một tiếng, đem thuyền dừng sát ở bên ngoài, dẫn đầu hai người tiến vào biển hoa tiểu trúc. Nơi này có một trương bàn đá, mấy bàn linh quả. Lăng Huyên đem ống tay áo vung lên, trên bàn lại thêm một vỏ rượu ngon cùng 3 tháng chỉ riêng lưu ly chén. Mời ngồi. Ba người riêng phần mình ngồi xuống. Liền nghe Lăng Huyên cười nói, tối nay đoàn tụ xung đầy, ngày tốt cảnh đẹp, có thể cùng hai vị đạo hữu ở đây luận đạo, quả thật tam sinh hữu hạnh. Tiểu nữ tử bất tài, kính hai vị kiếm tiên một chén. Nói xong, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia đỏ ửng, lộ ra phá lệ động lòng người. Nhạn người về cười nâng chén, nhìn thoáng qua Bạch Thanh Nhược, tiên tử, mời. Đối mặt hai người thịnh tình mời, Bạch Thanh Nhược cũng không tiện cự tuyệt. Nàng bưng chén rượu lên, dùng thần thức thoáng tra xét một phen, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Thanh Nhược không thắng tự lực, liền uống một chén này, lấy trợ nha hứng. Bạch Thanh Nhược nói xong, cùng Nhạn người về cách không chạm cốc, ngửa đầu nâng cốc uống cạn. Khóe trăng. Nhạn người về đặt chén rượu xuống, cười ha ha nói, ta từ đạp vào kiếm đạo con đường đến nay, kinh lịch không biết nhiều ít gặp chắc trở, có rất ít hôm nay dạng này buông lòng thời điểm. Cái này trăm năm ngậm quả không tầm thường, cửa vào thuần hương, dư vị kéo dài, thật sự là khó gặp tiết hữu. Bạch Thanh Nhược nghe xong, lại là nghiêm mặt nói, kiếm tu con đường xưa nay nhiều gặp chắc trở,
chúng ta kiếm tu giả không thể ham hưởng lạc, chỉ cần rèn luyện ham hở tiến lên mới là.
Ừm, tiên tử nói cực phải.
Nhạn người về nhẹ gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đúng rồi, không biết tiên tử từ sư môn nào, lại vì cái gì muốn tới cái này Vân Mộng Sơn mà đến. Bạch Thanh Nhược thoáng ngâm nghĩ một lát, hồi đáp, ta chính là Vô Song Kiếm Tông đệ tử, chỉ bất qua cái này tông môn còn chưa chính thức sáng tạo. Về phần tại sao muốn tới Vân Mộng Sơn mà đến, có thể là bởi vì lao sư muốn đem tông môn xây dựng ở nơi này đi.
Vô Song Kiếm Tông.
Nhạn người về lông mày nhíu lại, ha ha cười nói, danh tự này thật đúng là bá đạo, chắc hẳn lệnh sư cũng không phải người bình thường. Hắn lời tuy nói như vậy, ánh mắt bên trong lại ẩn giấu đi một vòng vẻ trầm trọng, chỉ tiếc Bạch Thanh Nhược sức quan sát không đủ nhạy cảm, cũng không có bắt được hắn ánh mắt toát ra ý tưởng chân thật. Đạt được nhạn người về tán thưởng, Bạch Thanh Nhược trong lòng không khỏi có chút cao hứng, khẽ gật đầu nói, sư tôn kiếm đạo tất nhiên là độc bộ cổ kim, bất quá hắn thường nói, nó núi chi thạch có thể công ngọc, cũng nghĩ kiến thức một chút thiên hạ hảo kiệt kiếm đạo. Lời nói này lại là có chút để lộ nội tình, nếu như là nhạy cảm người ngay lập tức sẽ sinh ra hoài nghi, có lẽ có thể đoán được nàng lão sư cũng không phải là Đông Vận Linh Châu tu sĩ. Nhưng giờ này khắc này, nhạn về tâm tư người đều trên người Bạch Thanh Nhược, đối với nàng cái gọi là lão sư cũng là chẳng thèm ngó tới, nơi nào sẽ chú ý tới những thứ này. Quả nhiên là diệu nhân a. Kiếm tu đặc hữu thanh lãnh cùng cao ngạo, lại thêm kia phần dịu dàng chi khí, đơn giản chính là tự nhiên mà thành mỹ ngọc. Ta Huyền Vũ kiếm tông đều không có như vậy nhân vật mỹ nữ, chớ nói chi là Vân Mộng Sơn những cái kia son phấn tụ phấn. Nghĩ tới đây, nhạn về trong lòng người càng thêm lửa nóng, hận không thể lập tức liền đem Bạch Thanh Nhược chiếm làm của riêng. Nhưng hắn cũng bảo trì bình thản, nhất là hưởng thụ trong lúc này quá trình. Bạch tiên tử nói không sai, nó núi chi thạch có thể công ngọc, hôm nay chúng ta hữu duyên ở đây gặp gỡ, không bằng nhìn xem lẫn nhau kiếm đạo, xác minh riêng phần mình sở học, như thế nào? Nhạn người về một bên nói, một bên đem quạt xếp nhẹ lay động, nhìn phong độ nhẹ nhàng. Cũng tốt. Bạch Thanh Nhược nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng chỗ đáp ứng đến uống rượu, cũng là cất ý định này. Nhạn người về mỉm cười, đem quạt xếp vừa thu lại, từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Bạch tiên tử, Lang tông chủ, tại hạ bêu xấu. Chương 2157, khốn cục chương 2157, khốn cục nhạn người về đi đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài, một tay bấm một cái kiếm quyết, chỉ gặp một viên màu lam nhạt kiếm hoàn từ hắn kiếm túi bên trong bay ra, lơ lửng ở bên cạnh. Đây là Tĩnh Lan kiếm từ Bích Lan tiên tinh cùng Huyền Linh tụy chế tạo, mời hai vị tiên tử đánh giá. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, nhạn ánh kiếm màu xanh lam phóng lên tận trời. Theo tâm hắn niệm chuyển động, kia kiếm quang giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, hư không phát ra trận trận nổ đùng. Hảo kiếm pháp. Trong lương đỉnh, Bạch Thanh Nhược còn chưa mở miệng, Lang Huyên liền đã tán thưởng, cái này kiếm hoàn mới vừa vặn xuất thủ, liền có một cỗ khí thế bén nhọn đập vào mặt, không hổ là nhạn đạo hữu, kiếm ý cường thịnh, người bình thường khó nhìn bóng lưng a. Nhạn người về nghe xong, trong lòng từ có mấy phần đắc ý, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, khiêm tốn nói, không quan trọng chi học, tại hai vị tiên tử trước mặt đều xấu. Nói, trong tay pháp quyết biến đổi, chỉ gặp kia kiếm quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong nháy mắt, thế mà xuất hiện 32 đạo không giống nhau kiếm quang. Những này kiếm quang ở giữa không trung tung hoành ngang dọc, diễn hóa xuất khác biệt kiếm ý, có như chim bay tung hoành ngang dọc, có giống như du ngư linh động xuyên thẳng qua, có tựa như phồn hoa, ở giữa không trung tách ra tầng tầng kiếm khí. Cũng liền ngắn phút chốc, 32 đạo kiếm quang đã ở giữa không trung bệnh ra một giấc mộng huyền thế giới, bên trong thế giới này có sông núi biển hồ, có nhật nguyệt tinh thần, còn có thiên quân vạn mã. Nhìn qua tựa như ảo mộng. Thu. Nhạn người về bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, 32 đạo kiếm quang hợp lại là một, giữa không trung thế giới mộng ảo chậm chậm tiêu tán. Cùng lúc đó, vô số cánh hoa từ trên trời giáng xuống, tựa như hạ một trận hoa vũ. Một đạo nhạt ánh kiếm màu xanh lam từ hoa vũ bên trong bay ngược mà quay về, kiếm quang cuối cùng ngậm một đóa linh ngọc vũ đám mây dày nhìn qua lộng lẫy. Nhạn người về thu kiếm hoàn, đưa tay trái ra, kia linh ngọc vũ đám mây dày vừa vặn rơi vào trên mu bàn tay của hắn. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, động tác tiêu sái đến cực điểm. Ha ha, đây chính là linh huyễn kiếm trải qua ta tông bí mật bất truyền. Có bao nhiêu người muốn học mà không được, hôm nay lại vì ngươi bẻ hoa, nhìn ngươi làm sao không tâm động. Nhạn người về tràn đầy tự tin. Hắn sở dĩ dùng tán tu thân phận đăng tràng, liền là muốn giả heo ăn thịt hổ, trước làm bộ phổ thông, sau đó thi triển ra huyền diệu kiếm đạo, dùng cái này tin phục Bạch Thanh Nhược. Cái gì cầu thí Vô Song kiếm tông làm sao so được với ta Huyền Vũ kiếm tông truyền thừa? Hôm nay gặp bản thiếu gia kiếm đạo, chắc hẳn lòng của nàng cũng dao động a. Nghĩ tới đây, nhạn người về mỉm cười, quay người về tới trong lương đỉnh. Hắn mới vừa bận tiến đến, Lăng Huyên liền cười nói, nhạn đạo hữu quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, chiêu này kiếm thuật thiên biến vạn hóa, tiểu nữ tử đều nhìn hoa mắt. Ta nhìn, không chỉ có là Vân Mộng Sơn mạch, coi như phóng nhãn toàn bộ Đông Vận Linh Châu, nhạn đạo hữu cũng đủ để được xưng tụng là thiên kiêu. Lời nói này nói đến định đoạn, nếu như nói trước đó còn có chút che che lấp lấp, Lăng Huyên lúc này đối với hắn tôn sùng đã là không còn che giấu. Nhạn người về nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có lấy mắt nhìn thẳng nàng, mà là đi thẳng tới Bạch Thanh Nhược trước người, đem kia đóa linh ngọc u đám mây dày đưa lên. Danh hoa phối mỹ nhân, đóa này linh ngọc u đám mây dày đưa cho Bạch tiên tử, là không có gì thích hợp bằng. Đa tạ công tử. Vượt quá nhạn người về dự kiến, Bạch Thanh Nhược cũng không có như trong tưởng tượng như thế biểu hiện được kích động, vẻn vẹn chỉ là cười cười. Nàng lấy tay chỉ một cái, kia đóa linh ngọc u đám mây dày liền đặng không mà lên, bay ra ngoài đỉnh, rơi trên mặt biển không. Như thế linh hoa, vẫn là không muốn tùy ý đi gãy, để nó tại nguyên bản địa phương sinh trưởng liền tốt. Bạch Thanh Nhược thản nhiên nói. Nhạn người về hơi sững sờ, lập tức cười nói, lời tuy như thế, nhưng có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chớ đợi không hoa không gãy nhánh, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, tiên tử cần gì phải mất hứng đâu. Đúng vậy a.
Lăng Huyên cũng cười nói, nhạn đạo hữu là có hảo ý, kiếm đạo của hắn ngươi cũng nhìn, tuyệt không phải phổ thông kiếm tu có thể đánh đồng, sau này hai người các ngươi hẳn là thân cận nhiều hơn, có lẽ có thể lấy thừa đủ thiếu, tăng tiến tự thân sở học đâu. Bạch Thanh Nhược nghe xong, lắc đầu nói, lão sư từng nói qua, kiếm tu là thăm dò tự thân đại đạo, chỉ cần trực chỉ bản tâm. Nhạn đạo hữu kiếm pháp sức tưởng tượng chỗ rất nhiều, cách bản tâm nhưng còn xa vậy. Lời vừa nói ra, trong lương đình trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lăng Huyên tiếu dung cứng ngắc ở trên mặt, nhạn người về mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia nét nham hiểm. Sau một lúc lâu, Lăng Huyên cười ha hả, cười nói, Bạch tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Nhạn đạo hữu kiếm thuật biến hóa khó lường, tuyệt đối là thượng thừa kiếm đạo. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói khẽ, tỷ tỷ, đừng trách muội muội ta lắm miệng, khả năng trước ngươi một mực đi theo lão sư của ngươi học kiếm, chưa từng gặp qua dưới gầm trời này lợi hại kiếm tu, kỳ thật ngươi lão sư lời nói cũng chưa hẳn là thật, có đôi khi đến khoáng đạt tầm mắt, mới có thể hiểu cái này kiếm đạo huyền diệu. Bạch Thanh được nghe, sắc mặt dần dần trở nên lạnh nhạt. Như thế không quan trọng kỹ năng, làm sao có thể cùng lão sư kiếm đạo đánh đồng? Liên giống với đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, đứng dậy, hướng về sau phiêu nhiên thối lui ra khỏi đỉnh nghỉ mát, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người. Các ngươi cũng không cần đóng kịch, ta nghĩ vị này Nhạn công tử nên không phải tán tu a. Nhạn người về nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiên tử cớ gì nói ra lời ấy? Bạch Thanh được thản nhiên nói, mấy ngày trước đây ta đi Huyền Vũ kiếm tông đưa thì mời, lại bị người cự tuyệt ở ngoài cửa, tâm ta có không cam lòng, thế là trong bóng tối sưu tập có quan hệ cái này cái tông môn tình báo. Nhạn đạo hữu vừa rồi sử dụng chi kiếm thuật, ta đoán hẳn là Huyền Vũ kiếm tông Huyền kiếm. Nghe lời nói này, Nhạn người về sắc mặt thay đổi liên tục. Đến cuối cùng, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc dần dần biến mất, lại lần nữa lộ ra tiểu dung. Bạch tiên tử quả nhiên là huệ chất lan tâm. Không tệ, ta chính là Huyền Vũ kiếm tông đại công tử, Trái Về Hồng. Trái Về Hồng biết đã không cách nào giấu giếm, dứt khoát nói ra tên thật của mình. Hắn đem quạt xếp nhẹ lay động, ha ha cười nói, tiên tử chớ trách, ta sở dĩ giấu giếm thân phận, chỉ là muốn cùng tiên tử bình đẳng giao lưu, không muốn ngươi bởi vì ta Huyền Vũ kiếm tông đại công tử thân phận mà có chỗ câu nệ. Còn ngươi nói thiệp mời một chuyện, ta quả thực không biết. Bất quá tiên tử yên tâm, bản công tử sau này trở về, nhất định nghiêm trị ngay lúc đó phòng thủ người, vì tiên tử xả cơn giận này. Vừa dứt lời, bên cạnh Lăng Huyên cũng cười nói, ai nha, tỷ tỷ chớ trách, Tạ công tử là thật tâm thích ngươi. Hắn như lộ ra thân phận, cái này Vân Mộng Sơn mạch nữ tu phần lớn muốn ôm ấp yêu thương, nhưng Tạ công tử không thích những này son phấn tục phấn, cho nên mới giấu giếm thân phận, muốn cùng tỷ tỷ chân thành thổ lộ tâm tình. Nói chuyện đồng thời, còn hướng Bạch Thanh Nhược bên này đi tới, ý đồ đem nàng kéo về trong lương đình. Mắt thấy hai người kẻ sướng người họa, Bạch Thanh Nhược giận quá mà cười. Hai người các ngươi hát đến vừa ra cho hay. Nàng thanh kiếm quyết vừa bấm, một đạo bạch sắc kiếm quang từ kiếm túi bên trong bay ra, hướng trong ba người ở giữa một chạm, thế mà chém ra một đầu hư không vết rách. Lăng Huyên lấy làm kinh hãi, bước chân bỗng nhiên dừng lại, không dám càng đi về phía trước. Trái Về Hồng lại là hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thanh Nhược kiếm hoàn, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Hảo kiếm a. Hắn ở trong lòng tán thưởng nhất thanh. Bạch Thanh Nhược linh xà kiếm hoàn toàn chính xác không tầm thường, chính là năm đó tại Nam Bắc đại chiến bên trong quát tháo phong vân Lăng Tiêu Chi bộ kiếm. Trái Về Hồng thân là thông huyền cảnh kiếm tu, ánh mắt tự nhiên không thấp, liếc mắt liền nhìn ra cái này linh xà kiếm hoàn bất phàm. Mỹ nhân danh kiếm đều là cực phẩm. Ta nếu đem nàng thu nhập dưới trướng, chẳng phải là song hỷ lâm môn. Ý nghĩ này, để Trái Về Hồng nội tâm hưng phấn tới cực điểm. Chỉ gặp hắn chắp tay sau lưng, lo lắng nói, Bạch tiên tử không cần khẩn trương như vậy, ta đối với ngươi không có ác ý, cái gọi là hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ta là thật tâm ngưỡng mộ tiên tử, nghĩ muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Nói đến đây, mỉm cười, lại bổ sung, chỉ cần tiên tử gật đầu đáp ứng, ta có thể cam đoan sau này cũng không tiếp tục đụng những nữ nhân khác, đồng thời ta Huyền Vũ kiếm tông sẽ còn đại lực nâng đỡ các ngươi Vô Song kiếm tông, tuyệt sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Vừa dứt lời, Lăng Huyên cũng cười nói, Bạch tỷ tỷ, chúc mừng ngươi à, đây chính là thiên đại hảo sự. Ngươi biết có bao nhiêu nữ tử muốn nhập đại công tử trong trướng mà không được sao? Muốn ta nói, ngươi theo đại công tử, sau này cũng không cần về kia cái gì Vô Song kiếm tông, trực tiếp lưu tại Huyền Vũ kiếm tông làm thiếu chủ phu nhân, há không đẹp quá thay? Im ngay. Bạch Thanh Nhược khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm ý trào lên. Hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, lại đánh cho cái này bẩn thỉu suy nghĩ. Cái gì Huyền Vũ kiếm tông, ngay cả cho lão sư ta sách giày cũng không xứng, như còn dám nói bậy, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Lời vừa nói ra, trong đình hai người đều đổi sắc mặt. Trái Về Hồng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt lộ ra một vòng nét nham hiểm. Khẩu khí thật lớn. Bạch tiên tử, ta còn gọi ngươi nhất thanh tiên tử, ngươi thật là đừng đem mình xem quá cao. Ta Trái Về Hồng là thân phận gì? Cái này trăm vạn dặm Vân Mộng Sơn mạch liền không có ta không lấy được nữ nhân, hôm nay bất quá là chơi đùa với ngươi, ngươi như thức thời liền ngoan ngoãn hướng ta cúi đầu, nếu không. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Ai nha, đại công tử bất giận, tỷ tỷ nàng mới đến không hiểu chuyện, ngươi nhưng đừng để trong lòng a. Lăng Huyên vội vàng thuyết phục, đồng thời lại đối Bạch Thanh Nhược đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng vội vàng xin lỗi, nói điểm mềm nói. Nhưng Bạch Thanh Nhược lại là lặng lẽ nhìn nhau, không phản ứng chút nào. Lăng Huyên không khỏi thở dài, giả bộ như ngự trọng tâm trường bộ dáng, tỷ tỷ, cái này chính là của ngươi không đúng. Huyền Vũ kiếm tông thế nhưng là nhất lưu tông môn, ngươi có thể nào như thế bất kính? Chọc giận đại công tử, các ngươi Vô Song kiếm tông nhưng là muốn tao ngộ tai họa ngập đầu, tỷ tỷ vẫn là phục cái mềm đi, đại công tử riêng có độ lượng rộng rãi, định không sẽ cùng ngươi so đo. Cho cười. Bạch Thanh Nhược lặng lẽ nhìn về phía hai người, muốn ta hướng hắn chịu thua.
làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lăng Huyền a Lăng Huyền, lúc trước ta liền không nên giúp ngươi, xem ra lão sư nói không sai, nữ tử yếu đuối cũng không đều là hạng người lương thiện, cũng có ngươi dạng này lòng dạ rắn rết. Lão sư lập tông sắp đến, ta không muốn sinh thêm sự cố, chuyện hôm nay tạm thời nhớ kỹ, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem độn quang sáng lên, xông lên phía trên trời mà đi. Nàng cũng không đốc, biết đây là Mộng Hoa Tông địa bàn, ở chỗ này tranh đấu gây bất lợi cho chính mình, cho nên phản ứng đầu tiên chính là rời đi nơi đây. Chỉ cần trở lại Vô Song Kiếm Tông, lão sư tọa hạ có thể tự gối cao không lo. Mắt thấy Bạch Thanh Nhược liền muốn rời khỏi Mộng Hoa Tông, Lăng Huyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hôm nay cục này từ nàng tự mình thiết kế, mục đích đúng là vì lấy lòng trái về hồng, nếu như đem sự tình làm hư hại, kia liền không khả năng đạt được Huyền Vũ Kiếm Tông ủng hộ. Nghĩ tới đây, Lăng Huyên lập tức đằng không mà lên, quát lớn, dừng lại. Mộng Hoa Tông há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nói chuyện đồng thời, trong tay pháp quyết vừa bấm, giữa không trung xuất hiện hàng ngàn hàng vạn mai cánh hoa. Từ xa nhìn lại, đủ mọi màu sắc, rực rỡ chói lọi, lại là một tòa lấy kỳ hoa làm căn cơ cỡ lớn sát trận. Bạch Thanh Nhược mới thoát ra khoảng 10 dặm, xung quanh đã bị cánh hoa bao trùm, vô số quỷ dị sát chiêu liền giấu ở những này cánh hoa ở giữa, không để cho nàng dám mạnh mẽ đâm tới, bị ép hãm lại tốc độ. Cùng lúc đó, nơi xa bóng người lóe lên, một người trung niên thư sinh ngăn tại nàng chạy trốn trên đường. Người này chính là Lôi Linh Các các chủ Đinh Nhất. Bạch Thanh Nhược hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, "Linh các chủ, ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn." Đinh Nhất ánh mắt lộ ra một tia vẻ xấu hổ, nhưng điểm ấy xấu hổ thoáng qua liền mất, thở dài nói, "Xin lỗi, chúng ta những tông môn này muốn tại Vân Mộng Sơn đặt chân, nhất định phải đầu nhập vào Huyền Vũ Kiếm Tông. Ta khuyên ngươi cũng không cần giãy giụa, sớm ngày quy hàng Huyền Vũ Kiếm Tông, nói không chừng có thể rơi cái kết cục tốt." Ha ha. Bạch Thanh Nhược cười lạnh nhất thanh, giơ kiếm trước người, nghiêm nghị nói, "Chỉ bằng các ngươi, ngăn được ta à? Ngươi đi không nổi." Đinh Nhất nói, trong tay pháp quyết vừa bấm, chỉ gặp mênh mông lôi quang ở trên không trung ngưng tụ, đảo mắt liền biến thành một chương lôi lưới, từ trên trời giáng xuống. Bạch Thanh Nhược hai mắt nhắm lại, không chút do dự hướng lên chém ra một kiếm. Kiếm quang lao nhanh, đem hư không đều chém ra vết rách. Đinh Nhất lôi vong căn bản ngăn không được kiếm khí của nàng, giao thủ chỉ một lát sau, lôi vong liền bị cắt vỡ, gào thét lôi điện tại kiếm khí chấn áp xuống dần dần hồi phi yên diệt. Thấy cảnh này, Đinh Nhất khẽ mắt đập mạnh. Hắn biết Bạch Thanh Nhược lợi hại, nhưng không biết có lợi hại như vậy. Lấy thực lực của mình căn bản ngăn không được nàng, ai cản ta thì phải chết. Lâm vào tình thế nguy hiểm, Bạch Thanh Nhược cũng biểu hiện ra lăng lệ một mặt. Chỉ gặp trong tay nàng pháp quyết gấp bóp, linh xà kiếm hoàn ở giữa không trung không ngừng biến hóa, còn như quỷ mị, hành tung khó dò. Cũng liền trong phiên khắc, Đinh Nhất trong pháp thuật lộ sơ hở, bị linh xà kiếm nắm lấy cơ hội, đâm rách hắn hộ thể linh quang. Phúc. Theo một tiếng vang nhỏ, Đinh Nhất cánh tay trái bị kiếm khí đâm xuyên. Cũng may hắn tu vi không yếu, lập tức dùng pháp lực chấn áp lại ngược kiếm khí, đồng thời đem bức ra ngoài thân thể. Nhưng hắn cũng vì vậy mà thụ thương, sắc mặt tái nhợt, thể nội khí huyết quay cuồng, thân bất do kỷ hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Bạch Thanh Nhược một kiếm bức lui Đinh Nhất, thân hình chớp liên tục, nghĩ phải thoát đi Mộng Hoa Tông. Nhưng nàng không có bay ra bao xa, trung quanh cánh hoa bỗng nhiên tụ lại mà đến, tạo thành mười mấy loại quỷ dị sát chiêu, làm cho nàng không thể không dùng linh xà kiếm để ngăn cản. "Từ bỏ đi, tỷ tỷ." Lăng Viên phiêu nhiên mà tới, dùng chân thành thanh âm khuyên nói ra, "Huyền Vũ Kiếm Tông cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi, muội muội làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, đừng lại cùng đại công tử đối nghịch." Cùng lúc đó, Trái Về Hồng cũng xuất hiện tại phụ cận, cùng Đinh Nhất, Lăng Viên hai người thành thế chân bạc, đem Bạch Thanh Nhược vây vào giữa. Chương 2158 thoát đi. Chương 2158 thoát đi. Bạch Thanh Nhược giơ kiếm trước người, cười lạnh nói, đến bây giờ còn làm bộ, trong lòng ngươi nếu có nửa điểm cảm ơn, nên buông ra cái này hộ tông đại trận để cho ta rời đi. Ai? Lăng Huyên thở dài, tỷ tỷ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không phân rõ phúc họa, cái này cơ duyên to lớn liền bị ngươi lãng phí. Bất quá không có việc gì, cũng may có ta, sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi phạm sai lầm. Nói xong, lấy ra một chi ngọc như ý, một tay đánh ra số đạo pháp quyết, đầy trời biển hoa lập tức cuồn cuộn giống như chân chính triều tịch, sóng sau cao hơn sóng trước, hướng Bạch Thanh Nhược quét sạch mà đi. Lăng Huyên mặc dù thực lực bình thường, nhưng đại trận này lại là Mộng Hoa Tông hộ tông đại trận, biển hoa nhìn như mỹ diệu, trong đó lại tích chứa vô tận sát cơ, không phải do Bạch Thanh Nhược không cẩn thận. "Tốt tặc tử, ta nhìn lầm ngươi ăn ta một kiếm." Bạch Thanh Nhược gương mặt xinh đẹp ngậm xương, thôi động linh xà kiếm hoàn, ở giữa không trung thi triển ra kiếm quang bén nhọn, đem liên tục lăn lộn biển hoa triều tịch xé mở vô số cái lỗ hổng. Sau một khắc, thân ảnh của nàng cùng kiếm quang dung hợp, nhân kiếm hợp nhất, hướng về phía trước phi nhanh. Đạo mắt liền tới Lăng Huyên trước mặt. Bạch Thanh Nhược mặc dù tâm tư đơn thuần, dễ dàng đối yếu đối nữ tu sinh ra đồng tình, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng không ít, liếc mắt liền nhìn ra cái này trong ba người là thuộc Lăng Huyên yếu nhất. Lăng Huyên bản nhân thực lực bình thường, nhưng ở Mộng Hoa Tông lại có thể điều khiển hộ tông đại trận. Nói cách khác, uy hiếp của nàng không nhỏ, năng lực phòng ngự lại. Cho nên Bạch Thanh Nhược trong nháy mắt liền có phán đoán, mũi kiếm trực chỉ Lăng Huyên. Mắt thấy một kiếm này khí thế kinh người, Lăng Huyên cũng là sắc mặt biến hóa, đội vàng ném ra một cái hoa lam, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Xoát. Lăng hoa ở giữa không trung xoát ra 12 đạo thải hà, còn như tơ lụa bay lên quấn quanh, ý đồ khóa lại Bạch Thanh Nhược kiếm quang. Nhưng linh xà kiếm so những này thải hà còn linh động, kiếm quang giống như hồ điệp xuyên hoa, ở giữa không trùng tới lui tự nhiên. 12 đạo thải hà căn bản bắt giữ không đến linh xà kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó càng ngày càng gần, cuối cùng xuyên thủng lăng hoa, ở giữa không trùng sinh ra vô số tàn ảnh. Lăng Huyên trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, cũng liền ngây người một lúc công phu, kia linh xà kiếm đã đột phá phong tỏa, đạo đạo tàn ảnh đều ở giữa không trùng biến mất chờ nàng kịp phản ứng thời điểm,
kiếm quang đã đến trên đỉnh đầu không đủ 3 trượng khoảng cách. Không được. Lăng Huyên sắc mặt đại biến. Chính là kinh hãi muốn tuyệt thời khắc, một đạo kiếm quang từ đâm nghiêng bên trong rẽ ra, cùng linh xà kiếm ở giữa không trung đấu một kiếm, trong nháy mắt kiếm khí bay lên, khuấy động ra tầng tầng sóng cả. Lăng Huyên bị kiếm khí dư ba quét trúng, trong nháy mắt quần áo vỡ tan, tóc xanh tán loạn, hướng về sau bay ngược hơn 100 trượng. Cũng may, những này kiếm khí vẹn vẹn chỉ là cắt đả thương làn da của nàng, cũng không có sâu nhập thể nội, cho nên nàng mặc dù nhìn chật vật, nhưng thực tế thương thế so đinh nhất còn nhẹ. Xuất thủ cứu Lăng Huyên người chính là Trái Bề Hồng. Hừ, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đâu. Trái Bề Hồng hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói, Bạch Thanh Ngược, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý đối ta cúi đầu, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ha ha, cũng đừng trách ta giết sạch các ngươi Vô Song kiếm tông. Chỉ bằng ngươi? Bạch Thanh Ngược giận quá mà cười. Ha ha, ta biết sư phụ ngươi có hóa kiếp cảnh tu vi, nhưng cái này lại như thế nào? Vân Mộng Sơn hóa kiếp lao tổ nói ít cũng có 10 cái, còn không đều muốn đối với chúng ta Huyền Vũ kiếm tông túi đầu nghe theo. Ta chính là Huyền Vũ kiếm tông thiếu chủ, chỉ cần ta một cái không cao hứng, các ngươi Vô Song kiếm tông liền muốn ở chỗ này xóa tên. Trái Bề Hồng trong mắt tràn đầy ngạo khí, hắn tại Vân Mộng Sơn mạch chưa hề đều là nói 102, căn bản không có đem cái này mới tới tông môn để vào mắt. Rõ ràng, ngươi dám nhục sư môn ta, muốn chết. Bạch Thanh Lược giận quát một tiếng, thôi động linh xà kiếm hoàn, phía bên Trái Bề Hồng một kiếm chém tới. Trái Bề Hồng lại là không chút hoang mang, đem Tĩnh Lan kiếm thúc dục, đem Linh Huyễn kiếm kinh sử ra. Ha ha, mỹ nhân danh kiếm, hôm nay đương hảo hảo phẩm đọc phẩm đọc. Hắn có thông huyền cảnh giới đỉnh cao, tu luyện kiếm đạo gần ngàn năm, ẩn ẩn đụng chạm đến kiếm anh cảnh cánh cửa, bởi vậy đối mặt Bạch Thanh Lược lăng lệ thế công không sợ chút nào. Chỉ gặp kiếm quang phân hóa, Tĩnh Lan kiếm ở giữa không trung chia làm 32 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều có đặc biệt kiếm ý theo kiếm quang tung hoành tới lui, dần dần ở giữa không trung phát họa ra một thế giới hư ảo. Đây là huyễn kiếm chi đạo, hư hư thật thật, biến hóa khó lường. Bạch Thanh Lược xâm nhập kiếm đạo huyễn cảnh, chỉ cảm thấy chúng quanh đều là sắc cơ, một con cá, một đám mây, một hạt cát, đều thích chứa kiếm ý bén nhọn, lúc nào cũng có thể diễn biến thành cường đại sát chiêu. Đây chính là huyễn kiếm a. Xem ra sư tôn nói không sai, chư tử bách gia, vô luận thực lực mạnh yếu, đều có chỗ thích hợp. Bạch Thanh Lược âm thầm gật đầu. Trong tay nàng kiếm quyết biến đổi, bạch sắc kiếm quang giống như xuân thủy dập dờn, tầng tầng kiếm khí hướng bốn phía quyết tán, sóng cả chập trùng, liên miên bất tuyệt. Đây là Bạch Thanh Lược lĩnh ngộ xuân thủy kiếm thế. Lương Ngôn dạy bảo chúng đệ tử, lấy ý làm đầu, chứng đạo chỗ cần, xưa nay sẽ không hạn định bọn hắn tự thân kiếm chiêu. Một đám đệ tử học đều là đại đạo chí lý, kết hợp với tự thân đặc tính, diễn luyện ra thích hợp nhất chính mình kiếm pháp. Cái này xuân thủy kiếm thế chính là Bạch Thanh Lược một mình sáng tạo, cũng phù hợp tính cách của nàng, dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, dây đặc kéo dài, am hiểu thẩm định hư thực, bày mưu rồi hành động. Kia Trái Về Hồng kiếm đạo vì huyễn kiếm chi đạo, hư thực khó phân biệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Thanh Lược kiếm đạo vì xuân thủy kiếm thế không nóng không nổi, thẩm định hư thực, bày mưu rồi hành động, vừa vặn khắc chế Trái Về Hồng kiếm đạo. Song phương đấu chừng trăm cái hiệp, Trái Về Hồng sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Huyễn kiếm chi đạo giảng cứu chính là một cái xuất kỳ bất ý, chỉ cần lâm vào kiếm đạo của hắn huyễn cảnh, một cái sơ sẩy liền có thể thân tử đạo tiêu. Tại dĩ vãng trong chém giết, chỉ cần là thông huyền cảnh trong vòng tu sĩ, trong tay hắn hơn phân nửa thật không qua 10 chiêu. Nhưng lúc này đây, lại đấu trên trăm cái hiệp. Linh huyễn kiếm pháp khuyết điểm lớn nhất chính là hậu kình không đủ, một khi bị đối phương khám phá hư thực, liền càng đánh càng yếu. Mà trái lại Bạch Thanh Lược xuân thủy kiếm thế lại là hậu kình giả dích, càng đánh càng mạnh. Giờ này khắc này, Bạch Thanh Lược kiếm thế đã thành, nhưng gặp xuân sông tràn lan, sóng cả mãnh liệt, kiếm khí tầng tầng lớp lớp, đã hình thành phô thiên cái địa chi thế. Trái Bề Hồng dần dần có chút chống đỡ không được, ánh mắt hung ác nham hiểm tới cực điểm. Hắn lần này tới, vốn định giả heo ăn thịt hổ, lấy tự thân kiếm đạo kinh diễm Bạch Thanh Lược, chiếm được mỹ nhân phương tâm. Lại không nghĩ rằng, mỹ nhân này kiếm đạo so với hắn còn lợi hại hơn. Kể từ đó, thật đúng là mất hết thể diện. Đáng chết tiện nhân, cho thể diện mà không cần, ngươi kiếm pháp lợi hại đúng không? Ta ngược lại muốn xem các ngươi Vô Song kiếm tông có thể đỡ nổi ta Huyền Vũ kiếm tông lựa giận sao? Trái Bề Hồng ở trong lòng thầm mắng nhất thanh. Hắn sở dĩ cùng Bạch Thanh Lược đơn đấu, bản ý là nghĩ biểu hiện ra của mình kiếm đạo, nhưng bây giờ bị đương chúng đánh mặt, tâm lý dần dần có chút bóp méo. Hai người các ngươi còn thất thần làm gì? Đều tới giúp ta. Bản công tử hôm nay nhất định phải bắt tiện nhân này, hảo hảo bảo chế nàng. Trái Bề Hồng tức hồn hẹn, dùng thanh âm tức giận quát. Đinh Nhất cùng Lăng Huyên nào dám không nghe, nhao nhao xuất thủ, đều đem mình bản mệnh pháp bảo thế ra. Kia Đinh Nhất ném ra một cái màu đỏ bình ngọc, theo hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, trong bình bắn xuất ra đạo đạo lôi đỉnh, lại là hắn khổ tu mấy trăm năm xích diễm lôi. Lăng Huyên thì đem ngọc như ý tế giữa không trung, lấy tay chỉ một cái, trong miệng nói lẩm bẩm. Trung quanh cánh hoa tất cả đều tụ lại mà đến, hóa vì một bàn tay cực kỳ lớn, từ trên trời giáng xuống, muốn đem Bạch Thanh Lược kéo vào trong biển hoa. Tam đại thông huyền cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, Bạch Thanh Lược gặp phải áp lực lập tức đã đến đỉnh điểm. Nhưng nàng cũng là không sợ chút nào, đem xuân thủy kiếm thế chỗ huyền diệu đều phát huy ra, liên miên kiếm khí trước sau hô ứng, tuần hoàn qua lại, căn bản không lộ một điểm sơ hở. Cứ như vậy rằng qua hồi lâu, hợp ba người chi lực, thế mà cũng vô pháp cầm xuống Bạch Thanh Lược. Đến ngàn chiêu khai bên ngoài, Bạch Thanh Lược đột nhiên hai mắt nhắm lại. Nàng một mực tại thẩm định hư thực, quan sát huyễn kiếm cùng biển hoa sơ hở, lúc này rốt cục bị nàng tìm được kia một phần vạn cơ hội. Bạch Thanh Lược đem ánh kiếm quét ngang, kiếm khí bừng bừng phân chấn, xuân thủy kiếm thế tầng tầng lớp lớp, đẩy ra Trái Về Hồng Tĩnh Lan kiếm đồng thời, lại xuyên thấu trong biển hoa sơ hở. Soát. Nàng không chút do dự, bắt lấy cái này một phần vạn cơ hội, hướng nơi xa phá không bay đi. Nguy rồi. Trái Về Hồng,
Đinh Nhất đều là biến sắc. Con vịt đã đun sôi bay. Không nghĩ tới Bạch Thanh Nhược tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ, đối mặt ba người vây công, không những tâm tính bất loạn, ngược lại còn tại tranh đấu kịch liệt bên trong tìm được thoát thân cơ hội. Truy, trái về Hồng đem pháp quyết vừa bấm, liền muốn thôi động độn quang đuổi theo Bạch Thanh Nhược. Nhưng Lăng Huyên lại là mỉm cười, đại công tử không cần phải gấp. Ừm. Trái về Hồng quay đầu nhìn nàng một cái. Lăng Huyên tràn đầy tự tin, tính toán thời gian cũng kém không nhiều đến. Ý của ngươi là? Trái về Hồng ánh mắt sáng lên. Ha ha, nô gia đã đem đại công tử gọi ở đây, như thế nào lại không có sách lược vẹn toàn đâu. Công tử yên tâm đi, hôm nay nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lăng Huyên cười nói tự nhiên, ngay sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái linh đan, nhẹ nhàng lay động. Đinh linh linh. Theo tiếng chuông vang lên, nơi xa chính đang phi độn Bạch Thanh Nhược đống nhiên thân thể cứng đờ, độn quang phá diệt, thân bất do kỷ từ trên không trung rơi xuống. Không tốt. Bạch Thanh Nhược trong lòng kinh hãi, xoay người nhìn lại, chỉ gặp Lăng Huyên trong tay cầm một cái tinh xảo ngân sắc linh đan. Mỗi lần nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong cơ thể mình linh lực liền sẽ khắp nơi tán loạn, vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng chấn áp, nhưng theo linh đan tiếp tục lay động, những linh lực này dần dần trở nên hỗn loạn lên. Cũng là đến lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, mình sớm liền trúng phải tính toán. Lăng Huyên, ngươi. Bạch Thanh Nhược mắt phượng nén giận, nếu như ánh mắt có thể giết người, đã đem Lăng Huyên bạn đào phân thây. Đáng tiếc, Lăng Huyên lúc này đã đối nàng không có chút nào ý sợ hãi, xinh đẹp cười nói, tỷ tỷ đây là thế nào? Hẳn là hồi tâm chuyển ý, đối đại công tử động xuân tâm. Ngươi đánh rắm. Bạch Thanh Nhược giận mắng nhất thanh, ngay sau đó lại quát, ngươi đến cùng cho ta uống cái gì? Chén rượu kia ta kiểm tra qua, rõ ràng không có độc. Tỷ tỷ thật sự là đáng yêu. Ly kia trăm năm mộng đương nhiên không độc, chỉ là thành phần có chút không giống đâu. Lăng Huyên cười đến yêu mị, lo lắng nói, cái này linh mộng u đám mây dày mật hoa chia làm linh, mộng, không ba loại, nếu như ba loại số lượng bằng nhau, nhưng tạo nên chính là rượu ngon, nếu như số lượng không giống nhau, thì là thuốc dẫn. Thuốc này dẫn tiềm phục tại trong cơ thể ngươi, dần dần hấp thu chúng quanh hương hoa, đến cuối cùng liền có thể quấy dày linh lực của ngươi. Lời nói này lại là giải thích cho Trái về Hồng nghe. Nàng muốn gây nên Trái về Hồng coi trọng, đương nhiên muốn cho thấy chính mình thủ đoạn, một khi Trái về Hồng công nhận năng lực của nàng, sau này Mộng Hoa Tông liền tiền đồ vô lượng. Quả nhiên, Trái về Hồng trên mặt lộ ra tiêu dung. Không tệ, Lăng Huyên a Lăng Huyên, xem ra ta trước đó là coi thường ngươi, về sau ngươi liền theo bản công tử, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lăng Huyên sắc mặt vui mừng, doanh doanh hành lễ, đa tạ đại công tử, nô gia về sau nhất định tận tâm tận lực, tranh thủ vì đại công tử phân ưu. Không dám. Trái về Hồng cười ha ha một tiếng, bước nhanh chân, hướng Bạch Thanh Nhược đi tới. Đinh Nhất, Lăng Huyên theo sát ở phía sau, trên mặt của hai người đều tràn đầy tiêu dung, hiển nhiên đối hôm nay kết quả hết sức hài lòng. Bạch tỷ tỷ, đừng trách ta tâm ngoan, muội muội làm như vậy cũng là vì ngươi tốt, chờ tỷ tỷ ngươi về sau nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ cảm kích ta. Lăng Huyên đến bây giờ còn tại giả nhân giả nghĩa. Ta nhổ vào. Bạch Thanh Nhược mắng to nhất thanh, kiếm trong tay quyết gấp bóp, ý đồ thôi động linh xà kiếm hoàn. Nhưng nàng linh lực trong cơ thể không bị khống chế, ngay cả một cái hoàn chỉnh chu thiên đều khó mà vận hành, dù có huyền diệu kiếm thuật lúc này cũng không thi triển ra được. Thiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đến cuối cùng còn không phải sẽ rơi xuống trên tay của ta. Trái về Hồng nhanh chân mà đến, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ sát khí. Hắn ỷ vào thân phận của mình, tại Vân Mộng Sơn mạch chưa hề đều là hô phong hoán vũ, còn chưa hề tại cô gái nào thân bên trên bị thua thiệt. Duy chỉ có tại Bạch Thanh Nhược nơi này cắm cái té ngã, đại thương tự tôn, bởi vậy trong lòng phẫn hận, nhất định phải bắt nàng này hảo hảo nhục nhã không thể. Mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần, Bạch Thanh Nhược cũng là trong lòng lo lắng. Đương nhiên, nàng nhớ tới Lương Luân lưu trên người mình một đạo pháp lực. Đần a, kém chút đem lão sư căn dặn đem quên đi. Bạch Thanh Nhược không chút do dự, đưa tay nổ ra bản thân châm gài tóc. Chỉ gặp ba búi tóc đen tán lạc xuống, một đạo pháp lực màu xám từ trong lọn tóc lưu chuyển mà ra, ở trên người nàng chỉ là nhẹ nhàng khẽ quấn, những cái kia ở trong kinh mạch bốn phía tán loạn linh lực trong nháy mắt liền bình tĩnh. Linh ngọc u đám mây dày hoa độc giải khai, một thân pháp lực khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Thanh Nhược mừng rỡ trong lòng, vội vàng đem kiếm quyết vừa bấm, linh xà kiếm quang phóng lên tận trời, ven đường những nơi đi qua, xuất hiện vô số hư không vết rách. Trái về Hồng lúc này đã cười đi tới trước mặt của nàng. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thanh Nhược lại đột nhiên nổi lên. Rõ ràng trước một khắc vẫn là suy yếu vô cùng trạng thái, giờ khắc này lại đống bộc phát, chỉ gặp ánh kiếm màu trắng kia vừa nhanh vừa độc, hướng phía phần gáy của mình một kiếm xóa đến. Trái về Hồng quá sợ hãi, vội vàng thôi động Tĩnh Lan kiếm tiến hành đón đỡ. Nhưng tại khoảng cách gần như vậy căn bản không kịp phản ứng, Tĩnh Lan kiếm kiếm quang mới vừa vặn sáng lên, kia linh xà kiếm đã đến trước mặt. Thời khắc nguy cấp, Trái về Hồng trước ngực bỗng nhiên bay ra một đạo xanh biếc hào quang, đem Bạch Thanh Nhược kiếm khí hóa giải hơn phân nửa. Chỉ có số rất ít kiếm khí xuyên thấu hào quang, nhưng cũng chệ hướng lúc đầu quy tích, cuối cùng ở bên Trái về Hồng trên mặt lưu lại một vết kiếm hằn sâu. A! Trái về Hồng kêu thảm một tiếng, trên mặt máu tươi chảy ngang. Bạch Thanh Nhược biết hắn có hộ thân pháp bảo, trong thời gian ngắn rất khó bị giết chết, dứt khoát cũng không dây dưa, đem kiếm hoàn vừa thu lại, thân hình hóa thành đột quang, ở giữa không trung lóe lên lại lóe lên, đảo mắt liền rời đi Mộng Hoa Tông. Chương 2159, Huyền Phong Cốc chương 2159, Huyền Phong Cốc sự biến hóa này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cũng liền tại điện quan đá lửa ở giữa, nhìn qua hết sức yếu ớt Bạch Thanh Nhược đột nhiên xuất thủ, một kiếm chém bị thương Trái về Hồng, đồng thời thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ hướng nơi xa bỏ chạy. Chờ Lăng Huyên cùng Đinh Nhất lấy lại tinh thần thời điểm, Bạch Thanh Nhược đã bay ra thật xa, thoát đi Mộng Hoa Tông hộ tông đại trận. Không tốt, đừng để nàng chạy. Lăng Huyên sắc mặt đại biến. Hôm nay chi cục là nàng một tay bày kế, đó kia cũng là nàng tự tay hạ,
cuối cùng lại tại trái về hồng trên mặt lưu lại một đạo kiếm thương. Nếu như không thể bắt ở Bạch Thanh Nhược lấy công chủ tội, chỉ sợ mình con đường tu luyện cũng sẽ chấm dứt. Truy. Hai người không hẹn mà cùng thôi động đột quang, hướng Bạch Thanh Nhược chạy trốn phương hướng đổi tới. Lại nói Bạch Thanh Nhược bằng vào Lương Ngôn lưu lại một đạo pháp lực, thành công giải khai linh mộng u đám mây dày chi độc, sau đó một đường lao vụt, rất nhanh liền rời đi Mộng Hoa Tông lãnh địa. Nàng biết, trái về hồng bọn người chắc chắn sẽ không buông tha mình. Cái này trăm vạn dặm Vân Mộng Sơn mạch phần lớn là Huyền Vũ Kiếm Tông minh hữu, mình tuyệt không thể bị bọn hắn ngăn lại, nếu không sẽ tại cái này vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Chỉ có trở lại Vô Song Kiếm Tông, chính mình mới có thể an toàn. Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Nhược tăng nhanh đột quang, hướng phía Vô Song Kiếm Tông phương hướng bay đi. Đương nàng chuyển qua một ngọn núi thời điểm, đối diện bay tới một đoàn ma vân, kia khói đen cuồn cuộn không ngừng, một lát sau đi ra một tóc dài nam tử. Người nào? Bạch Thanh Nhược lấy làm kinh hãi, vô ý thức muốn thôi động linh xà kiếm hoàn. Đã thấy người kia mỉm cười, sư phụ ngươi đã sớm khuyên bảo qua ngươi lại không nghe, hiện tại biết bị thua thiệt à? Bạch Thanh Nhược sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, ngươi là? Lão phu đương nhiên là sư phụ ngươi phái tới nhàn thoại đừng nói, đi theo ta đi. Dứt lời, phất ống tay áo một cái, dùng ma vân cuốn Bạch Thanh Nhược, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Cũng liền trong tiếng khắc, trái về hồng, đinh nhất, Lang Huyên ba người đuổi tới nơi đây. Người đâu? Trái về hồng tức hồn hện, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Đinh nhất, Lang Huyên hai người sắc mặt nghiêm túc, riêng phần mình thi triển bí thuật, ý đồ tìm tới Bạch Thanh Nhược khí tức. Nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào thi pháp, đều không thể bắt được nửa điểm vết tích, Bạch Thanh Nhược khí tức đến nơi đây tựa như là hư không tiêu thất. Cũng không lâu lắm, hai người lại về tới trái về hồng bên cạnh. Phế vật, các ngươi đều là phế vật. Như thế lớn cái người sống còn có thể làm cho nàng chạy. Trái về hồng quá lớn. Đinh nhất, Lang Huyên tự biết đối lý, gấp bận bịu túi đầu nhận sai, không dám có nửa câu phản bác. Nhất là khi bọn hắn trông thấy trái về hồng trên mặt cái kia đạo vết thương máu chảy rầm rề lúc, trong lòng liền càng thêm sợ hãi. Phải biết, người này dưới cơn nóng giận là có thể hạ lệnh đổ diệt Mộng Hoa Tông cùng Lôi Linh Các tại Huyền Vũ Kiếm Tông loại này quái vật khổng lồ trước mặt, hai người tông môn căn bản không chịu nổi một kích. Vì chuyện di trái về hồng phẫn nộ, Lăng Huyên lập tức cười bồi nói, đại công tử bất giận, cái này Bạch Thanh Nhược lại có thể tránh đi đâu vậy chứ? Nàng cuối cùng là phải về Vô Song Kiếm Tông. Đại công tử có thể dẫn người giết tới Vô Song Kiếm Tông, sư phụ hắn nếu là thức thời, nguyện ý đem người giao ra coi như bỏ qua, nếu như không nguyện ý giao người, công tử liền diệt cái này Vô Song Kiếm Tông lại như thế nào? Nàng vừa dứt lời, Đinh Nhất lại là lông mày cau lại, phân tích nói, cái này Bạch Thanh Nhược vừa rồi rõ ràng đã trúng độc, vì cái gì đột nhiên khôi phục, mà lại chúng ta truy đến nơi đây, khí tức của nàng lại quỷ dị biến mất. Ta nhìn sư phụ nàng nhất định là hóa kiếp cảnh tu sĩ, mà lại ở trên người nàng lưu rất nhiều có thể phòng thân bí bảo, chúng ta không thể phớt lờ à? Nghe hai người này cái nhìn, trái về hồng cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Hóa kiếp cảnh tu sĩ lại như thế nào? Trăm vạn dặm Vân Mộng Sơn, cái nào hóa kiếp tu sĩ không đối ta Huyền Vũ Kiếm Tông túi đầu áp hai? Nói thật cho các ngươi biết đi, nhà ta lão tổ đã tại nửa tháng trước đột phá thứ tám khó, đồng thời ngộ ra được kiếm anh cảnh sát chiêu mạnh nhất, Huyền Kiếm Ngưng Hình. Lão tổ đối ta luôn luôn coi trọng, chỉ cần bản công tử mở miệng, Vô Song Kiếm Tông trong khoảnh khắc liền bị đáng vì cho bụi. Lăng Huyên cùng Đinh Nhất nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới Huyền Vũ Kiếm Tông lão tổ đã đột phá đến thứ tám khó, hơn nữa còn ngộ ra được mới kiếm đạo thần thông, như thế nhìn tới, Ma Âm Cốc cùng Ngàn Phù Môn đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Hai người đều may mắn mình đứng đúng ở bên, theo đúng người. Những cái kia chung với Ma Âm Cốc môn phái, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Huyền Kiếm lão tổ thần uy cái thế, chúng ta bái phục. Lăng Huyên thần sắc cung kính nói. Đinh Nhất cũng không do dự cười bồi nói, xem ra là ta lo ngại, chỉ cần Huyền Kiếm lão tổ xuất thủ, cái này nho nhỏ Vô Song Kiếm Tông còn không lập tức hóa thành đất bằng. Đây là đương nhiên. Trái về hồng không có chút nào đem Vô Song Kiếm Tông để vào mắt, cười lạnh nói, nếu như cái này Vô Song Kiếm Tông thật có thực lực, cũng không trở thành tuyển cái linh mạch đều không có phế tích làm lập tông chi địa, ta nhìn hắn ngay cả nhị lưu môn phái cũng không bằng. Đinh Nhất nghe xong, lập tức giáng luôn nói, nếu như thế, cũng không cần Huyền Kiếm lao tổ xuất thủ, chỉ cần đại công tử ra lệnh một tiếng, U Linh phủ, Bích Quang động, Phi Nguyệt sơn trang, những tông môn này đều có thể thay ngươi xuất thủ, đến lúc đó để Bạch Thanh Nhược tự mình đến hướng công tử cầu xin tha thứ, há không đẹp quá thay? Hừ, tiện nhân kia quẹt làm bị thương mặt của ta, bản công tử như thế nào từ bỏ ý đồ? Trái về hồng sờ lên vết thương trên mặt, ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn, kia Vô Song Kiếm Tông không phải muốn lập tông sao? Ta ngay tại khai phái cùng ngày cho bọn hắn đưa một món lễ lớn, hảo hảo nhục nhã tiện nhân kia sư môn, sau đó lại đem bọn hắn giẫm tại dưới chân, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng ta a. Lăng Huyên nghe xong, che miệng cười một tiếng, rượu a, đây mới là công tử thủ đoạn. Xem ra cái này Vân Mộng Sơn mạch có vừa ra trò hay muốn nhìn rồi. Ha ha, đến lúc đó chúng ta Lôi Linh Các cũng đi đứng ngoài quan sát, tưởng tượng một chút, cái này Bạch Thanh Nhược biểu lộ nên có bao nhiêu đặc sắc a. Đinh Nhất cười to nói, cười đã chưa? Trái về hồng quét mắt nhìn hắn một cái sau lập tức ngậm miệng, tiếu dung cứng ngắc ở trên mặt, lộ ra cực kỳ bặm mẻo. Hừ. Trái về hồng lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục phản ứng hai người. Sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt mang theo sát khí, xa xa nhìn về phía Vô Song Kiếm Tông vị trí. Vô Song Kiếm Tông. Ha ha, lập tông này chính là các ngươi diệt tông thời điểm. Lại nói Bạch Thanh Nhược đi theo Nghe Giả Cảng, một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh liền cách xa Mộng Hoa Tông. Hồi tưởng lần này kinh lịch, Bạch Thanh Nhược trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nguyên lai sư tôn sớm đã thấy rõ hết thảy, hắn đã từng nhiều lần nhắc nhở ta, nhưng ta lại chấp mê bất ngộ, đến cuối cùng còn muốn sư tôn phái người trong bóng tối bảo hộ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng trở nên mờ đi rất nhiều.
Nghe giả càng nhìn nàng một cái, cười hát hát nói, ngươi cũng không cần đủ rũ, lần này biến cố đều tại sư phụ ngươi trong dự liệu, cái này Vân Mộng Sơn trương khí mù mịt, dù sao cũng phải có người đến định vị quy củ. Vô Song Kiếm Tông lập tông này, chính là những người này tự kỳ. Bạch Thanh Nhược cũng không đốc, nghe xong lập tức kịp phản ứng, nguyên lai đây hết thảy đều tại sư phụ của mình trong dự liệu. Xem ra, lập tông này sẽ không bình tĩnh, đến lúc đó sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt liền tới mùng 7 tháng 10, lúc này, khoảng cách Vô Song Kiếm Tông khai tông lập phái thời gian vẹn vẹn chỉ có 3 ngày. Một mảnh khu rừng rậm rạp trên không, ba đạo độn quang phá không phi nhanh. Ba người này chính là Lý Hy Nhiên, Lý Mực Bạch cùng Lệnh Cổ Sinh. Lại hướng cái phương hướng này bay 800 dặm, hẳn là liền đến Huyền Phong Cốc. Lý Hy Nhiên một bên phi độn, một bên nhìn một chút trong tay địa đồ. Nàng nói tới Huyền Phong Cốc nhưng thật ra là một tòa man hoang sơn cốc, khoảng chừng vạn dặm phương biên, bên trong có thật nhiều hùng mãnh linh thú, nhưng cũng không ít thiên tài địa bảo. Khoảng cách nơi đây gần nhất tông môn tên là Phi Nguyệt Sơn Trang là cái cỡ lớn tông môn, trong tông có Hóa Kiếp lão tổ tọa trấn. Theo lý mà nói, Phi Nguyệt Sơn Trang hẳn là muốn khống chế Huyền Phong Cốc mới đúng, nhưng Huyền Phong Cốc trung quanh tông môn thực sự quá nhiều, mà trong cốc lại nguy cơ từ phía, linh tài chất lượng cũng là cao thấp không đều. Tại rất nhiều nhân tố ảnh hưởng dưới, nỗ lực cùng hồi báo cũng không xứng đôi, cho nên Phi Nguyệt Sơn Trang không có lựa chọn độc chiếm Huyền Phong Cốc. Nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp từ bỏ nơi đây, mà là đem Huyền Phong Cốc làm một lịch luyện sân bãi, nhưng phàm là Vân Mộng Sơn mạch tu sĩ, chỉ cần giao ra trợ phí, đều có thể tiến vào Huyền Phong Cốc thăm dò. Chỉ bất quá, Huyền Phong Cốc nguy hiểm trùng điệp, tiến vào nơi đây sau sống hay chết, Phi Nguyệt Sơn Trang người chắc chắn sẽ không quản, bọn hắn chỉ phụ trách thu lấy linh thạch. Giờ này khắc này, Lý Hy Nhiên bọn người địa phương muốn đi, chính là cái này Huyền Phong Cốc. Sư tỷ, cái này Huyền Phong trong cốc thật sự có linh tê cỏ sao? Lý Mực Bạch đống nhiên mở miệng hỏi. Lý Hy Nhiên nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta cũng không thể xác định, nhưng căn cứ trước đó nghe được tin tức, hoàn toàn chính xác có người trong cốc đào được qua linh tê cỏ. Còn chúng ta có thể hay không tìm tới, liền xem vật khí. Linh tê cỏ là chế tác kiếm túi một loại vật liệu, kỳ thật mỗi cái kiếm tu đeo kiếm túi tùy từng người mà khác nhau, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Mực Bạch cùng Lệnh Cổn Sinh kiếm túi đều cần dùng đến linh tê cỏ. Nhắc tới Lý Mực Bạch cùng Lệnh Cổn Sinh, không hổ là kiếm tu hẳn giống, hai người đi theo Lương Nôn tu luyện không hơn trăm năm, đều đã đến kiếm cương cảnh, mà lại đã đem kiếm cương cô đọng đến bảy trượng bên trong. Bước kế tiếp chính là luyện kiếm thành hoàn. Muốn ngưng luyện kiếm hoàn, nhất định phải sớm chế tác kiếm túi, gần nhất Lương Nôn thâm cư không ra ngoài, Lý Hy Nhiên thân là nhị sư tỷ, tự nhiên mà vậy gánh làm giáo đạo sư đệ trách nhiệm. Coi như chuyến này không có tìm được linh tê cỏ cũng không quan hệ. Lý Hy Nhiên nói đến đây, mỉm cười, chúng ta sư phụ chuyển thừa chính là bách luyện pháp, cái gọi là bách luyện thành hoàn, muốn đột phá cảnh giới kế tiếp, nhất định phải trải qua đại lượng chém giết. Kia Huyền Phong trong cốc có thật nhiều yêu thú, phần lớn hung tàn thành tính, vừa vặn cầm đến đem cho các ngươi luyện tập. Dù sao có sư tỷ tại, tổng không đến mức để các ngươi chết ở bên trong là được rồi. Nghe nàng một phen, Lệnh Cùng Sinh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra kích động biểu lộ, rất tốt, kiếm đạo tu vi chỉ có tại thực chiến trong chém giết mới có thể trưởng thành. Lý Mực Bạch lại là thở dài, ai, phiền phức, quá phiền toái. Kiếm đạo con đường vì sao có nhiều như vậy yêu cầu, liền không thể giống cái khác công pháp đơn giản như vậy dễ học à? Lý Hy Nhiên biết hai vị này sư đệ tính cách hoàn toàn tương phản, cười cười, không nói thêm gì. Ba người phá không phi đột, rất nhanh liền đến Huyền Phong Cốc bên ngoài. Chỉ gặp cốc khẩu chật hẹp, bị một cái kết giới bao trùm. Kết giới đứng ở phía ngoài mấy cái thân mặc đồ đỏ tu sĩ trẻ tuổi, đều có kim đan cảnh tu vi, một người trong đó hai mắt hẹp dài, mũi sụp đổ, trước ngực trên quần áo có một vòng hồng nguyệt tiêu chí, nhìn hẳn là những người này đầu lĩnh. Dừng lại. Tu sĩ kia xa xa đã nhìn thấy Lý Hy Nhiên bọn người, lập tức lên tiếng ngăn cản. Lý Hy Nhiên cũng không hiển lộ tu vi, dẫn đầu Lý Mực Bạch cùng Lệnh Cổ Sinh hạ xuống đột quang, đứng tại cốc khẩu. Các hạ hẳn là Phi Nguyệt Sơn Trang đạo hữu a? Ta cùng các sư đệ muốn đi vào Huyền Phong Cốc thăm dò, còn xin đạo hữu mở ra kết giới. Lý Hy Nhiên mười phần khách khí nói. Kia áo đỏ tu sĩ trên dưới đánh giá nàng một chút, hỏi: "Các ngươi là cái nào cái tông môn đệ tử?" "Vô Song Kiếm Tông." Lý Hy Nhiên hồi đáp. "Vô Song Kiếm Tông?" Áo đỏ tu sĩ lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Bất quá cái này xóa dị sắc chớp mắt là qua, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ gặp hắn ho khan nhất thành, nghiêm túc nói: "Muốn tiến Huyền Phong Cốc có thể, quy củ ngươi hẳn phải biết ta." "Biết, muốn giao ra trận ví nha." Lý Hy Nhiên mỉm cười, xuất ra sớm liền chuẩn bị xong nhẫn chữ vật, đưa tới. Kia áo đỏ tu sĩ hứng hở tiếp nhận, dùng thần thức quét qua, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Ngươi đây là đuổi này ăn mày đâu? Mới như thế điểm linh thạch liền muốn tiến vào Huyền Phong Cốc. Nằm mơ đi. Lý Hy Nhiên nghe xong sửng sốt một chút. Nàng trước khi đến liền nghe qua tình báo, trong nhận chứa đồ linh thạch mua ba người bọn họ ra chợ quán, đã là dư xài làm sao còn nói không đủ? Làm sao có thể chứ? Đạo hữu không phải là nhìn lầm đi. Lý Hy Nhiên cau mày nói. Đánh rắm. Bản gia làm sao lại nhìn lầm? Không đủ chính là không đủ, ngươi như không bỏ ra nổi tương ứng linh thạch, liền từ chỗ nào đến, chạy trở về đi đâu đi? Áo đỏ tu sĩ nói, đem nhẫn chứa vật ném về cho Lý Hy Nhiên. Ngươi để ai lăn? Lệnh Cùng Sinh thanh âm bình tĩnh, ánh mắt lại là băng lãnh như lao. Nha a, làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bản gia so tay một chút? Kia áo đỏ tu sĩ toàn bẹn không sợ, cười lạnh một tiếng, sau lưng sáu người lập tức tiến lên, đem Lý Hy Nhiên bọn người bao bọc vây quanh. Không nên vọng động. Lý Hy Nhiên đè xuống Lệnh Cùng Sinh, khẽ lắc đầu. Kỳ thật lấy bản lãnh của nàng, muốn chém giết sáu người này không đáng kể, nhưng nơi này dù sao cũng là Phi Nguyệt Sơn Trang địa bàn, một khi náo lên, chỉ sợ gây bất lợi cho bọn họ. Sư phụ lập tông sắp đến, không cần thiết bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà lên tranh chấp. Lý Hy Nhiên âm thầm truyền âm nói.
Nghe nàng, Lạnh Cùng Sinh mới đè xuống trong lòng sắc ý, chỉ là hừ nhất thanh, không nói thêm gì nữa. Lý Hy Nhiên trên mặt lần nữa lộ ra tiêu dung, sư đệ ta nhất thời xúc động, đạo hữu không cần để ở trong lòng, xin hỏi tiến vào Huyền Phong cốc rốt cuộc muốn nhiều ít linh thạch. Cái này là được rồi nha, mọi thứ đều muốn giảng cái lý chữ. Kia áo đỏ tu sĩ cười ha ha, để thủ hạ của mình đều lui trở về. Cùng lúc đó, hắn lại duỗi ra hai ngón tay. Nhiều ít? Lý Hy Nhiên còn không có kịp phản ứng. Gấp 2. Tại ngươi vừa rồi đưa cho trên cơ sở, lại thêm vào gấp 2 là đủ. Mắc như vậy, Lý Hy Nhiên sắc mặt biến hóa, mặc dù nói cái này Huyền Phong trong cốc có không ít cơ duyên, nhưng cũng tồn tại phong hiểm, các ngươi Phi Nguyệt Sơn Trang cũng sẽ không phải người bảo hộ, sao có thể thu lấy cao như vậy phí tổn. Kia mặc kệ. Áo đỏ tu sĩ hai tay ôm ngực, ha ha cười nói, hôm nay là ta bủi mỗ người đang trực, ta nói là cái giá này, kia chính là cái này giá.